lúc này cùng hắn tranh, cô chính là thật gở. Hắn bây giờ tâm tình đã so với từ khi ở công viên trò chơi trở về ôn hòa hơn rất nhiều. Xem ra, nhờ có lời căn dặn lúc trước của Phong Đức, Cung Âu dễ tức giận đang nghi, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy tình cảnh ở công viên trò chơi đó, hắn cũng không đánh vào mông cô, dàn vặt cô. Lại đây. Cung Âu nhìn cô ra lệnh. Làm gì? Thời Tiểu Niệm đề phòng nhìn về phía hắn. Ánh mắt của em đó, quay về bên tôi cứ như vậy cẩn thận, quay về người đàn ông kia liền cười đến rực rỡ. Cung Âu rất là khó chịu, hắn có cái gì tốt hơn tôi, cũng chỉ là một thiếu gia đã từng ly hôn. Cung Âu hắn tất cả mọi phương diện đều hơn Mộ Thiên Sơ đến mấy con phố. Nữ nhân này con mắt mù rồi. Tôi nào có cười đến rất sán lạn đối với Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên. Ở công viên trò chơi thì có Cung Âu nghĩ đến liền buồn bực không ngớt, cô ở trước mặt hắn chưa từng có lộ ra nụ cười vui vẻ đến vậy, nụ cười không buồn không lo. Có à, Thời Tiểu Niệm chuyển động mắt, cô không có đặc biệt chú ý tới. Thấy cô suy tư, tâm trạng Cung Âu càng thêm cáu kỉnh, em còn dám nghĩ tới. Tôi không có. Em chính là đang nghĩ tới Cung Âu chừng cô. Cô nào có nghĩ tới, cô chỉ là đang hồi tưởng mà thôi. Hắn có hay không ngang ngược không biết lý lẽ như thế. Tốt nhất là cô không nói nữa. Lại đây, Cung Âu ra lệnh cho cô. Làm cái gì? Để tôi kiểm tra tắm có sạch sẽ hay không, Cung Âu nói. Hắn không muốn trên người cô lại giữ lại hơi thở của đàn ông kia. Thời Tiểu Niệm muốn cự tuyệt, lại không muốn làm hắn tức giận. Cô nhìn về bàn tay đang rỉ máu cầu hắn, nhẹ giọng nói, anh muốn dùng cái tay này tới kiểm tra tôi sao? Cung Âu lúc này mới nhìn hướng tay của mình, đã tràn đầy máu tươi, cảm giác đau lúc này mới truyền vào trong thân thể của hắn, hắn nhíu nhíu mày lại. Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ lấy hắn, hắn không phải là hiện tại mới phát giác chính mình bị thương đi. Em vào phòng ngủ chờ tôi. Cung Âu chừng cô một chút, đứng lên đi ra ngoài. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế sa lộng, nhìn bóng lưng của hắn, thở phào nhẹ nhõm. Hai nạn này, có tính hay không là đã vượt qua? Không biết Mộ Thiên Sơ hiện nay thế nào rồi, bị thương có nghiêm trọng không? Trong tòa lâu đài, phòng y tế. Phong Đức vào đây, ông băng bó cho tôi. Cung Âu ngồi ở trên một cái ghế, ghét bỏ mấy bác sĩ gia đình đến xử lý quá chậm, đưa bọn họ tống ra ngoài. Vâng, thiếu gia. Phong Đức đã học y y, nghe vậy lập tức cung kính mà lên trước, bắt đầu xử lý vết thương trên tay Cung Âu. Chỉ thấy trên tay Cung Âu khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết thương nhỏ, có vài chỗ, miệng thủy tinh của ly rượu còn lưu lại ở trong vết thương. Thời gian nắm nát cái ly đã hơn 3 giờ, Phong Đức khó có thể tưởng tượng Cung Âu là thế nào chịu được tới bây giờ. Ông nhanh lên một chút. Cung Âu trừng mắt hắn nói, hắn còn muốn đi kiểm tra Thời Tiểu Niệm có rửa sạch sẽ hay không. Vâng, thiếu gia. Phong Đức kiên nhẫn dùng cái kẹp kẹp ra từng mảnh vụn thủy tinh, không nhịn được khuyên nhủ nói, thiếu gia, mặc kệ như thế nào, không thể gây tổn thương cho thân thể của chính mình. Ông thực sự là càng già càng dài dòng, bảo ông làm việc gì thì ông làm đi. Cung Âu không nhịn được giống hắn. Vâng, thiếu gia. Phong Đức không thể làm gì khác hơn là im lặng, chuyên tâm xử lý vết thương cho hắn. Ánh đèn sáng tỏ, chiếu vào hai người, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, trên gương mặt anh Tuấn không lộ ra cảm xúc gì, trong đôi mắt thâm thúy nổi lên mấy tơ máu. Hắn cúi đầu nhìn Phong Đức đang từ trên tay hắn lấy đi từng mảnh vụn thủy tinh. Phong Đức, tôi đối với cô ấy không động thủ được. Nhìn tay mình, Cung Âu bỗng nhiên không đầu không cuối nói ra một câu, tiếng nói trầm thấp. Phong Đức ngạc nhiên mà nhìn về phía thiếu gia, lập tức nhẹ nhàng hít một hơi. Chương 138, cả người em đều thuộc về tôi. Đây là một phòng ngủ rất lớn, nhìn ra so với phòng khách ở Thiên Chi Cảng lớn hơn gấp 2 lần, căn phòng mang đậm phong cách châu Âu, không gian được tận dụng rất tốt, không có cảm giác trống trải, cảm giác quý khí xa hoa 10 phần. Thời Tiểu Niệm đi vào, đập vào mắt là một tủ rượu, bên trong chứa đựng các chai rượu vang có niên đại khác nhau. Lại đi đến, một chiếc đàn dương cầm cổ điển. Cung Âu tựa hồ rất yêu thích cửa sổ sát mặt đất, tổng bộ NE có, trong phòng ngủ phần lớn diện tích cũng là cửa sổ sát mặt đất. Thời Tiểu Niệm đi tới trước dương cầm. Đàn dương cầm, Cung Âu không giống như là người sẽ thích đàn dương cầm. Đàn dương cầm cần tĩnh tâm, với tính khí táo bạo làm sao khả năng đem tâm tình đến hạ xuống. Tầm mắt của cô rơi vào một góc cầu đàn dương cầm, phía trên kia có khắc xuống chữ viết, hai chữ Cung Úc. Cung Úc, như là một cái tên người. Họ Cung, là người Cung ra sao? Thời Tiểu Niệm không có tốn nhiều khí lực đi đoán, cô xoay người, đi tới trước cửa sổ sát đất, lấy điện thoại di động ra gửi cho Mộ Thiên Sơ một cái tin nhắn. Cô lo lắng thân thể của Mộ Thiên Sơ. Chỉ cần Mộ Thiên Sơ không có chuyện gì, cô có thể yên lòng, có thể một mình đi con đường này. Bên kia thông tin, tin nhắn rất nhanh được gửi lại. Thời Địch. Tại sao Thời Địch lại ở bên người Mộ Thiên Sơ? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhíu nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, đem tin nhắn gác sang một bên. hy vọng Mộ Thiên Sơ không có chuyện gì. Hắn nói dẫn cô đi nhưng đồng thời lại nhảy ra một thời địch, suýt chút còn bị cô liên lụy vào địa ngục của cung Âu. Thời địch nói cũng đúng nhưng gì mà cô đang nghĩ tới. Là vì Mộ Thiên Sơ, cô thật sự không thể đem hắn liên lụy vào. Cung Âu đã biết được, từ nay về sau, cô không thể sẽ cùng Mộ Thiên Sơ liên hệ. Ẩm. Cửa bị đẩy ra nhẹ vang lên một tiếng. Thời Tiểu Niệm quay đầu, Cung Âu từ bên ngoài đi tới, mặc trên người áo tắm màu trắng, cổ áo mở phân nửa, lộ ra lồng ngực làm cho người ta cảm giác được sự kiên cố, tóc ngắn có nước, một tay buông xuống bên người, băng bó tầng tầng băng gạc. Tâm trạng Thời Tiểu Niệm nhất thời căng thẳng, không khỏi đứng thẳng người. Cung Âu từng bước một hướng về phía cô, một đôi con ngươi đen kịt hiện ra ánh sáng u lạnh, Thời Tiểu Niệm phản xạ có điều kiện địa lui về phía sau hai bước, tựa sát vào cửa sổ. Trốn cái gì, sợ tôi ăn em? Cung Âu âm trầm nhìn cô. Không có. Thời Tiểu Niệm lắc đầu, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn vừa nãy cũng không đánh cô, vào lúc này trong đôi mắt càng không có những tia máu như vừa nãy, chỉ cần cô không làm hắn tức giận, hắn hẳn là sẽ không phát tác. Bọn họ chạm vào nơi nào của em rồi? Cung Âu trầm giọng hỏi. Bọn họ nào? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi. Cung Âu một bước đi tới trước mặt cô, tay được bọc bằng băng gạc đè ở phía trên đỉnh đầu cô, phía trên cửa sổ sát đất, thấp mâu thật sâu nhìn chằm chằm cô, nữ hầu. Có hay không chạm cào chỗ tư mật tàu em? Nếu không phải lúc vừa trở về hắn đang lửa giận phun trào, lại sợ dưới cơn nóng giận làm bị thương cô, sẽ không để cho mấy nữ hầu gái chạm vào cô. Cô là của một mình hắn, mặc kệ nam nữ cũng không thể chạm vào cô. Hắn hiện tại đã hối hận rồi, thật không nên để nữ hầu gái rửa giấy cho cô. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút quấn bách, không có, chính là tôi tự mình tắm nước nóng rất lâu, bọn họ chỉ phụ trách lau khâu người mặc quần áo cho tôi mà thôi. Hắn đang suy nghĩ cái gì a? Liền cả giấm của nữ nhân cũng đều ăn. Hắn có muốn hay không đáng sợ như vậy? Thật không, trong con người của Cung Âu phản chiếu gương mặt cô, tiếng nói trầm thấp tư tính, nghe không ra cái ngựa khí gì, Mộ Thiên Sơ có hay không đã chạm qua nơi tư mật của em? Không có. Nói dối. Cung Âu ngữ khí phát lạnh, thời điểm em ngã vào trên người của hắn, hắn đều đụng phải. Thời Tiểu Niệm lặng yên, hắn còn muốn tiếp tục truy cứu sao? Thời Tiểu Niệm, em nhớ kỹ cho tôi. Cung Âu giơ lên một cái tay, ngón tay thon dài chỉ vào người cô, đây là của tôi. Đầu ngón tay của hắn di động đến con mắt của cô, đây là cậu tôi. Đầu ngón tay ấm áp của hắn dừng ở trên môi của cô, nơi này cũng là của tôi. Ngón tay của Cung Âu theo độ cong mặt cô chậm rãi đi xuống, lướt qua đường cong nơi của cô, như là điểm lên một ít ngọn lửa, ám muội đến cực điểm. Thời Tiểu Niệm nín thở, không có phản kháng. Tay Cung Âu đột nhiên cách quần áo để lên trước ngực, đây đà của cô, bá đạo mở miệng, tất cả đều là của tôi. Thời Tiểu Niệm nói, cả người em đều là của tôi. Thời Tiểu Niệm há miệng, không nói ra được. Cung Âu thu ngón tay lại. Thời Tiểu Niệm bị đau như mày, cô nói, nếu như tôi nói, anh có thế để cho chuyện này cứ như vậy quên đi. Em muốn tôi buông thà cho Mộ Thiên Sơ. Cung Âu há có thể không hiểu ý của cô. Vào lúc này còn muốn Mộ Thiên Sơ, trong tay hắn xẹt qua một vệt tàn khốc. Đừng liên lụy người vô tội vào. Thời Tiểu Niệm nói, nếu như tôi nói là không. Nếu như tôi nói, từ nay về sau, tôi sẽ không hề nghĩ tới rời đi thì sao? Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại. Lấy cái này làm điều kiện trao đổi, hắn có thể đồng ý đi. Cung Âu mặt lạnh cứng ngắc, con người đen nham hiểm nhìn chằm chằm cô, muốn từ trên người cô nhìn ra một tia ý tứ thật giả, môi mỏng mím chặt. Đông dưng, hắn hạ thấp mặt áp sát cô. Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào cửa sổ sát đất, tay buông xuống bên người nắm chặt. Cô biết, cô lựa chọn cùng hắn trở về, thì không thể chống cự lại hắn. Cung Âu lập tức ngậm môi cô, lồng ngực nương tựa hướng về cô, đưa tay vòng lên cổ cô, môi mỏng ở trên môi của cô càn quét liên hồi, một tay cách quần áo xoa thân thể mềm mại của cô. Điện thoại di động đống nhiên rung lên. Cung Âu dừng lại động tác, quay đầu, chỉ thấy điện thoại di động của Thời Tiểu Niệm đặt ở trên đàn dương cầm rung lên. Hắn đi tới, cầm điện thoại di động lên liền nhìn thấy một cái tin nhắn mới nhận, là đến từ Mộ Thiên Sơ. Ánh mắt Cung Âu lâm liệt, mật mã màn hình. 2015. Thời Tiểu Niệm nói, liền đi tới. Cung Âu nhập bà xuất, mở ra tin nhắn. Ánh mắt Cung Âu lộ ra nồng nặc vị căm ghét, đảo mắt trừng mắt về phía cô, em đang ở bên trong phòng ngủ của tôi nhưng vẫn cùng Mộ Thiên Sơ nhắn tin qua lại. Trong mục lục chỉ có một tin nhắn. Rất hiển nhiên, tin nhắn có từ trước, là nhân hắn không có ở đây cô nhắn tin gửi cho Mộ Thiên Sơ. Cho tôi. Thời Tiểu Niệm rỗi tay về phía hắn. Em đang còn muốn ở trước mặt của tôi cùng với hắn dùng tin nhắn bồi dưỡng tình cảm, Cung Âu cắn răng nói. Thời Tiểu Niệm nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng kém, không nói gì, đưa tay cầm lấy điện thoại di động, ở ngay trước mặt hắn xóa bỏ tin nhắn, sau đó đem tên Mộ Thiên Sơ kéo vào danh sách đen. trên màn hình điện thoại di động hiện ra một loạt văn tự. Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm ba chữ Mộ Thiên Sơ, ánh mắt ngưng trệ một giây, không do dự ấn xuống yes. Thiên Sơ, đừng trách cô. Cô vẫn là muốn làm nhánh cỏ cứu mạng cậu hắn, mà không phải liên lụy đến hắn. Như vậy được chưa? Thời Tiểu Niệm đưa điện thoại di động đưa cho hắn, nhàn nhạt hỏi. Cô gửi nhắn tin cho Mộ Thiên Sơ, chỉ là muốn xác nhận hắn có sao không. Chỉ cần Mộ Thiên Sơ không có chuyện gì, cô liền tin tưởng sự lựa chọn này cậu cô là chính xác. Ánh mắt Cung Âu U lạnh dừng ở người cô, tìm tòi nghiên cứu động tác này của cô bên trong có bao nhiêu phần trăm là vì hắn, dù cho chỉ có 20. Đông dưng, hắn đưa tay ra, đầu ngón tay ở trước ngực cô vẽ một hình chữ nhật, giống như khung hình lựa chọn trên màn hình. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói, nếu như nơi này có cái nút xác nhận Yes hay No đem Mộ Thiên Sơ lựa chọn bỏ vào danh sách đen, tôi nhất định không chút do dự mà ấn xuống Yes. Thời Tiểu Niệm lặng yên. Nếu tình cảm con người thật có thể thông qua Yes hoặc No để lựa chọn đến tùy ý quyết định như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Chương 139, tôi tự trói mình lại. Cô chết lặng nói xong, Cung Âu liền há mồm hôn lên ngón tay nhỏ bé của cô, một bàn tay khác đang được băng gạc bọc lại cũng không nhàn rỗi, một cái tay kéo khóa quần cô xuống. Cô ở dưới thân hắn run rẩy không ngớt. Hắn như ma quỷ không ngừng hướng cô kéo tới. Trong căn phòng ngủ khổng lồ, buổi tối vừa mới bắt đầu. Thời Tiểu Niệm đã quên mình là ngủ thiếp đi hay là ngất đi. Cung Âu mặc dù không có dằn vặt cô, nhưng đối với sự tồn tại của Mộ Thiên Sơ có chấp niệm đáng sợ, một buổi tối, sự đấu kỵ của hắn hoàn toàn hiện lộ ra. Hôn môi cô, hắn sẽ hỏi, Mộ Thiên Sơ có hay không chạm qua nơi này? Hôn ngón tay cô, hắn sẽ hỏi, người đàn ông kia có hay không hôn qua em như vậy? Thời điểm điên cuồng giữ lấy cô, hắn lại hỏi, người đàn ông kia cũng tiến vào nơi này. Cô đã quên mình phủ nhận tổng cộng bao nhiêu câu. Sự đó kỵ của Cung Âu không ngừng để hắn phát điên, cũng làm cô phát điên. Đêm khuya, Thời Tiểu Niệm lại mơ thấy ác mộng, mơ tới mình đang bước lên một cái cầu thang rất dài, không có phần cuối cầu thang. Cô cứ bước từng bước một. Đã quên mất là qua bao nhiêu bước, cô rốt cục nhìn về phía ánh rạng đông. Cô thấy chính mình đang đi về phía ánh sáng, thế nhưng khi đến nơi đó, cả người từ chỗ cao tàn nhẫn mà rớt xuống. A! Thời Tiểu Niệm cả kinh quát to một tiếng, từ trong ác mộng tỉnh lại. Đầu cô đầy mồ hôi ngồi ở trên giường, hai con mắt hoảng loạn mà nhìn xung quanh, lại thấy là ác mộng, nhất thời lại bị giật mình. A! Trong phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ nhạt thích hợp cho giấc ngủ, mà Cung Âu đang mặc áo ngủ màu xám bạc, quần tì dạ mạt ngồi xổm ở bên người cô, để trần hai chân, đầu hạ xuống, một đôi con ngươi đen thẳng nhìn chằm chằm cô, trên gương mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào. Tôi khủng bố như thế sao? Cung Âu bất mãn mà véo lông mày. Hơn nửa đêm anh không ngủ ngồi xổm ở nơi đó làm gì? Muốn giả thành quỷ à? Thời Tiểu Niệm bị dọa đến không nhẹ, trên lưng từng trận phát lạnh, cô ngồi xuống cầm lấy điện thoại di động nơi đầu giường. 3 giờ sáng. Trời ạ. 3 giờ sáng, lão nhân ra người không ngủ, ngồi chồm hổm trên giường nhìn chằm chằm cô. Thời Tiểu Niệm đưa tay lau mồ hôi, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía ngũ quan thâm thúy của hắn, Cung Âu, 3 giờ sáng. Anh là không ngủ hay là mới vừa tỉnh? Không ngủ. Cung Âu trầm giọng nói, con ngươi đen sâu kín nhìn chằm chằm cô. Thời Tiểu Niệm không nói gì nghẹn họng. Hắn cứ ngồi xổm ở nơi đó nhìn thẳng vào cô, chẳng trách cô gặp ác mộng. Em làm sao không hỏi tôi tại sao không ngủ? Tiếng nói Cung Âu u ám cất lên. Còn muốn cô tới hỏi. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là theo lời nói của hắn hỏi, tại sao anh không ngủ? Ngủ không được. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, bên trong tiếng nói thêm ra một vẻ tác liệt. Tôi vừa nghĩ tới em cùng Mộ Thiên Sơ cùng nhau, tôi đã muốn bóp chết em. Nghe vậy, hàn khí trên lưng Thời Tiểu Niệm càng thêm bốc lên. Từ khi ở công viên trò chơi trở về, cô cơ hồ đều là chuẩn bị tinh thần bị Cung Âu xé nát, nhưng hành động của hắn trong đêm nay, hắn tuy rằng phẫn nộ nhưng không hành hạ cô. Cô còn thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy tình hình hắn như bây giờ, hắn đây là càng nghĩ càng phẫn nộ, cho rằng không thể cứ như vậy buông tha cô sao. Hắn sẽ không thật muốn nửa đêm giết chết cô đi. Thời Tiểu Niệm sợ sệt mà nhìn hắn, một đôi mắt vừa mới còn lim dim giờ khắc này che kín sợ hãi, cô hơi di chuyển về phía sau. Em sợ cái gì, tôi đem mình trói lại thành thế này để không đánh chết em. Cung Âu ngồi xổm ở nơi đó, chậm rãi dựng thẳng lên hai tay của chính mình. Thời Tiểu Niệm lúc này mới phát hiện trên cổ hai tay của hắn cột một cái dây bằng da, dây da màu đen trói hai tay của hắn quá chặt chẽ. Thời Tiểu Niệm lập tức sạm mặt lại. Hắn vì khống chế chính mình không đem cô bóp chết lúc nửa đêm, còn đem chính mình trói lại. Cách này người bình thường nào có thể làm được chuyện như vậy? Còn không giúp tôi cởi ra. Cung Âu giống cô, bên trong con ngươi đen xẹt qua một vẻ khó chịu. Nếu không phải hắn sợ mình suy nghĩ đến phát điên, thì sẽ đem mình trói lại sao? Cởi ra anh còn muốn bóp chết tôi thì làm sao bây giờ? Thời Tiểu Niệm bật thốt lên. Đã không muốn bóp chết em, tôi đói rồi. Cung Âu buồn bực nói, mau mau cởi ra cho tôi. Cả đêm nay, hắn ngồi xổm ở bên người cô, trừng mắt nhìn gương mặt mềm mại trắng non của cô, trừng mắt, hắn liền đói bụng. Nha, được rồi. Từ muốn bóp chết cô đến đói bụng, cái suy nghĩ thần lì nào thế này. Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi dậy quỳ đến trước mặt hắn, đưa tay lôi kéo trên dây da trên cổ tay hắn, làm sao xé đều xé không ra, dây da càng cố kéo lại càng chặt. Loại dây này càng kéo càng chặt, lấy đao. Cung Âu chừng cô một chút. Nữ nhân này thật ngốc, nhưng ngốc đều ngốc cho hắn nhìn hợp mắt. Nha! Thời Tiểu Niệm xuống giường, giữa hai chân truyền đến một tia chúc chắc ý đau, cô không khỏi nhíu nhíu mày, lật ngăn kéo, không tìm được đao. Cô vừa quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu dùng tay bị trói chặt cầm lên điện thoại di động của cô đang đặt lên giường. Hắn đem hệ thống định vị trên điện thoại di động của cô mở ra. Nhớ kỹ, sau này cái này 24/24 giờ phải mở ra cho tôi, nếu không tôi liền lắp một cái hệ thống cưỡng chế đi vào, cho dù em có tắt điện thoại thì vẫn tìm được Cung Âu tìm cô đã tìm chán rồi. Động một chút là cho hắn chơi cho mất tích. Hắn mỗi lần đều cho rằng cô xảy ra chuyện bất ngờ. Biết rồi. Đến bây giờ thời điểm như thế này, Thời Tiểu Niệm đã không hy vọng còn có thể thoát ly khỏi ma chảo của hắn, cô lại lặp lại một lần, tôi không tìm được đâu. Đi nhà bếp. Cung Âu thẳng thắn dứt khoát nói. Liền, 3 giờ sáng, hai người từ trên giường hướng đi nhà bếp, chính là để tìm dao găm đem dây ra trên cổ tay Cung Âu cắt ra. Trong lòng Thời Tiểu Niệm cảm thấy từ lúc ở cùng Cung Âu, mỗi một ngày cô đều sống được rất thần kỳ, cộng thêm run sợ trong lòng. Trong phòng bếp rất yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm mở đèn, từ trong ngăn kéo tìm ra một cái kéo mới tinh. Tôi cắt. Thời Tiểu Niệm cắt xong. Cung Âu xoay cổ tay, trên cổ tay đã hiện ra một đạo dấu đỏ, quả thực là tự ngược mà. Thời Tiểu Niệm đem dây da ném vào thùng rác, hơi nghi hoặc một chút hỏi, tại sao anh có dây da này? Người bình thường ai sẽ ở trong phòng ngủ mình cất loại dây da này, dùng để bất cứ lúc nào trói chặt tay chân của chính mình sao? Nghe vậy, con ngươi Cung Âu đen sâu hơn, sắc mặt lạnh lùng, không có gì, em không cần biết. Thời Tiểu Niệm không hỏi lại, lập tức muốn đi ra ngoài, liền nghe đến một tiếng vang quái dị. Là tiếng vang đói bụng. Đệ tử chính Cung Âu cung tổng giám đốc. Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, Cung Âu đứng ở nơi đó, lạnh lùng chừng cô một chút, giơ chân lên đi ra ngoài. Lại không muốn cô làm cơm. Anh đói bụng, để tôi làm cơm cho anh ăn đi. Cô hiếm khi chủ động mở miệng. Đều tan phế còn muốn lăn vào nhà bếp. Lan ra đây cho tôi. Cung Âu quay đầu lại trừng mắt về phía cô. Đối với đồ ăn cô làm, hắn đều tích cực ăn nhiều, thời điểm cô không thể làm cơm, hắn liền tình nguyện bị đói cũng không ăn đồ khác, trừ phi là đói bụng đến mức không chịu được mới ăn một chút. Hắn thật không sợ bị đau dạ dày. Tôi làm mấy món đơn giản vẫn được, chỉ cần dùng một cái tay là có thể. Thời Tiểu Niệm nói, anh thái rau. Tôi thái rau. Cung Âu véo lông mày, đông nhiên nghĩ đến đêm hôm trước, hắn vốn là chuẩn bị vì cô mà học nấu ăn. Nhưng một đêm này phát sinh nhiều chuyện, cho nên hắn đã đem việc này để qua sau đầu. Như thế nào? Thời Tiểu Niệm hỏi. Cung Âu nhìn cô là quan tâm hắn sao, quan tâm hắn có đói bụng hay không đói bụng. Xem như nể tình em mở miệng cầu xin tôi cho phép em làm mấy món đơn giản. Cung Âu ngửa cằm, giống như đang thi ân. Ai cầu xin hắn? Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm, bắt đầu dùng một cái tay rửa cà tím, sau đó giao cho Cung Âu đi cắt. Tay hắn tuy rằng bị thương. Nhưng so với tay cô linh hoạt hơn, tay bị băng bó nhưng còn có thể nắm chặt dao thái rau. Chương 140, thiếu gia đang tự hủy hoại chính mình. Đó là nhà em, một người vẽ vời quanh năm suốt tháng có thể thấy được mấy người. Lời này là bị hắn nói trúng rồi. Sau khi gặp Cung Âu, xác thực cô vẫn du rú trong nhà, quanh năm suốt tháng không bước ra cửa được bao nhiêu lần. Thời Tiểu Niệm mím mím môi, lại hỏi, vậy bốp thì sao, thằng bé hiện tại ở nơi nào? Đường Nghệ chạy mất. Bút cũng không phải là con ruột của Cung Âu, sẽ rơi vào kết cục ra sao? Giao cho Phong Đức xử lý. Cung Âu lạnh lùng thốt, bắt đầu ăn chén cơm thứ ba, một điểm no cũng không có. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, suy nghĩ một chút vẫn nói, Cung Âu. Ừ. Cung Âu ngước mắt, lười biếng nghiêng nhìn cô một chút. Chuyện bút có bệnh cũng không biết là thật hay giả, nếu như là thật, có thể hay không để cho Phong quản gia thu xếp thích đáng. Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, bất kể thế nào đi nữa, trẻ con là vô tội. Bút bây giờ cũng giống câu ngày trước, đều bị người thân từ bỏ. Có dòng máu của loại nữ nhân kia, tiểu sắc lang này lớn rồi cũng không phải vật gì tốt. Cung Âu xem thường nói. Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, túi đầu, cay đắng nổi lên ở khoe môi, không biết máu của tôi di chuyển ra sao. Tay cầm đũa của Cung Âu run lên một trận. Lời nói của hắn đâm trúng vết thương của cô. Đừng suy nghĩ nhiều. Cung Âu cứng rắn mở miệng, bỗng dưng lại đưa tay bưng tô mì đưa ra trước mặt cô, cho em. Thời Tiểu Niệm nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, có chút dở khóc dở cười. Đây coi như là phương thức an ủi đặc thù sao?
Không cần, anh ăn đi.
Cô không ăn hết nhiều như vậy. Dứt lời, tô mì kia trong nháy mắt bị Cung Âu Quả Quyết bê trở lại. Thời Tiểu Niệm nhìn động tác lưu loát này của hắn, có chút bất đắc dĩ, hắn có cần phải vội như vậy hay không, như kiểu sợ bị ai cướp mấy ấy. Thấy được trò náo cẩu Cung Âu, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cũng không còn cảm xúc thương cảm gì nữa rồi. Câu ngồi ở chỗ đó, cứ như vậy nhìn Cung Âu đem tô mì ăn hết. Nhiệt khí tỏa ra trên gương mặt anh tuấn của hắn, Thời Tiểu Niệm lặng lặng mà nhìn, sau này cô đều phải đối mặt gương mặt như vậy sao? Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi tòa lâu đài, đứng trước đài phun nước, ánh mặt trời từ trên cao tỏa xuống mọi ngóc ngách, trong không khí mang theo mùi vị cỏ xanh thanh tân. Không thể không nói, không khí ở tòa lâu đài so với bên ngoài thật trong lành hơn rất nhiều. Thời Tiểu Thư, sớm. Mấy nữ hầu gái đi qua, đối với cô cung kính mà gật đầu.
Sớm.
Thời Tiểu Niệm gật đầu. Cô có chút không thích đứng được với sinh hoạt khi đột nhiên chuyển từ Thiên Chi Cảng đến tòa lâu đài này, tòa lâu đài quá lớn, quá nhiều người, cô không quen.
Thời Tiểu Thư, sớm.
Phong Đức từ một bên đi tới, ăn mặc rất chỉnh chu, nho nhã lễ độ về phía cô Vân An.
Sớm.
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Tiểu Thư đã dùng bữa sáng chưa? Phong Đức hỏi.
3 giờ sáng tôi đã ăn một chút rồi, giờ không muốn ăn nữa. Thời Tiểu Niệm nói, trong đôi mắt mang theo một chút mệt mỏi. Phong Quảng ra, lúc nào tôi có thể trở về Thiên Chi Cảng?
Cô không muốn ở lại tòa lâu đài này.
Phong Đức túi đầu đáp, sau này Tiểu Thư cứ ở tại nơi này đi.
Vì sao?
Cô vừa định hỏi, lập tức hiểu được, Mộ Thiên Sơ cũng ở Thiên Chi Cảng, Cung Âu làm sao có khả năng để cho cô trở lại đó.
Ở Thiên Chi Cảng, tốt xấu gì cô vẫn có thể chạy ra đi ngoài một chút, ở nơi này xa xôi, thực sự là cô như một con chim bị nhốt trong cái lồng sắt khổng lồ không ra được.
Thời Tiểu Thư, không có gì chuyện gấp, tôi đi trước.
Phong Đức thấy Thời Tiểu Niệm hiểu được sẽ không nói cái gì, lập tức lui xuống.
Chờ chút, Phong quản gia.
Thời Tiểu Niệm hỏi, ngày hôm qua, tôi ở trong phòng ngủ của Cung Âu phát hiện có rất nhiều dây da, tại sao hắn có những thứ đó?
Nghe vậy, vẻ mặt Phong Đức ngưng trọng lại, trong đôi mắt biểu hiện có điều phức tạp không nói ra được.
Hồi lâu sau, Phong Đức nói, Thời Tiểu Thư không cần phải quản những thứ này.
Nói xong hắn lập tức rời đi.
Không cần lo.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn hướng tay của mình, nhớ tới tối hôm qua đôi tay của Cung Âu bị trói hẳn lên những dấu đỏ.
Trong ngăn kéo cẩu hắn tại sao có thể có nhiều dây da như vậy?
Phòng ngủ của hắn không cho người bên ngoài đi vào, chẳng lẽ là chuẩn bị dùng để trói mình bất cứ lúc nào sao? Ai lại có thể sẽ không có chuyện gì liền cột chính mình?
Thời Tiểu Niệm sinh lòng kỳ quái, ở bên ngoài đi dạo một hồi, sau đó đi vào.
Sáng sớm Cung Âu sẽ không gặp người, đi làm cái gì?
Thời Tiểu Niệm đi tới một căn phòng nhỏ. Nhàm chán cầm lấy rẻ một mở tivi, hai cái nữ hầu lập tức bưng lên hoa quả bánh ngọt, ân cần cũng không nói nhiều.
Lặng yên không một tiếng động đến, lặng yên không một tiếng động lui xuống.
Thời Tiểu Niệm nhìn bánh gà tổ được trang trí tinh mỹ, vừa nhìn đã biết do chính bếp trưởng làm.
Cung Âu thực sự là không biết hưởng thụ, có đồ ăn ngon như vậy nhưng phải ăn đồ cô làm, vậy cũng là một loại cố chấp đi.
Thời Tiểu Niệm nằm chết dí trên một cái ghế massage màu trắng, ấn nút khởi động, ghế massage chậm rãi chấn động lên. Mát xa thân thể bị Cung Âu làm cho mỏi nhừ của cô.
Kênh 64 trên TV xuất hiện tin tức.
Thời Tiểu Niệm buồn bực ngán ngẩm mà nhìn.
Ngày hôm nay ở trên đường cao tốc ngoại thành phía đông có một vụ tai nạn xảy ra, 3 chiếc xe tông vào nhau, hiện trường hiện giờ có 4 người tử vong, 2 người trọng thương, 1 chiếc xe con đã hoàn toàn biến hình, người trên xe toàn bộ bỏ mình tại chỗ.
Thời Tiểu Niệm nhìn phía màn hình TV.
Tin tức bên trong phát hình ảnh được máy camera theo dõi bên đường thu lại. Chỉ thấy một chiếc xe con bị một chiếc xe tải chở hàng tông vào đuôi xe, bị lực đẩy quá mạnh mà va về chiếc xe phía trước, toàn bộ xe trong nháy mắt bị biến hình hoàn toàn.
Xe hư người chết.
Chỉ nhìn hình ảnh quay lại thôi đã thấy giật mình, bên trong TV còn liên tục quay lại sự cố, người dẫn chương trình đang giải thích về sự cố xảy ra.
Xác chết trong xe đã được đưa ra, tuy rằng hình ảnh đã được che mờ, nhưng nhìn qua vẫn thấy đáng sợ, tựa hồ thi thể không còn nguyên vẹn.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, đang muốn dùng rẻ một chuyển kênh. Liền nghe phía sau truyền đến một âm thanh ầm vang lên.
Cô ú áo y đầu.
Chỉ thấy Cung Âu đứng cách đó không xa, thân hình cao to anh vĩ, dưới tóc ngắn chỉnh tề, một khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Bên chân của hắn rơi xuống một cái đĩa thủy tinh cái đĩa, chiếc đại vỡ nát tung tóe khắp sàn nhà, kèm theo đó là hoa quả lăn khắp trên sàn.
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế massage ngồi lên, hơi kinh ngạc mà nhìn hắn.
Cung Âu nhìn màn hình TV.
Cô liền nhìn mặt hắn sắc mặt ngày càng trắng bệnh.
Đông Dương, Cung Âu lập tức bỏ chạy, dáng dấp kia tựa như nhìn thấy ma quỷ chạy trối chết. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đứng lên, nhìn phương hướng hắn chạy đi. Thiếu gia. Phong Đức trước mặt đi tới, chỉ thấy Cung Âu chạy đi, nhất thời rất ngạc nhiên, hướng đi phòng nhỏ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Thời tiểu thư, thiếu gia làm sao vậy?
Tôi không biết.
Thời Tiểu Niệm mở mịt lắc đầu. Cung Âu đột nhiên như bị trúng tà. Không hiểu ra sao. Phong Đức nhíu nhíu mày, tầm mắt liếc nhìn tin tức trên TV đang phát, lập tức kinh ngạc đến ngây người, lần này nguy rồi. Nói xong, Phong Đức cũng chạy. Làm sao vậy đều? Thời Tiểu Niệm nhìn về phía màn hình TV, không phải một cái tin tức sao? Lẽ nào người trên xe Cung Âu nhận thức? Không phải, xem xe gặp nạn chỉ là một chiếc xe phổ thông. Ngoại trừ cô, những người Cung Âu kết giao, đều là không phải phú thì quý, sẽ không đi cái loại xe kia. Thời Tiểu Niệm tâm trạng kỳ quái, suy nghĩ một chút, cô đuổi theo. Cô đuổi tới ngoài phòng ngủ, chỉ thấy cửa phòng ngủ của Cung Âu đóng chặt, Phong Đức đứng ở bên ngoài lo lắng gõ cửa, thiếu gia, người mở cửa ra, tôi đã đem kim tiêm tới rồi. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía tay Phong Đức, trên tay hắn đang cầm một ống kim tiêm, bên trong là chất lỏng trong suốt. Trong phòng ngủ không có truyền ra bất kỳ tiếng vang. Cửa cũng không mở. Cung Âu lại khóa trái chính mình. Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà đi tới, Phong quản gia, xảy ra chuyện gì? Phong Đức nhìn thấy cô, một đôi mắt giả nuôi nhất thời sáng ngời, tựa như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, vội vã nhanh chân tiến lên, nắm lấy tay cô, thời tiểu thư, thiếu gia thương cô nhất, nhất định nghe lời cô để hắn mở cửa, tôi tiêm cho ngài ấy một mũi. Tại sao lại tiêm, đây là cái gì? Thời Tiểu Niệm đầu óc mơ hồ. Không nghe nói Cung Âu bị ốm đau gì. Chương 141, tôi sẽ càng không buông tay. Thời tiểu thư, cô bây giờ đã biết, xin nhờ cô, thiếu gia. Nghe lời cô nhất, sủng ái cô nhất, cô để hắn mở cửa. Phong Đức gần như cầu xin mà nhìn Thời Tiểu Niệm. Nghe lời của tôi nhất. Cung Âu lúc nào nghe qua lời của cô. Bất cứ chuyện gì xảy ra, ở trong mắt tôi, trừ đại thiếu gia ra, cô là người thiếu gia để ý nhất. Phong Đức kích động nói, Thời tiểu thư, đi thôi, tôi không muốn lại nhìn thấy thiếu gia tự hủy hoại mình một lần. Không thể đi vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trừ đại thiếu gia ra, cô là người thiếu gia để ý nhất. Thời Tiểu Niệm bị lời này làm chấn động. Nhìn dáng vẻ Phong Đức gấp đến độ không chịu được, Thời Tiểu Niệm biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không chậm trễ một phút nào. Cô đi đến phòng, đứng bên ngoài gõ cửa, tận lực ôn nhu nói, Cung Âu, tôi là Thời Tiểu Niệm, anh mở cửa ra có được hay không? Bên trong không có phản ứng chút nào. Không có chìa khóa à? Thời Tiểu Niệm hỏi Phong Đức. Phong Đức lắc đầu, phòng ngủ của thiếu gia chỉ có mình hắn có chìa khóa, chắc là không muốn cho bất luận người nào vào. Trừ khi quét tước, ông cũng không thể tùy ý đi vào. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gõ cửa, lại hô vài tiếng, vẫn là không hề có một chút phản ứng. Cô nhụt chí nói, Phong quản gia, ông xem thế nào? Cô không thể làm cho Cung Âu mở cửa. Vậy làm sao bây giờ? Phong Đức nắm ống kim tiêm gấp đến độ chảy mồ hôi, có thể làm gì bây giờ? Nếu chúng ta đi vào trễ một chút, thiếu gia có thể hay không thương tổn tới mình, có chuyện gì thì làm sao bây giờ? Tôi làm sao có thể ăn nói với cung gia bên Anh Quốc đây? Đã rất lâu, thiếu gia không thấy hình ảnh tai nạn xe cộ gì. Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ không thể chấn định được của Phong Đức, nhíu nhíu mày lại. Cô cúi đầu, nhìn cánh tay trái được bọc lại bằng băng gạc của mình, con mắt chuyển động, đáy lòng nghĩ ra một kế. Thời Tiểu Niệm xông vào cửa phòng đang đóng chặt, dương giọng hô, Cung Âu, nếu anh không mở cửa ra, tôi sẽ đi leo cửa sổ, phá cửa này không dễ dàng, nhưng leo cửa sổ đi vào vẫn là đơn giản. Cô lớn tiếng mà hô. Không tới 2 giây, chỉ nghe âm thanh điện tử cạch một tiếng, cửa theo tiếng động mà mở. Đây là cửa mở tự động. Thời Tiểu Niệm đưa tay ra đẩy cửa, cửa bị cô đẩy ra dễ như ăn cháo, ánh mắt của cô chỉ trệ. Nguyên lai, hắn thật sự sợ cô đi leo cửa sổ. Sợ đến nỗi hắn không kìm chế được, lại mở cửa cho cô. Cảm ơn cô, Thời Tiểu Thư. Phong Đức cảm kích nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, sau đó vọt vào. Thời Tiểu Niệm đi theo vào. Đi tới bên cạnh chiếc đàn dương cầm liền nhìn thấy, chỉ thấy Cung Âu đang giúp thân thể ngồi ở góc tường, trên cổ tay lại bị trói chặt bằng dây da màu đen, thiết bị điều khiển rơi ở bên chân của hắn. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn phía hắn. Từ xưa đến nay, cô chưa từng thấy một Cung Âu như vậy. Hắn giống như tiểu hài tử đang bị hoảng sợ ngồi ở trên sàn nhà dựa vào góc tường, hai tay bị trói chặt đang ôm lấy mặt, che khuất đi hơn nửa khuôn mặt của hắn. Thân thể của hắn đang run lẩy bẩy, hai con mắt hoảng sợ mà nhìn phía trước. Hai con ngươi đen căng lại, tất cả đều là sợ sệt, sợ hãi. Băng gạc trên tay phải hắn đã bị xé ra, rơi xuống ở một bên, máu trên bàn tay thon dài chảy ra, máu chảy tràn ra cổ tay. Thời Tiểu Niệm không khỏi nhíu mày. Làm thế nào hắn lại có bộ dáng này, hắn vẫn là Cung Âu sao? Hắn bây giờ, cô không tìm thấy một điểm cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại nào.
Thiếu gia.
Phong Đức lo lắng đi về phía trước.
Không được tới, cút ra ngoài.
Cung Âu không nhìn về phía hắn, chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà, gầm nhẹ lên, âm thanh đều mang theo ý run lên.
Phong Đức lo lắng trùng trùng nói, thiếu gia, tiêm một mũi là tốt rồi, không có chuyện gì.
Tôi cho ông cút. Cung Âu điên cuồng mà quát, hai mắt vẫn là trừng xuống mặt đất, thật giống nơi đó có cái gì thu hút hắn.
Phong Đức chậm rãi đến gần hắn, thiếu gia, người đừng như vậy dằn vặt chính mình, lão gia đã nói, đó không phải lỗi của người, đại thiếu gia trên trời có linh cũng sẽ không trách người.
Lan. Cung Âu vốn không còn nghe lọt, hai tay đang trói lại hướng lên tủ đầu giường cầm một vật trang trí liền hướng Phong Đức đập tới. Bị bất ngờ Phong Đức không né tránh kịp, bị đập vào đầu, máu từ trên trán chảy xuống.
Phong quản gia thời tiểu niệm khiếp sợ, hướng phía trước đỡ lấy Phong Đức.
Không có chuyện gì, tôi không sao.
Phong Đức lắc đầu một cái, cầu xin nhìn về phía thời tiểu niệm, thời tiểu thư.
Thời tiểu niệm biết hắn muốn nói cái gì, cô nhíu nhíu mày, tạ ổ hải miễn cưỡng thử xem đi.
Cô cũng không xác định, Cung Âu có thể hay không nghe cô nói.
Thời tiểu niệm xoay người, nhìn về phía tủ đầu giường, mặt trên đã không còn đồ gì có thể đập.
Cô chậm rãi hướng Cung Âu đi tới, Cung Âu nhìn chằm chằm mặt đất quát, đi ra ngoài đều cút ra ngoài cho tôi.
Thời tiểu niệm cắn cắn môi, nhắm mắt đi về phía trước, chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn cách đó không xa, ôn nhu nói, Cung Âu, là tôi là thời tiểu niệm.
Nghe được thanh âm của cô, Cung Âu lập tức lấy hai tay che khuất mặt của mình, không cho cô nhìn thấy.
Như một người xấu xí, không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng dấp của chính mình.
Hô!
Không đánh cô.
Thời tiểu niệm hơi thở phào nhẹ nhõm, ngồi chồm hôm trên mặt đất, chậm rãi dịch từng chút một về phía trước, dịch đến trước mặt hắn, hai con mắt nhìn cả người hắn đang run rẩy. Cung Âu!
Đi ra ngoài cho tôi, ngươi cút ra ngoài, ngươi nghe không hiểu à?
Lan!
Cung Âu điên cuồng mà quát, càng thêm co rúm người lại.
Phảng phất như vậy, hắn là đem chính mình co lại nhỏ nhất có thể như không muốn cô nhìn thấy.
Dáng dấp hắn như vậy, lại đột nhiên như bị phân liệt nhân cách, hoàn toàn không phải Cung Âu bình thường, như một thằng bé con mang trên lưng tội nghiệp rất lớn.
Thời tiểu niệm có chút do dự đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy tay hắn.
Cung Âu thân thể cứng đờ.
Không sao rồi, Cung Âu, hết thể đều trôi qua.
Thời chú niệm ngồi xổm ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói rằng, hết thể đều trôi qua, anh không nên như vậy, được không?
Cô tiếp tục thuyết phục.
Cung Âu co rúm người lại, ngồi dưới đất như một kẻ đáng thương.
Nghe vậy, thanh âm gì hắn cũng đều không phát ra, thân thể vẫn còn đang run lên.
Tựa như đang rất lạnh.
Tất cả những gì anh làm đều rất tốt, Cung Âu.
Cô tiếp tục nói, âm thanh ôn nhu, anh đem hệ thống NE phát triển được tốt như vậy, anh hoàn thiện hệ thống NE mà anh trai anh đang phát minh giang dở và khiến cho toàn bộ mọi người trên thế giới đều dùng nó.
Nghe được lời của cô, thân thể của Cung Âu bỗng nhiên run đến lợi hại.
Thời tiểu niệm thấy hữu hiệu, liền tiếp tục nắm chặt tay hắn nói rằng, anh biết không? Hệ thống NE thật lợi hại, nó vận hành nhanh chóng, kết cấu lại ngắn gọn đẹp đẽ, chưa bao giờ xảy ra một lỗi nào, sau khi tôi dùng nó, lại chưa từng muốn đổi một hệ thống điện thoại di động nào.
Cung Âu vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm mặt đất, con mắt từ từ nhìn về cô, trong mắt không có sự bá đạo, ương ngạnh như bình thường, chỉ có một vẻ yếu đuối không nói ra được.
Thời khắc này, hắn vô cùng cần người bảo vệ.
Tất cả những gì anh làm đều rất tốt.
Hắn nhìn cô.
Không ai có thể so với anh làm được tốt hơn. Không ai có thể so sánh với anh vì anh trai mình mà làm được nhiều hơn.
Thời tiểu niệm không ngừng nói cho hắn biết, ánh mắt kiên định.
Cung Âu nhìn cô, môi mỏng đang trở nên trắng bệch hé mở, ôm tôi.
Thời tiểu niệm run lên.
Thời tiểu niệm, ôm tôi.
Cung Âu nhìn cô, âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn không có sự hung hăng như bình thường, lại như cầu xin cô.
Thời tiểu niệm chần chờ 2 giây, quỳ xuống bên cạnh hắn, lưng thẳng lên, chậm rãi duỗi tay về phía hắn.
Cung Âu ngồi dưới đất. Nghiêng thân thể chậm rãi dựa vào hướng về trong ngực của cô, mặt dựa vào thân thể mềm mại cô.
Thân thể của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo.
Lại như một khối băng di động, không hề có nhiệt độ.
Thời tiểu niệm tùy ý để hắn dựa vào, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn, động viên hắn, hết thể đều trôi qua.
Phong Đức bưng cái chán nhìn phía bọn họ, nhìn thời tiểu niệm nói dăm 3 câu liền thấy thiếu gia tới gần cô, nói không kinh ngạc là giả.
Những năm này, thời điểm thiếu gia phát tác, liền lao ra, thái thái đều không ngăn được.
Thời tiểu niệm mới nói mấy câu, cảm xúc của thiếu gia liền bình ổn lại.
Xem ra liền này coi như đã xong, Phong Đức không tiếng động mà lui về phía sau, rời đi phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, chỉ còn dư lại thời tiểu niệm cùng Cung Âu.
Góc tường, thời tiểu niệm quỳ gối ở nơi đó, tùy ý để Cung Âu tựa vào trong ngực của cô, hắn giơ hai tay đang bị trói chặt nắm lấy quần áo trên người cô.
Thời tiểu niệm hạ mắt nhìn lại, bộ dáng của hắn lúc này như bắt một cái nhánh cỏ cứu mạng.
Nhánh cỏ cứu mạng.
Nghĩ tới bốn chữ này, tâm trạng Thời Tiểu Niệm trở nên nặng nề. Thời Tiểu Niệm. Cung Âu bỗng nhiên mở miệng, thân thể của hắn ở trong lòng cô chậm rãi ấm lại. Chương 142, có thế không muốn hải tử hay không? Cung Âu cứ để mặc cho cô ôm lấy, hai người dán chặt lấy nhau không thể tách rời. Hắn chậm rãi cúi đầu, hàm dưới chống đỡ ở trên vai cô, môi mỏng hơi khẽ mở, tiếng nói trầm thấp tư tính, không cho em đi, vĩnh viễn không cho em rời khỏi tôi. Giọng nói của hắn trầm thấp, như đang nói một lời thề cảm động. Trong lòng cô lại như có một nỗi sợ không tên. Cung Âu quay mặt sang, tầm mắt rơi vào trên lỗ thai mỏng manh của cô, hắn hé mở môi, lập tức ngậm vành thai của cô. Thân thể Thời Tiểu Niệm căng lại, muốn chạy trốn lại bị hắn ôm quá chặt chẽ. Cung Âu thỏa mãn đã ôm lấy cô thật chặt, ở lỗ thai của cô tinh tế hôn, thỏa mãn ngửi mùi hương trên người cô, trong con ngươi đen tràn đầy vẻ thâm tình. Tiểu Niệm, lỗ thai của em thật đẹp. Hắn hôn. Tóc của em cũng rất đẹp. Tất cả của em đều rất đẹp. Tất cả của em đều là của tôi, đều là của Cung Âu tôi, không ai có thể chia sẻ. Hắn mút hôn lỗ thai của cô, giọng khan khàn nói ra khỏi miệng. Đừng như vậy. Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu đi, nhưng chạy không thoát khỏi cái hôn của hắn. Kỳ thực em không cần phải để ý đến tôi. Cung Âu hôn lỗ thai của cô nói rằng, tiếng nói lộ ra cảm giác chí mạng, thế nhưng tôi muốn quảng, muốn kiểm soát em đến cùng. Tôi sẽ không buông tay em, vĩnh viễn. Thời Tiểu Niệm ngây người, là cô làm sai sao? Cô dương mắt lên, nhìn thấy cái kéo được đặt lên mặt chiếc dương cầm, hẳn là Phong Đức lấy tới. Cô lập tức nói, có kéo, trước tiên để tôi đem dây trói cẩu anh cởi ra, lại đi băng bó tay một chút đi. Hắn tự ngược mà đem băng gạc đều hủy đi. Chỗ này của tôi càng cần phải giải thoát ràng buộc. Cung Âu từ phía sau dính sát thân thể của cô, môi mỏng ngậm vành thai trắng non của cô nhiều lần mút hôn. Hai người dán đến quá gần, cô có thể cảm giác được một cách rõ ràng biến hóa phía dưới bụng của hắn, mặt không khỏi nóng lên. Mới từ trong trạng thái tinh than hoảng loạn khôi phục như cũ, thú tính của hắn có thể lập tức bùng phát quá độ. Cô thật khâm phục hắn. Cung Âu buông lỗ thai cô ra, môi mỏng hôn hướng về chiếc cổ mảnh khảnh của cô, hô hấp ấm áp phả vào cổ, lại tê tê lại ngứa. Thời Tiểu Niệm không cách nào chạy trốn, không cách nào từ chối, tay buông xuống bên người không nhịn được nắm chặt. Cô ngước mắt nhìn cây dương cầm cổ phía trước cách đó không xa, chuyển động con mắt, hỏi, Cung Âu, Cung Úc là tên của anh trai anh sao? Động tác hôn của Cung Âu hơi khựng lại, tiếng nói trầm thấp, làm sao em biết? Thời Tiểu Niệm nhìn về phía cây đàn dương cầm, tôi thấy trên đàn dương cầm có khắc danh tự này, cây đàn này là của anh trai anh. Cô cũng chỉ là suy đoán. Có thể xuất hiện trong phòng ngủ của Cung Âu, lại là họ Cùng, nàng nghĩ, trừ anh trai hắn bên ngoài cũng sẽ không có người khác. Cung Âu dừng việc hôn cô, ôm lấy cô đi về phía trước. Thời Tiểu Niệm cầm lấy cái kéo trên cây đàn, thay hắn cắt đi dây ra trên cổ tay. Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cây đàn, con người đen thâm thúy, trên gương mặt anh Tuấn không biểu lộ cảm xúc gì, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn đưa tay sờ vào cây đàn dương cầm, trầm thấp nói, đây là cây đàn dương cầm của anh trai tôi, khi tôi trở về nước phát triển, liền mang cây đàn này đến. Có thể kể một chút chuyện về anh trai anh cho tôi nghe được không? Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên hỏi. Cô không phải là một người hay hóng chuyện bắt quái, chỉ muốn để máu thú tính của Cung Âu mau đi thôi. Hắn cần được phân tán đi sự chú ý. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, là một người đàn ông ôn hòa. Cung Âu đưa tay ra, đầu ngón tay xẹt qua phím đàn trắng đen, cây đàn phát ra một tiếng vang không mấy êm tai. Thời Tiểu Niệm hỏi, tình cảm của anh và anh ấy rất thân thiết. Trước khi anh ấy chết, từ xưa đến nay tôi chưa từng cùng anh ấy tranh cãi một câu, tôi rất kính trọng anh ấy. Cung Âu nói, con người đen nhìn chằm chằm phím đàn trắng đen. Nghe được, Cung Âu đối với anh trai hắn có rất nhiều hối hận. Có thể cũng bởi vì như vậy, hắn mới có thể đem các loại tâm tình tiêu cực đọc lại, sau đó bạo phát, lại như tình cảnh vừa nãy phát sinh đó. Cung Âu kéo cô ở trước đàn dương cầm ngồi xuống, tay trái nắm chặt tay phải của cô, bắt đầu chuyển động ở trên phím đàn đen trắng. Thời Tiểu Niệm nghe ra là một khúc nhạc đứt quãng. Cha mẹ anh có hai đứa con trai các anh này nên rất kiêu ngạo đi. Thời Tiểu Niệm tìm chủ đề nói chuyện. Bọn họ không thích anh trai. Cung Âu trầm thấp nói. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, bật thốt lên, không thích anh trai anh, lẽ nào yêu thích anh? Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cô, sắc mặt phút chốc trầm xuống, sâu kín nói, cách em nói thật giống như kiểu yêu thích tôi là chuyện không bình thường. Là rất không bình thường. Cung Âu tính khí kém thành như vậy, mọi phương diện cũng không được người ta yêu thích. Không có, ta chỉ là cảm thấy người ôn hòa càng dễ dàng được người khác yêu thích. Thời Tiểu Niệm trái lương tâm nói rằng, anh tiếp tục nói đi. Cung Âu tối tăm liếc nhìn cô một cái, rõ ràng không tin lời cô nói, nhưng là không chỉ trích cô. Cha tôi ghét anh trai tư chất bình thường, nhưng anh ấy lại là người thừa kế thứ nhất của Cung gia, cha tôi vẫn buộc anh ấy nỗ lực. Cung Âu nắm tay cô lại ở trên phím đàn ấn, anh của tôi yêu thích âm nhạc, nhưng đến khi anh ấy chết, anh ấy cũng chưa từng chân chính chạm tay vào âm nhạc. Thời Tiểu Niệm choáng váng. Anh của tôi đến khi chết, cũng chưa từng làm chuyện mà anh ấy thích. Cung Âu trầm giọng nói. Thời Tiểu Niệm nghe, âm thanh của Cung Âu không có cảm giác gì, nhưng cô vẫn là nghe ra mùi vị bi thương. Cái này gọi là bi ai của quý tộc, có đúng không? Thời Tiểu Niệm khẽ nói, tôi ở Internet từng đọc qua một câu nói, dục mang vương miện, tất nhật trùng. Là cha bắt anh ấy mang mà thôi. Cung Âu nói tới chỗ này, âm thanh lạnh hạ xuống, nắm tay cô càng chặt, anh ấy rất nỗ lực, nhưng cha vẫn là ép hắn. Vì lẽ đó năm ấy, anh mới rủ anh ấy đi ngắm mưa sao băng. Bởi vì sao băng cũng là một trong những sở thích của Cung Úc. Nghe vậy, Cung Âu nắm tay cô run lên, hàm răng cắn chặt, sắc mặt tối tăm. Hắn mời, mờ chính anh trai của mình tiến vào địa ngục. Thấy thế, Thời Tiểu Niệm không nói nữa, lẳng lặng mà ngồi bên cạnh hắn, Cung Âu nắm tay cô, dùng một ngón tay của cô ấn ở trên phím đàn. Cô đối với âm nhạc không quá hiểu rõ, chỉ nghe ra một khúc nhạc. Có chút đau thương. Cô nhìn lên phím đàn đen trắng, âm thầm nghĩ, mỗi người đều có khúc mắc của chính mình. Nỗi khúc mắc của cô là bị cha mẹ bỏ rơi, khúc mắc của Mộ Thiên Sơ là tự ti vì bị mù, khúc mắc của Cung Âu là cái chết của anh trai hắn. Mỗi người đều không thể tự do tự tại khoái hoạt. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Ở lâu đài, dưới quy trình điều trị của bác sĩ tư gia của Cung gia, cánh tay bị thương của Thời Tiểu Niệm khôi phục rất nhanh, đã có thể hoạt động như bình thường. Cô đã ở lâu đài được một tháng. Tình cờ có thể ra ngoài, đều là bị Cung Âu mang theo bên người. Ngày hôm nay, Thời Tiểu Niệm lại bị Cung Âu mang theo bên người ra ngoài, trên chiếc xe hơi xa hoa, Cung Âu đưa cô ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng túi đầu hôn hôn lên mặt cô, hôn hôn ngón tay cô. Hiện tại còn đau không? Cung Âu hỏi. Không đau. Thời Tiểu Niệm trả lời, người bị tựa vào trong ngực của hắn. Buổi tối nấu cơm cho tôi ăn. Cung Âu nói, một tháng này hắn đều không biết mình làm sao mà qua nổi, ăn đồ ăn của những tên phế vật đó làm tôi đều nhanh ói ra. Những tên phế vật trong miệng hắn, tất cả đều là những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới. Hắn cất nhắc tài nấu nướng của cô, cất nhắc đến nỗi cô thấy phiền. Biết rồi. Thời Tiểu Niệm khẽ nói, ngắm phong cảnh ở ngoài cửa xe, hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Là cô ngồi trong xe chờ hắn nửa ngày, hay vẫn bị hắn mang vào trong công ty ngồi nửa ngày? Thời Tiểu Niệm cảm giác mình càng ngày càng dễ tính, mỗi ngày 24 giờ ở cùng nhau, suốt ngày ngắm nhau cô dĩ nhiên cũng quen rồi, đã không còn thái độ chống cự phản kháng như trước đây. Một lúc nữa em sẽ biết. Cung Âu nói. Nha. Thời Tiểu Niệm gật đầu, Cung Âu ôm cô, bàn tay thon dài bỗng nhiên cách quần áo vuốt lên cái bụng bằng phẳng của cô run lên, làm cái gì? Nơi này của em làm sao vẫn phẳng như thế? Cung Âu có chút bất mãn nói. Cô không mập đương nhiên là phẳng rồi. Chừng nào thì em mới có thể sinh cho tôi đứa con đầu tiên? Cung Âu chờ đến có chút gấp. Có một đứa con, ràng buộc giữa bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều, cô lại càng có lý do không thể rời bỏ hắn. Thời Tiểu Niệm giờ mới hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn vào môi. Ý nghĩ của cô và Cung Âu tuyệt nhiên không giống nhau. Chương 143, đưa nàng người máy làm lễ vật. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, quán lớn nhất khoa học kỹ thuật lại là của Cung Âu, trước nàng còn kỳ quái quán lớn như vậy khoa học kỹ thuật tại sao không mở ra cho người ngoài. Biết chủ nhân của nó là Cung Âu, hết thảy đều giải thích được rồi. Ngược lại Cung Âu chính là cái người không đi tầm thường đường, có tiền tùy hứng làm vậy. Cung Âu đứng trước mặt nàng, con người đen yên lặng nhìn kỹ lấy nàng, nháy mắt một cái. Nhìn cái gì? Thời Tiểu Niệm cột chắc cuộn dây, không hiểu nhìn về phía hắn. Cung Âu dừng ở nàng, đưa tay nặn nặn cằm của nàng, cười một hồi. Thời Tiểu Niệm đầu góc mơ hồ mà nhìn hắn, Cung Âu trên tay ra sức, Thời Tiểu Niệm bị đau cao mày, chỉ có thể gượng ép kéo kéo khỏe môi. Cười ngu một chút. Cung Âu bất mãn nói. Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn. Hắn không có sao chứ? Không giải thích được, làm gì đột nhiên muốn nàng cười, còn muốn cười đến ngu một chút. Nàng cũng không phải ngớ ngẩn. Cho ngươi cười liền cười, Cung Âu mệnh lệnh nàng. Hắn muốn nhìn thấy nàng khả ái nhất, lại như cái kia hình em bé. Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, ngoài cười nhưng trong không cười, xin mời Cung tiên sinh làm mẫu một lần có được hay không? Cung Âu bất mãn mà véo lông mày, trừng mắt nàng. Phong Đức đi tới, đưa lên một phim hoạt hình trúng mắt, thiếu gia, hết thảy đều chuẩn bị xong. Quên đi, trước tiên buông tha ngươi. Cung Âu buông ra kiềm chế đối với nàng cảm, từ trong tay cầm Phong Đức lấy cái kia đỏ dạ ẹ mẩn màu xanh lam trúng mắt, trực tiếp cho Thời Tiểu Niệm mang theo. Thời Tiểu Niệm nhất thời trước mắt đen kịt một màu, cảm giác an toàn biến mất sạch sành xanh. Đây là muốn làm cái gì? Nàng không khỏi hỏi, lông mày xúc quá chặt chẽ, đưa tay đi cầm lấy. hắn lại muốn làm cái gì? Làm sao hắn mỗi ngày đều có thể nhảy ra nhiều như vậy dạng? Theo ta lại đây.
Cung Âu nắm chặt tay nàng lộn xộn, mười ngón trục chặt, lôi kéo nàng đi lên phía trên, có bậc thang.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ theo hắn, không chút nào cảm giác an toàn nâng lên một bước, nhưng lại không biết có nên hay không thả xuống.
Loại này trước mắt một màu đen kịt cảm giác thực sự là không tốt.
Ngươi đừng động.
Cung Âu ở bên cạnh không nhìn nổi, đem nàng ôm ngang lên.
Thời Tiểu Niệm cả người bị ôm bay lên không, trước mắt cái gì đều không nhìn thấy. Cung Âu ôm nàng đi vào, vừa đi vừa mệnh lệnh nàng, lấy tay vòng tới trên cổ ta.
Thời Tiểu Niệm không nhúc nhích.
Ngươi không làm nữa ta liền có ngươi đi. Cung Âu bá đạo huy hiếp nàng.
Thời Tiểu Niệm vừa nghĩ đổi chiều khi trên vai hắn, đầu sung huyết liền đau đầu, không cam lòng không muốn đưa tay ra treo ở trên cổ hắn.
Đến cùng mang ta đi nơi nào?
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
Cung Âu không hề trả lời nàng, cứ như vậy ôm nàng đi vào.
Thời Tiểu Niệm có thể xác định hắn là hướng về khoa học kỹ thuật trong tiệm, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được bên trong hơi lạnh mãnh liệt.
Không biết đi bao lâu rồi, nàng nghe được có một đoàn người cung kính mà gọi, cung tiên sinh, đều chuẩn bị xong.
Chuẩn bị?
Chuẩn bị cái gì?
Thời Tiểu Niệm không biết, người được Cung Âu để xuống, nàng hỏi, hiện tại ta có thể đem chùm mắt lấy xuống sao?
Nên đã tới chỗ cần đến đi.
Nàng cảm giác được bàn tay Cung Âu tới, đầu ngón tay ấm áp đụng vào trên đầu nàng, thay nàng đem chùm mắt bỏ xuống.
Thời Tiểu Niệm rủi rủi con mắt, đi phía trước nhìn tới, bị cảnh tượng trước mắt hùng vĩ đến kinh sợ.
Đây là một thế giới thuần trắng.
Trong không gian lớn đến mức không thể tưởng tượng, ngoại trừ kính bên ngoài tất cả đều là màu trắng các loại máy móc, màu trắng mặt đất, màu trắng khung hình.
Hết thảy đều trắng đến chói mắt.
Nàng vừa quay đầu, lại nhìn thấy một đám công nhân viên ăn mặc quần áo màu trắng, nhìn qua đều là phần tử tinh anh.
Nàng mờ mịt nhìn về phía Cung Âu, hoàn toàn không rõ.
Cung Âu làm nổi lên khóe môi, dương giọng, bắt đầu.
Dứt lời, một công nhân viên ở máy móc cảm ứng trên màn ảnh thao tác, ấn xuống một cái nào đó cái kiện.
Sau đó ở trên không vị trí trung tâm xuất hiện toàn hình ảnh 3D, vô ánh sáng ở trong không khí tung bay.
Hình ảnh vô cùng chân thật, Thời Tiểu Niệm cơ hồ cảm giác ánh sáng muốn hướng nàng lập tới.
Đồng nhiên, ánh sáng chậm rãi tụ tập lên, ngưng tụ thành một cái hình người, màu bạc trắng thân thể gầy gò, thép chế hình đầu, con mắt bộ phận đen kịt một màu, hiện ra ưu quang.
Mr. Giang.
Thời Tiểu Niệm nhìn này trôi nổi giữa không trung 3D toàn tức hình ảnh kêu ra tiếng.
Là Mr. Giang, nàng trước cùng Cung Âu cách hai châu đồng bộ xem phim, lúc đó nàng còn bị trong phim ảnh người máy Mr. Giang cảm động đến.
Có điều cái này Mr. lại cùng trong phim cái kia có chút không giống, cái này so với trong phim chân thực hơn nhiều, đặc biệt là con mắt, quả thực lại như người thật như thế, nhìn qua còn có mấy phần nhìn quen mắt.
Chủ nhân, ta không phải ghi ẩn, ta là Mr. Cung.
Một giọng nói điện tử đột ngột truyền đến.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy mấy công việc nhân viên đẩy một dựng thẳng hình vã ly đi tới, đứng ở trước mặt Thời Tiểu Niệm.
Mở ra.
Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn, sau đó hướng đi vã ly, đưa tay ra kéo dài vã ly, chỉ thấy vừa vẫn là 3D hình ảnh màu bạc người máy giờ khắc này liền đứng trong dương.
Người máy con mắt màu đen giật giật, giơ chân lên từ trong dương đi ra.
Thời Tiểu Niệm lùi về phía sau, khiếp sợ nhìn người máy trước mắt.
Nàng lại nhìn thấy Mr. Giang sống rồi.
Người máy hướng nàng đi tới trước mặt nàng, trong mắt quét khuôn mặt mặt của nàng, sau đó linh hoạt về phía nàng túi đầu, âm thanh là âm điện tử, chủ nhân, chỉ cần ngươi cần ta sẽ ở bên cạnh ngươi.
Hoàn toàn hoàn nguyên Mr. Giang, đến từ tương lai trong phim lời kịch.
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin dùng hai tay bưng kín mặt, không thể tin được chính mình sẽ thấy chân chính Mr. Giang, cái kia không gì không làm được lại dịu dàng Mr. Giang.
Mr. Giang, ngươi lại từ trong phim chạy ra.
Thời Tiểu Niệm lại sững sờ đã lâu mới tiêu hóa sự thực này, nàng chậm rãi hướng người máy đưa tay ra.
Chủ nhân, ta là Mr. Cung.
Người máy lại một lần nữa sửa lại nàng, sau đó rất hữu hảo đưa tay ra cùng nàng cùng nắm.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, vội vã nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu, tay hắn còn có nhiệt độ.
Một người máy tay lại có nhiệt độ.
Sao có thể có chuyện đó?
Đó là đương nhiên, ta thiết kế làm sao kém.
Cung Âu đắc ý như mày, một mặt cao ngạo, đưa tay nắm cằm của nàng, cao cao trên đất nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là Mr. Cung, không phải cái gì Mr. Giang.
Mr. Cung.
Thời Tiểu Niệm run lên, mới phát hiện người máy này cùng Cung Âu giống nhau đến mấy phần, giống nhau như lúc chiều cao, hơn nữa nàng rốt cuộc biết tại sao cảm thấy người máy con mắt chân thực nhìn quen mắt.
Cái này căn bản là con mắt Cung Âu, càng to lớn hơn một điểm, phục chế đến giống như vậy.
Đây là nghe mới nghiên cứu phát minh sản phẩm à?
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Nàng còn không biết người máy này lợi hại bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài hoàn mỹ cùng có thiết kế nhiệt độ,
nàng liền cảm thấy Cung Âu lại muốn một lần kinh ngạc toàn bộ thế giới. Phong Đức lúc này đứng ra nói, đây là thiếu gia đặc biệt vì thời tiểu thư nghiên cứu phát minh. Vì ta. Thời tiểu niệm sửng sốt. Ngươi không phải yêu thích người máy sao? Cung Âu thấp người liếc nàng một chút, một mặt kiêu ngạo, trong phim đó chính là cái người giấy, đồ giả, tác phẩm rợm không thể lại giả, cái này mới là người máy chân thực. Một bên Phong Đức nói, đúng vậy à, thiếu gia ở nước Anh đã thu mua lại châu Âu bên kia tiên tiến nhất kỹ thuật, hơn nữa cải tiến, lúc này mới có thể ở đây sao mau trong thời gian đẩy ra thành phẩm, bên trong rất nhiều chương trình vẫn là thiếu gia tự mình viết. Thời tiểu niệm khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu. Cũng bởi vì nàng yêu thích người máy, hắn liền thật sự cho nàng chế ra một người máy. Hắn cũng quá khoa trương. Một bên người máy dùng giọng nói điện tử nói, chủ nhân, nhịp tim đập của ngươi đột nhiên mỗi phút 130, ngươi làm sao vậy, sợ sệt hay là động lòng? Nghe vậy, Cung Âu ý tứ sâu xa nhìn về phía thời tiểu niệm, khóe môi làm nổi lên một vệt tà khí độ cong, túi đầu cùng nàng nhìn thẳng, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chăm chú tiến vào trong mắt của nàng, thời tiểu niệm, ngươi đối với ta động tâm. Thời tiểu niệm ngẩn ngơ, phản bác, không có a. Cái này máy đo đeo trên tay, Mr. Cung là có thể cảm thụ nhịp tim đập của ngươi, thu thập của một ít số liệu, dữ liệu cơ sở sức khỏe. Cung Âu nắm chặt cổ tay nàng. Thời tiểu niệm quất quẫn, lập tức nói, đó chính là người máy này còn chưa đủ hoàn mỹ, tim đập tăng nhanh có thể còn có thể đại biểu khiếp sợ. Nàng chỉ là khiếp sợ. Đúng, nàng chỉ là khiếp sợ mà thôi, không có động lòng. Nàng như thế tự nói với mình. Chương 144, bán bao nhiêu tiền một con? Nàng lại còn xin hỏi cái này. Hắn từng chữ đều là trọng âm. Thời tiểu niệm cảm thụ trên người hắn khắp toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ta không muốn. Nàng hoài nghi nàng nói một câu muốn, hắn sẽ bóp chết nàng. Người còn biết muốn thức thời. Cung Âu nghiêng nàng một chút, có ta loại này phiên bản chuyên môn sáng chế cho ngươi kiếm lời, ta đây loại tính cách thị phi bán sản phẩm. A, ha ha, kiếm lời, thực sự là kiếm lời a. Nàng hiện tại bên người liền hài hoang tưởng, hắn không phải đưa nàng lễ vật, đây là đang chơi nàng đi. Hài hoang tưởng, nàng còn sống thế nào? Thời tiểu niệm gượng ép kéo kéo vẻ mặt, Cung Âu chừng nàng, bất mãn nói, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Hài lòng, thật vui vẻ. Thời tiểu niệm giả cười. Ngươi đây rõ ràng là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cung Âu đâm thủng nàng. A, ha ha. Thời tiểu niệm cười miệng. Ai nhìn thấy hài hoang tưởng cũng sẽ là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cung Âu đưa tay ra, nắm gò má nàng liền hướng hai bên xé, mặt đầy không dự, sau đó nụ cười khó coi như vậy không cho phép cho ta xem. Đau. Thời tiểu niệm đau đến cau mày, hắn đem mặt nàng làm cái gì, bánh bao hả? Hừ. Cung Âu hừ lạnh một tiếng, vung nàng ra, hướng một bên người máy nói, đi rót cốc nước lại đây. Vân Cung tiên sinh, 27 độ được chưa a? Mr. Cung cung kính mà hỏi. Có thể. Cung Âu nói. Dứt lời, Mr. Cung đi về phía trước. Bước chân không tính đặc biệt linh hoạt, người máy vẫn co cứng ngắc, nhưng đã rất lợi hại rồi. Nếu hắn nhận thức ta là chủ nhân, tại sao còn nghe lời ngươi? Thời tiểu niệm nghi hoặc mà hỏi. Nhận thức ngươi là chủ nhân trước đây, ta đã đem ta ngũ quan cùng rất nhiều số liệu, dữ liệu nhập liệu nó chương trình nhận thức. Cung Âu hướng trước mặt người máy dương giọng hỏi, Mr. Cung, thời tiểu niệm cùng Cung Âu là quan hệ như thế nào? Mr. Cung dừng bước lại, nghiêng người sang, hạ thấp màu bạc đầu, thân sĩ mở miệng. Cung tiên sinh là nam nhân của chủ nhân yêu hắn yêu e rằng thuốc không thể cứu, ta muốn thay chủ nhân bảo vệ hắn. Thấy không Cung Âu một mặt kiêu ngạo mà trùng nàng nhíu mày. Thời tiểu niệm không nói gì, người đàn ông này đến cùng cho người máy quán thâu bao nhiêu không giải thích được đồ vật. Rất nhớ lùi đi người máy. Thấy Mr. Cung tiếp tục đi vào, thời tiểu niệm vẫn có đối với công nghệ cao kỳ thật là tốt. Nàng theo đi tới, rời đi phòng khách, bên kia lại là thế giới màu trắng một khổng lồ. Phía ngoài phòng khách là phòng công tác. Nơi này phòng khách nhưng vô cùng như thế giới sinh hoạt, có bàn ăn, bậy bếp, giường chiếu, cái gì cũng có. Chỉ thấy Mr. Cung đi tới trước bậy bếp, cầm lấy ấm rót một chén nước, một đôi mắt bên trong bốc ra u quang, xuất hiện chữ 28 độ. Ngay sau đó, Mr. Cung bưng chén nước đi tới, đưa cho thời tiểu niệm, chủ nhân, xin mời uống nước. Là Cung Âu gọi, ngươi làm sao đem nước cho ta? Thời tiểu niệm nghi hoặc mà hỏi, đây là chương trình xuất hiện chỗ sơ suất sao? Mr. Cung Âu chuyển động đầu, giọng nói điện tử khi hắn trong thân thể vang lên, cung tiên sinh sẽ đem tốt trước tiên để cho chủ nhân, vì lẽ đó, ta cũng sẽ lấy chủ nhân làm đầu. Nếu như chủ nhân không cần như vậy thiết trí, có thể thao tác. Thời tiểu niệm kinh ngạc nghe. Hóa ra là Cung Âu thiết trí tốt, nàng chuyển người nhìn về phía Cung Âu, có không nói ra được tư vị. Cung Âu đứng bên cạnh nàng, một tay khoác vai của nàng, thấy nàng nhìn sang, hắn nhíu mày, trên mặt biểu hiện tất cả đều là tự cho mình siêu phàm, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, rõ ràng đang nói, cảm động không, ta còn không bắt được ngươi. Thời Tiểu Niệm thu hồi tầm mắt của chính mình, ở trên ghế xạ lồng màu trắng ngồi xuống. Cung Âu cùng nàng nói, nơi này là cái phòng thực nghiệm, bình thời là khu vực cuộc sống của nó, dùng để quan sát nó có thể thích ứng hay không cuộc sống của con người. Nha! Thời Tiểu Niệm gật đầu, bưng lên chén nước uống một hớp, nước ấm vừa vặn. Mr. Cung, mặc một bộ taekwondo. Cung Âu lại mệnh lệnh người máy, cho nó biểu diễn cho Thời Tiểu Niệm xem nhiều hạng công năng, chức năng. Nghe vậy, người máy phản ứng 2 giây, nói một tiếng tiếp nhận sau liền đi tới khu vực chống trải bắt đầu đánh quyền, động tác rất là đúng chỗ, quả thực có thể ra một phần taekwondo mẫu tài liệu giảng dạy. Thời Tiểu Niệm bị chấn động đến mức hơi há mồm, trận mắt ngoác mồm, bây giờ khoa học kỹ thuật thật khuyết đại. Người máy lại có thể tiên tiến thành như vậy. Thật bất khả tư nghị. Không phải bây giờ khoa học kỹ thuật khuyết đại. Cung Âu lười biếng đến lùi ra sau dựa vào, là có ta Cung Âu, thế giới này khoa học kỹ thuật sẽ tiến bộ trên 100 năm. Hắn ngữ khí cao cao tại thượng, ngông cuồng đến ngông cuồng tự đại. Tư thế kia rất làm cho người ta chán ghét. Nhưng Thời Tiểu Niệm sắc thực phản bác không ra, nàng có thể nói hắn cáu kỉnh dễ tức giận không bình thường, cố chấp đa nghi bệnh tâm thần, nhưng chỉ có phủ nhận hắn không được trí tuệ. Nghe hệ thống chưa có xuất thế trước đây, cái gọi là trí năng điện thoại di động đều là dùng 1-2 tháng liền để đến không được. Nghe hệ thống sau khi ra ngoài, mọi người mới biết điện thoại di động cũng có thể sử dụng đến trôi chảy như vậy, toàn cầu đều tiến vào một thời đại mới, có bao nhiêu gia tộc túi đầu cũng là bởi vì nghe hệ thống. Thêm vào bây giờ Mr. Cung, lại sẽ là một toàn bộ thế giới do con người điên cuồng sản phẩm. Như vậy người máy nếu như ra thị trường, bán đấu giá bao nhiêu tiền một con? Thời Tiểu Niệm bưng chén lên uống một hớp nước, con mắt ở trong hốc mắt chuyển động, có suy tính chính mình. Có thể chờ thời điểm người máy chính thức tập trung vào thị trường, nàng có thể đi mua một Mr. Giang người máy khoản hình. Nàng liếc mắt một cái kia chính đang đánh tê cun đâu người máy, không phải Mr. Cung không được, là nàng thực sự không muốn lại muốn một hoang tưởng. Thật là đáng sợ. Bước đầu đánh giá, 30 triệu đi lên. Cung Âu hời hợt nói ra khỏi miệng. Phúc! Thời Tiểu Niệm một cái nước văng đi ra ngoài, bị chính mình sập đến, ho khan một cái khặc. Cung Âu thấp người chừng nàng, đưa tay giúp nàng đập lưng, không vui hỏi, làm sao vậy? Hắn nói một câu nàng cũng có thể phun nước. 30 triệu, còn lên Thời Tiểu Niệm vỗ vỗ ngực, chậm chạp nhìn về phía khuôn mặt Cung Âu kia nhà tư bản hút máu, hệ thống điện thoại di động nghe cũng không đắt ta. Hệ thống điện thoại di động nghe so với bình thường hệ thống điện thoại di động bán đến hơi đắt, nhưng người trưởng thành đều gồng gánh nổi. Điện thoại di động người sử dụng lượng cùng người máy người sử dụng lượng là giống nhau sao? Cung Âu như xem người ngu ngốc như thế nhìn nàng. Hơn nữa, nghe hệ thống dù sao chỉ là hệ thống, người máy một vẻ ngoài đích xác chi phí phải nhiều ít, tiền cũng không chỉ ở chương trình. Thời Tiểu Niệm nghe cũng dần dần hiểu được, nàng gật gật đầu, nhìn phía người máy kia, nói, xem ra, lại là một món đồ chơi dành cho kẻ có tiền. Ngươi còn tưởng rằng người tài ba tay hơn một người máy Cung Âu vô vô đầu của nàng, quả nhiên chỉ có thể là cái vẽ vời. Một điểm đầu góc buôn bán đều không có. Nàng không ghét bỏ hắn có cố chấp hình nhân cách chướng ngại. Hắn còn ghét bỏ nghề nghiệp của nàng. Thời Tiểu Niệm để cốc nước qua phía trước bàn trà, Mr. Cung chủ động đi tới, bắt đầu thu thập. Đúng rồi. Cung Âu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, con người đen nhìn về phía nàng, tranh châm biếm có phải là nên ra thị trường làm sao một chút động tĩnh cũng không nghe được. Ạch còn không có đâu còn không có đâu. Thời Tiểu Niệm con mắt lấp lóe lại, thật nhanh đứng lên, làm bộ đi nghiên cứu Mr. Cung. Tranh châm biếm đã ra thị trường rồi. Theo biên tập từng nói, bởi vì chưa bao giờ xuất hiện tổng giám đốc loại hoang tưởng này thể loại, nội dung rất mới mẻ độc đáo, bán đến cũng không tệ lắm. Có thể nàng đều không dám để cho hạ biên ký một bộ tranh châm biếm do nàng sáng tác, để Cung Âu nhìn thấy, nàng khẳng định bị mắng cặn bã đến không dư thừa. Còn chưa lên, cái kia công ty cái gì hiệu suất làm việc, ta để Phong Đức đem nó thu mua, chỉ đẩy tranh châm biếm một mình ngươi. Cung Âu không vui nói. Không cần không cần không cần. Thời Tiểu Niệm vội hỏi, như vậy mạnh mẽ mở rộng ta. Ta cũng không biết thực lực ta ở đâu, từng bước đến được rồi, có thể sớm muộn sẽ lên. Một vẽ vời, thực lực mạnh đến đâu còn có thể nổi tiếng đi nơi nào Cung Âu xem thường, cho ta một tháng, ta có thể cho ngươi tin tức đầu đề trên toàn bộ thế giới, trở thành người số một tranh châm biếm. Hắn muốn nâng nàng một vẽ tranh châm biếm quả thực dễ như ăn cháo. Không cần, không cần, không cần đâu, ta không thích xuất đầu lộ diện, cũng không yêu thích những danh tiếng hư huyễn kia. Thời Tiểu Niệm gượng ép cười cười. Hắn đừng tiếp tục đề tài nàng tranh châm biếm rồi. Mở rộng nàng này châm biếm, vốn tranh châm biếm, hắn sẽ phát điên. Thật sự không cần. Cung Âu nghi ngờ nhìn nàng. Thật không cần. Cung Âu không kiên trì nữa, cũng tốt, ngươi ở lại bên cạnh ta sinh con là tốt rồi,
những kia ngươi cũng xác thực không cần. Nàng không cần danh tiếng, nàng chỉ cần hắn cung âu.
Ừ.
Thời Tiểu Niệm qua loa điểm gật đầu, làm bộ rất chăm chú quan sát trước mặt người máy. Nàng không muốn sẽ cùng hắn thảo luận tranh châm biếm. Thời Tiểu Niệm, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào người máy là có ý gì? Nam nhân của ngươi ở đây cung âu bất mãn mà nhìn về phía nàng, theo ánh mắt của nàng hướng về người máy trên người nhìn lại. Thời Tiểu Niệm không nói gì, hắn ngay cả mình một phục chế người máy đều ghen.
Vân vân.
Chương 145, ngươi không thể không yêu ta. Làm sao vậy? Thời Tiểu Niệm tiểu tâm khó hiểu hỏi. Cái góc độ này so với ta thiết kế bản thảo lệnh ra một độ, cung âu trầm mặt nói, một đám chất thải. Lệnh ra một độ? Thời Tiểu Niệm một mặt mờ mịt, vậy thì thế nào? Làm sao vậy? Cung âu trừng mắt về phía nàng, ta thiết kế bản thảo rõ rõ ràng ràng viết rõ cái sừng kia là 36 độ, bọn họ cho ta chế tác thời điểm lệnh ra một lần. Thời Tiểu Niệm nói, lệnh ra liền lệnh ra chứ, chỉ có một lần mà thôi. Nay có cái gì quá mức, ai sẽ chú ý một lần này? Tại sao dáng dấp hắn sẽ một bộ nổi trận lôi đình? Lệnh ra chính là lệnh ra, một lần cũng là sai lầm. Cung Âu nói, giận không chỗ phát tiết, trừng mắt trước mắt người máy, không được, người máy này đến lấy thêm đi đính chính vẻ ngoài. Đáng chết. Hắn lại cầm như vậy bán thành phẩm sẽ đưa Thời Tiểu Niệm. Như vậy liền muốn đính chính? Thời Tiểu Niệm không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Như vậy sai lầm nghiêm trọng đương nhiên muốn làm lại. Cung Âu đạo lẽ thẳng thắn khí hùng, lấy điện thoại di động ra quay thân đi gọi điện thoại, điện thoại vừa thông liền chửi ầm lên, lập tức đem mấy người bộ thiết kế. Kia chất thải cho ta gọi tiến vào phòng hội nghị mở cuộc họp thời điểm có phải là tất cả đều không đem đầu góc mang tới để cho bọn họ một người ăn 20 cân nao heo bồi bổ. Thời Tiểu Niệm đứng phía sau hắn nghe quen thai cung thức chửi ầm lên, vì là người của bộ thiết kế dâng thật sâu đồng tình. Chỉ là sai lệch một lần mà thôi, lại liền lôi đình tức giận. Đụng với một bộ hoang tưởng như thế, thực sự là bi ai. Nàng hiện tại đã biết rõ tại sao ở đảo trên trời, mỗi lần cung âu đập một cái xấu gia cụ, phong đức lúc đổi gia cụ đều phải dùng thước đo lượng góc độ, mới đặt thật gia cụ. Nguyên lai là vì sợ cung âu nổi giận. Vạn ác hoang tưởng. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, nhìn người máy trước mắt. Mr. Cung túi đầu, một đôi con mắt đang quét liếc nàng, tựa hồ biết mình sẽ bị đính chính, giọng nói điện tử vang lên, chủ nhân, ta muốn đi chữa bệnh, xin cho phép ta sau khôi phục lại vì là ngài phục vụ. Thời Tiểu Niệm vốn là không cảm thấy có cái gì, nghe thế bỗng nhiên có chút thương cảm. Cung âu sẽ làm ngươi trở nên càng hoàn mỹ. Nàng chỉ có thể như vậy an ủi nó. Ta biết. Mr. Cung ngữ khí nghe không ra tình cảm gì. Ôm dưới. Thời Tiểu Niệm hướng về hắn đưa tay ra, kết quả Mr. Cung phản ứng nhanh nhẹn lui về phía sau hai bước. Thời Tiểu Niệm hai tay lung tung cứng ở giữa không trung. Chủ nhân, có thể ôm của chỉ có cung tiên sinh. Mr. Cung có nể nếp nói rằng. Một giây đánh về nguyên hình. Khẳng định lại là cung âu thiết kế chương trình, liền người máy cũng không thể ôm nàng. Thời Tiểu Niệm đoán niệm mà nhìn người máy, nó muốn đính chính không phải cái gì góc độ vấn đề, hẳn là tính cách vấn đề. Thay cái tính cách liền hoàn mỹ. Người máy bị cất vào trong dương mang đi, cung âu cũng đi phòng hội nghị mở họp, không đúng, phải đi mắng bỏ thiết kế đám người kia rồi. Một tháng qua, cung âu ở trước mặt nàng vẫn tính biểu hiện không tệ, không thấy thế nào hắn nổi giận. Một dễ tức giận hoang tưởng nhịn đủ một tháng lửa giận, người của bộ thiết kế được chịu. Thời Tiểu Niệm một người đứng trong thế giới thuần trắng, nhìn chung quanh. Nàng đi tới trước bàn đọc sách, phát hiện mặt trên xếp đặt rất nhiều bản thảo, có chút là bản vẽ tay photocopy. Nàng nhận ra là bút ký cung âu. Hắn tham dự trí năng người máy toàn bộ nghiên cứu phát minh quá trình, thậm chí còn tay mình hội thiết kế bản thảo. Nghe Phong Đức nói, hắn ở nước Anh liền bắt đầu chuẩn bị người máy nghiên cứu phát minh, còn mua lại tiên tiến nhất kỹ thuật. Thời Tiểu Niệm cầm lấy này tập tin, sau này lật qua lật lại, rất nhiều đều là nàng xem không hiểu ngôn ngữ. Trong lúc vô tình lật tới một tờ, nàng sửng sốt. Chỉ thấy mặt trên đem Mr. Cung chương trình chính, thường trình chính mệnh danh là NNBV đút chú thích, nì ẩn nì ở bụ bản. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ. Nhớ mãi không quên. Người máy mệnh danh Mr. Cung, chương trình chính, thường trình chính mệnh danh nhớ mãi không quên. Cung Âu đúng là bởi vì nàng một câu yêu thích trong phim Mr. Giang mà nghiên cứu phát minh ra Mr. Cung. Nàng chỉ là một câu nói. Hắn nhưng phải làm nhiều như vậy, mới có thể đem người máy chế tạo ra. Thời Tiểu Niệm tâm mạnh mẽ chấn động, đột nhiên không nhìn nổi. Nàng đem vật cầm trong tay tập tin trả về. Một trái tim, không tên trở nên nặng nề. Nàng nhiều lần tự nói với mình, có chút nguyên tắc không thể rách. Có chút cảm động cũng tuyệt đối không thể có. Thời Tiểu Niệm xoay người, rời đi bàn học, trong đầu nhưng toàn bộ đều là cái kia được mệnh danh là nhớ mãi không quên chương trình chính. Chương trình chính, nàng nhắm mắt lại, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Nàng một người ở tại khoa học kỹ thuật trong tiệm, rất lâu, cung âu từ bên ngoài nhanh chân hướng nàng đi tới.
Thời Tiểu Niệm đang ngồi ở trên ghế xạ lồng màu trắng, một mình chơi cờ nhảy trên khay trà bằng thủy tinh, ngón tay nắm bắt cờ nhảy tùy tiện bày loạn, một trái tim phức tạp. Chờ lâu lắm rồi. Cung Âu đi tới trước mặt nàng, ôm nàng lên đến, túi đầu tàn nhẫn mà hôn xuống môi nàng mềm mại. Một cái hôn, hôn long trời lở đất. Thời Tiểu Niệm được hắn nghi ngờ ở trong ngực, muốn tránh đều không tránh được, môi bị hắn che quá chặt chẽ, nàng đưa tay nắm lấy áo sơ mi trước ngực hắn. Cung Âu ở trên môi nàng mềm mại trằn trọc trở mình, như là tựa như làm sao đều hôn không đủ. Đã lâu, Cung Âu mới buông nàng ra, ý vị đưa nàng phóng tới trên ghế sa lồng, con ngươi đen dừng ở mặt nàng, lập tức túi đầu vùi vào cổ của nàng trong lúc đó, dùng sức mà hôn lấy, nghe khí tức trên người nàng. Lần sau mang theo ngươi mở họp là được rồi. Cung Âu ngửi trên người nàng mùi thơm nhạt tựa như không thỏa mãn, phát sinh một tiếng than thở. Ngươi mở họp, ta theo làm gì? Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi. Ngươi không cần làm cái gì, đi theo bên cạnh ta là được. Cung Âu môi mỏng, ở nàng trên cổ trắng non nhắn nhủi ngậm ra một vết hôn, tiếng nói mất tiếng, để ta nghĩ thời điểm vuốt ve liền ôm đến, thời điểm muốn hôn đến. Hắn không thể rời bỏ nàng quá dài thời gian. Trong hội nghị, hắn vốn là muốn mắng càng nhiều, nhưng nghĩ đến nàng không tại người một bên, hắn liền mắng người tâm tình cũng bị mất, chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc đi ra nhìn thấy nàng. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ánh mắt trệ trệ, lập tức nhớ tới trên bàn sách bản thảo. Hắn đối với nàng tựa hồ yêu đến càng ngày càng sâu rồi. Cung Âu tựa ở trên người nàng, ôm nàng rất lâu, ôm Thời Tiểu Niệm cảm giác thân thể mình bắt đầu tê dại, Cung Âu mới buông nàng ra, đi, lại dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi đâu? Đến ngươi liền biết. Lại thừa nước đục thả câu. Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, hắn sẽ không còn có người máy muốn đưa đi. Thời Tiểu Niệm được hắn ôm lấy đi ra khoa học kỹ thuật quán, ngồi vào trên xe, Cung Âu bá đạo ép buộc nàng một đường tựa ở trong ngực của hắn, làm cho nàng vẫn có thể cảm nhận được hắn lồng ngực nhiệt độ hừng hực. Xe bắt đầu đi, Cung Âu bắt đầu không an phận lên, quay về nàng dở trò, tay máy tay chân, môi mỏng hôn mặt nàng, trên mặt nàng bất kỳ một chỗ hắn đều không buông tha. Lấy hôn cùng bái. Đừng như vậy, tài xế cùng Phong Đức vẫn còn ở đó. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nắm lấy tay hắn, hắn an phận một hồi cũng không được. Nghe vậy, Cung Âu bá đạo mở miệng, Phong Đức. Vâng, thiếu gia. Không cần chờ mệnh lệnh cụ thể, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phong Đức sáng tỏ ấn xuống một nút lệnh, nút bấm. Hàng trước liền hạ xuống một màng chắn, đem hàng trước cùng xếp sau phân cách ra. Thời Tiểu Niệm đau đầu, nhìn về phía Cung Âu, nhíu lại lông mi, ở trên xe náo. Còn muốn mở trên rất lâu, không làm khó ngươi và ta náo a. Cung Âu lưu manh lý lẽ hào hùng khí hùng. Nói chung không được. Nàng kiên trì. Tiểu Niệm. Cung Âu túi đầu áp sát lỗ thai của nàng, nửa ngậm vành thai nàng mất tiếng mở miệng, ngươi còn không có lĩnh hội qua ở trên xe, rất kích thích. Hắn ấm áp gió môi rót tiến vào trong lỗ thai của nàng. Làm cho nàng thân thể run lên. Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu đi, nói, nghe ý này, ngươi đã lĩnh hội qua, đã như vậy, ta sẽ không cần thể hội. Nàng cũng không cần kích thích, ai biết này vách ngăn có phải là có thể ngăn cản âm thanh, coi như có thể ngăn cản âm thanh nàng cũng không cần. Nàng không hắn như vậy không cần mặt mũi. Ai nói ta lĩnh hội qua? Cung Âu nói, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ngươi nên cái gì kích thích đều lĩnh hội qua. Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngươi đang ở đây ghen. Cung Âu tả khí làm nổi lên khóe môi, ngón tay thon dài bước lên cằm của nàng, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền một mình ngươi nữ nhân, sau đó cũng chỉ sẽ có một mình ngươi, tất cả nguyên thủy kích thích ta đều cùng một mình ngươi đi làm. Như vậy tựa như hắn nói tới cùng lời tâm tình. Thời Tiểu Niệm vẫn là không đồng ý, từ trong ngực của hắn khoan ra, vẫn lui đến cạnh cửa, mặt dựa vào cửa sổ của xe nhìn bên ngoài. Thời Tiểu Niệm, ngươi đang ở đây từ chối ta. Cung Âu nhéo lông mày. Cung tiên sinh thật tầm nhìn. Ta biểu đạt đến mức như thế huyền chuyển, ngài cũng có thể nhìn ra. Thời Tiểu Niệm giả cười một tiếng, ở trong góc co lại thành một đoàn, không nhìn tới hắn, chỉ mong bên ngoài. Ngươi nơi nào huyền chuyển rồi? Chương 146, Cung Âu che giấu chuyện tình. Thời Tiểu Niệm trầm mặc, nhắm mắt tiếp tục cùng hắn đối diện. Hai người nhìn bóng của mình phản chiếu trong con mắt cậu người kia, ngoài cửa xe phía sau lưng thật su niệm, chiếc tháp chuông tại quảng trường dần cách xa phía sau xe bọn họ. Trên tháp chuông, màn hình TV LED lớn đang phát tin tức. Bên trong bản tin người dẫm chương trình đang quay về ống kính nói. Tháp chuông tại quảng trường bị xe bỏ lại đằng sau. Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi ở trong xe, bị Cung Âu ép buộc ngồi đối diện. Hai con mắt đen kịt của hắn tựa như muốn nuốt tất cả mọi thứ. Thời Tiểu Niệm càng ngày càng không cách nào kiên trì, cô nắm chặt váy của chính mình, gắng gượng nhìn về phía đối diện. Thậm chí cô còn ngừng hô hấp. Cung Âu nhìn biểu hiện của cô, độ cong khỏe môi càng to lớn hơn, con ngươi đen giấu giếm ý cười. 3 phút đủ chứ? Thời Tiểu Niệm hỏi. Không đủ. Lần đầu tiên cô dùng thời gian dài như vậy để nhìn hắn, hắn làm sao thấy đủ. anh đã nhìn được một hồi rồi. Cô không thể chết đi ánh mắt, hắn có thể.
Tốt.
Cung Âu giơ tay lên, tùy ý hướng về phía trước thoáng nhìn, hời hợt, nha, không đủ. Thời Tiểu Niệm căm hận không để hắn được đắc ý, cô nhìn thấy con mắt của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh. Đã quên mất bao lâu trôi qua, như là đã qua một thế kỷ dài vậy, Cung Âu rốt cục cũng động lòng từ bi nói đã đến giờ. Thân thể Thời Tiểu Niệm lập tức thả lỏng, cả người như là vừa trải qua một hồi chiến tranh, trên mặt buốc lên một tầng mồ hôi mỏng manh. Cô quay đầu nhìn về ngoài cửa xe. Tiếng nói trầm thấp từ tính của Cung Âu vang ở bên tai cô, "Thời Tiểu Niệm, yêu chính là yêu, em phủ nhận cũng vô dụng, em chính là yêu tôi." Hắn tự tin đến tự phụ. Mi mắt Thời Tiểu Niệm khẽ run lên, khẽ nói, "Tôi không biết anh đang ở đây nói cái gì. Tôi nói, em yêu tôi." "Thời Tiểu Niệm, em chính là yêu tôi." Âm thanh bá đạo của Cung Âu vang lên như muốn tẩy não cô. Thời Tiểu Niệm cắn môi, không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về ngoài cửa xe, nghi ngờ nói, "Đây là muốn ra khỏi S thị?" "Ừ, hiện tại không bao lâu nữa là có thể đến." Cung Âu nói, túi đầu liếc mắt nhìn thời gian. Vốn là chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng tư nhân đi, nhưng hắn quyết định dẫn câu nghỉ phép một quãng thời gian, cũng sẽ không quan tâm thời gian trên đường dài. "Chúng ta đang đi đâu?" Thời Tiểu Niệm hỏi. Không nói cho em, Cung Âu đưa cô ôm vào trong lòng, vuốt tay cô thưởng thức. Lại ngồi xe hồi lâu, càng ngày càng xa S thị, Thời Tiểu Niệm ngắm cối say gió ở phía chân trời, đồ sộ mà mỹ lệ. "Chúng ta là đi ra biển à?" Thời Tiểu Niệm hỏi. Cung Âu không hề trả lời. Nhưng đáp án đã lộ rõ. Hoàng hôn dần đến, toàn bộ bầu trời được nhuộm thành một mảnh màu sắc mờ nhạt, ánh nắng vàng ruộm từ từ ngả sang đỏ rực, toàn bộ bầu trời là hào quang vạn trượng, đẹp không sao tả xiết. Thời Tiểu Niệm không nhịn được từ trong lòng Cung Âu chui ra, mở cửa kính xe xuống, nhìn ra phía bên ngoài. Gió, nào tới trước mặt. Trong không khí bay tới mùi vị biển cả, làm người ta cảm thấy thoải mái. Xe dừng lại bên cạnh biển, đỗ trước một loạt nhà gỗ. Một đám nhân viên mặc áo sơ mi rất có hơi thở biển cả đứng nhà gỗ trước cung kính mà hướng bọn họ cúi đầu. Thời Tiểu Niệm vừa xuống xe, đã bị Cung Âu nắm chặt tay, 10 đầu ngón tay đan vào nhau, muốn gỡ cũng không được. Hai nữ sinh mang theo vòng hoa sặc sỡ tươi cười đi tới, nhảy một đoạn vũ đạo, nhiệt tình nói, "Hoan nghênh cung tiên sinh, Thời tiểu thư đi tới làng du lịch." Nói xong, nữ sinh liền đeo vòng hoa sặc sỡ cho họ. Nơi này là làng du lịch. Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, tiếp thu. Lại nhìn một bên, một nữ sinh khác cơ hồ cả người dán lên Cung Âu đeo vòng hoa cho hắn, bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi bộ bikini. Cung Âu sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một cước đá văng cô ta, tiện tay liền đem vòng hoa nện trên mặt đất. Nữ sinh kia bị gạt ngã ở trên bờ cát, bikini bị lệch, cảnh xuân lộ ra hết. "Ta chỉ là tới đây lặn, làm chuyện này để làm gì?" Ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo nhìn về phía những người kia, sự không thích trở nên nồng đậm. Phong Đức lập tức đi tới, nói, "Là tôi chuẩn bị không chú đáo, mời thiếu gia, Thời tiểu thư, vào bên trong ngồi." "Chúng ta đi lặn biển?" Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, "Tôi không biết. Lặn biển cũng có mức độ nguy hiểm." "Cô không có thú vui tao nhã như vậy. Học một hồi sẽ biết, có tôi ở đây, em sợ cái gì?" Con người đen của Cung Âu sâu rừng ở trên người cô, nói, "Tôi dẫn em đi xem sinh vật biển đẹp nhất." Hắn phải cho thị giác của cô hưởng thụ vẻ đẹp của đáy biển. Nhưng mà, không có nhưng gì cả. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, ngữ khí bá đạo, "Thời Tiểu Niệm, bất cứ chuyện gì đều có lần đầu tiên, tôi bảo đảm em sẽ khó quên." Thời Tiểu Niệm không có bất kỳ lựa chọn nào cả, bị Cung Âu kéo hướng về nhà gỗ đi đến. Làng du lịch cạnh biển, nhờ có biển mà làng du lịch đặc biệt phong tình hơn. Trong nhà gỗ trang hoàng tất cả đồ vật tràn ngập không khí của biển cả, vỏ so được chuôi thành chung gió đang vang lên leng keng, ván trượt treo ở bên tường, trên tường mang theo các loại hình trang sức làm bằng sinh vật biển. Hết thảy đều rất đẹp. Đi vào nạ gỗ, một nhân viên mặc áo sơ mi màu vàng đi ra, cung kính mà hỏi, "Cung tiên sinh, Thời tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị hải sản tươi vào bữa tối cho hai người, hiện tại hai người có muốn dùng luôn không ạ?" Làng du lịch của bọn họ đều được bao hết toàn bộ, chỉ phục vụ cung tiên sinh. "Không cần." Cung Âu thấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Em với bọn họ đi vào nhà bếp, nấu cho tôi ăn." "Nha." Tay vừa khỏi, cô lại thành nữ đầu bếp rồi. Thời Tiểu Niệm theo nhân viên đi vào nhà bếp, ở cạnh biển nên nguyên liệu nấu ăn trên căn bản tất cả đều là hải sản tươi, xử lý tương đối phiền phức. Hai nhân viên làm trợ thủ cho Thời Tiểu Niệm. Thấy Thời Tiểu Niệm lấy một đống nguyên liệu nấu ăn, một nhân viên không nhịn được nói, "Thời tiểu thư vì tất cả mọi người mà chuẩn bị bữa tối à? Cô không phải là nữ nhân của cung tiên sinh sao? Làm sao còn cần làm cơm, còn làm nhiều như vậy?" "Không phải, phong quản gia cùng bọn vệ sĩ vẫn là ăn đồ ăn do các ngươi chuẩn bị." Thời Tiểu Niệm tiếp tục xử lý hải sản tươi trong tay, nhàn nhạt mở miệng. Nhân viên nghi ngờ nhìn về phía một bên kệ bếp để nguyên liệu nấu ăn, vậy sao phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu?
Cùng Âu cùng tôi.
Thời Tiểu Niệm nói rằng. Nhân viên lập tức lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, hai người ăn nhiều như vậy sao?
Không phải hai người, là Cung Âu hắn một người liền muốn ăn nhiều như vậy, hắn chính là cái dạ dày không đáy.
Nàng lại một tháng liền không có nấu ăn, Cung Âu mấy ngày số đều là trong trạng thái ăn tạm cho lửng dạ, mặc kệ món ăn khai vị gì bưng đến trước mặt hắn, hắn đều xem thường, tình nguyện đói bụng cũng không ăn.
Vì lẽ đó, đêm nay chỉ cần một món ăn mà cô làm ít đi, Cung Âu khẳng định sẽ không vui.
Hai nhân viên ở bên cạnh nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương giải thích đến một tin tức, Thảo Nê Mã, người có tiền nhất định là làm một bàn ăn, sau đó mỗi một món chỉ ăn một chút, giống như trong phim cổ trang Hoàng đế với Phi Tử vậy.
Ai nha?
Thời Tiểu Niệm bị đau khẽ kêu lên một tiếng, cô bị một con tôm sống kẹp ở đầu ngón tay lập tức thấm ra một giọt máu đỏ tươi.
Thời Tiểu Thư có sao không, nếu không để chúng tôi làm giúp cho?
Nhân viên lập tức sốt sắng mà hỏi.
Cô là khách quý của làng du lịch, không ai dám lười biếng.
Không có chuyện gì, lấy một miếng ủ gỗ cho tôi là được.
Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa cố gắng cầm máu.
Vâng, Thời Tiểu Thư.
Dán miếng ủ gỗ lên, Thời Tiểu Niệm tiếp tục phấn đấu ở nhà bếp, trước cửa sổ chiếc chuông gió làm từ vỏ so được gió thổi, phát ra từng trận thanh âm dễ nghe.
Sắc trời bên ngoài càng lúc càng ngả màu.
Buổi tối đến.
Buổi tối, ở cạnh biển có một phong cảnh đặc biệt, tiếng sóng biển truyền đến, nghe được vô gì rào cạo từng đợt sóng biển.
Thời Tiểu Niệm cùng nhân viên đem từng đạo từng món ăn mang lên phòng ăn của nhà gỗ, người đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn từng đợt sóng vỗ.
Lạc biển.
Nếu có thể nhìn thấy lại sinh vật biển phát sáng như ở trên Vân Chi đảo, vậy cũng không mất công.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, ở trong phòng ăn chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn chưa thấy bóng dáng Cung Âu.
Món ăn bắt đầu trở nên nguội ngắt.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại, dạ dày Cung Âu có dấu hiệu bị đau, còn không qua đây ăn bữa tối, nghỉ một lúc lại không cho phép cô hâm nóng lại. Cứ như vậy ăn nguội.
Chương 147, vẽ tranh chân dung ở làng du lịch.
Cô đang nghĩ ngợi, Cung Âu bỗng nhiên nắm tay cô, lông mày vặn chặt, tay em tại sao lại bị thương?
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía ngón tay trỏ, trên đầu ngón tay có miếng dán đủ gỗ, vô tình nói, không có gì, bị tôm kẹp phải.
Đừng núp đích.
Cung Âu dừng bước lại.
Hai người đứng dưới mái hiên, Cung Âu cúi đầu, đưa tay xé miếng dán trên ngón tay của cô, kiểm tra vết thương của cô.
Anh xem, vết thương nhỏ mà thôi.
Thời Tiểu Niệm nói rằng,
Cung Âu quay đầu, dương giọng hô, Phong Đức mang nước khử trùng cùng băng gạc lại đây.
Không cần, dùng miếng dán băng lại là được rồi.
Không được, vết thương lớn như vậy, mắt em mù sao?
Nơi nào có vết thương lớn?
Là con mắt hắn mù đi.
Cung Âu bá đạo, một tay nắm chặt tay cô, một tay đặt vào trên vai cô, ôm lấy cô hướng đi phòng ăn.
Trên bàn dài của phòng ăn, từng đĩa thức ăn, từng món ăn mỹ vị được đặt lên bàn.
Con người đen của Cung Âu nhìn tới. Vẻ mặt thoáng đọc lại, hắn cúi đầu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, tiếng nói đặc biệt trầm thấp, em bị thương còn vì tôi nấu ăn.
Thật sự chỉ là vết thương nhỏ.
Thời Tiểu Niệm lần thứ hai giải thích, lời còn chưa nói hết, Cung Âu liền cúi đầu nâng mặt cô lên, hướng về môi cô hôn, bá đạo giữ lấy đôi môi mềm mại của cô, dùng sức hôn.
Mấy nhân viên còn đứng trong phòng ăn, thấy thế đều trợn tròn cả mắt.
Người có tiền đều là ân ái như thế trước mặt mọi người sao?
A.
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hổ hề điển. Có chút kinh ngạc mở to mắt.
Cung Âu cắn môi dưới môi của cô bị đau khẽ hé mở miệng, cái lưỡi của Cung Âu hừng hực tiến quân thần tốc, ở trong miệng cô một phen cắn quét, đồ hương vị của cô cuốn sạch sành sanh.
Hai tay Thời Tiểu Niệm chống đỡ ở trên lồng ngực tàu hắn, chống cự không được sự nhiệt tình của hắn.
Rất lâu, Cung Âu mới chậm rãi buông cô ra, con ngươi đen thật sâu dừng ở trên mặt cô, môi mỏng hé mở, vừa ra khỏi miệng liền bá đạo đến không được, Thời Tiểu Niệm, em xem em có bao nhiêu yêu tôi, bị thương còn vì tôi nấu ăn.
Tôi rất cảm động.
Cung Âu nói ra bốn chữ này, con người đen yên lặng dừng ở trên người cô, tầm mắt rơi vào đôi môi đã sưng lên của cô, hận không thể lại hôn thêm một lần.
Ở bên cạnh hắn thời gian dài, Thời Tiểu Niệm cũng có thể thăm dò ý nghĩ của hắn, thấy con mắt hắn bịt kín một tầng, cô lập tức dựng thẳng lên ngón tay trỏ của chính mình, nói, lại chảy máu.
Miếng rắn đã bị xé ra.
Trên đầu ngón trỏ của cô lại rỉ ra một giọt máu.
Cung Âu rời ánh mắt, nhìn chằm chằm tay cô. Sau đó không chút do dự mà nắm lấy tay cô phóng tới bên môi mỏng liền ngậm, đem giọt máu kia liếm láp mà đi.
Lù cù ngẩn tay Thời Tiểu Niệm luôn luôn mẫn cảm, hắn vừa hôn, thân thể của cô chính là như có một dòng điện lướt qua, tê tê run rẩy.
Cô muốn rụt ngón tay về, Cung Âu cưỡng chế cầm lấy tay cô không tha.
Không nên như vậy Thời Tiểu Niệm nhìn về phía nhân viên của làng du lịch đang nhìn về phía họ với ánh mắt bắt quái, đặc biệt lúng túng.
Cái lưỡi của Cung Âu đặt trên ngón tay cô cuốn một cái hết sạch.
sau đó thả ra, đầu ngón tay của cô sạch sành sanh không còn vết máu.
Xem, không còn máu.
Hắn đáp ý dương mày. Thời Tiểu Niệm hắc tuyến đầy mặt, anh mới vừa rồi còn nói dùng nước khử trùng, như vậy vệ sinh sao?
Không có chuyện gì, tôi không chê máu em bẩn.
Tất cả của cô đều hợp mắt hắn.
Cô là chê nước bọt của hắn bẩn được không?
Thời Tiểu Niệm yên lặng không nói gì rút tay về.
Phong Đức đem tủ thuốc, hộp thuốc lấy tới, Cung Âu lại tự mình khử trùng vết thương của cô một lần nữa, dùng băng gạc băng lại cho cô.
Cô chỉ bị con tôm kẹp phải tạo thành vết thương nhỏ, Cung Âu đem băng gạc quấn lên toàn bộ bàn tay của cô.
Nhất thời, bàn tay của cô được quấn lại quá tức cười.
Không cần khuyết đại như vậy chứ.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được nói.
Ngồi vào trước bàn ăn, Thời Tiểu Niệm nỗ lực cầm lấy đũa, nhưng ngón tay trỏ không có cách nào huấn lượng, dẫn đến cô không tài nào khống chế được đũa, chớ nói chi là ăn cơm.
Hắn băng bó như thế là để máu trên tay cô không thể lưu thông sao, muốn cô cắt bỏ luôn cái tay này à?
Tôi băng bó rất đẹp.
Cung Âu đối với kiệt tác của mình rất là đắc ý.
Đẹp đẽ ở đâu?
Máu thưởng thức của hắn quả thực rất là hiếm có.
Ngồi lại đây, tôi cho em ăn.
Cung Âu ra lệnh cho cô ngồi vào bên cạnh mình.
Không cần, tôi dùng tay trái ăn.
Cô nào dám để hắn cái dạ dày không đáy bị đói đút cho cô ăn.
Lại đây nghe lời Cung Âu chừng cô, cách bàn ăn hướng về cô đưa tay ra, nhanh lên một chút.
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là đi sang ngồi, Cung Âu chọn vài món ăn thanh đạm đút vào trong miệng cô.
Một miếng cơm, một miếng thức ăn, phối hợp đến cân đối dinh dưỡng, mỗi một miếng cơm cũng không nhiều không ít, chiếm một phần của thìa.
Thời Tiểu Niệm hoài nghi, trọng lượng mỗi thìa cơm khẳng định đều giống nhau như lúc.
Hoang tưởng đến đáng sợ.
Trên tay cô chỉ có một vết thương nho nhỏ, Cung Âu cũng không cho phép cô ăn hải sản tươi.
Tôi ăn no rồi.
Thời Tiểu Niệm nói, nuốt xuống một miếng cơm cuối cùng trong miệng.
Thật sự ăn no? Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi, làm như có chút không tin.
Thật, anh ăn đi.
Thời Tiểu Niệm nói, cầm lấy giấy ăn lau miệng, từ trước bàn ăn đứng lên, đi tới trước cửa sổ nhìn cảnh sắc phía bên ngoài.
Đồng nhiên, phía sau cô truyền đến một loạt âm thanh hít khí.
Cô quay đầu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy Cung Âu đang ưu nhã tiêu diệt đồ ăn, rõ ràng chính là bày ra tướng ăn lịch sự tao nhã của quý tộc, tốc độ lại mau đến kinh người, một đĩa tôm xào độ đã được hắn giải quyết cấp tốc trong vòng 30 giây.
Phong Đức đứng ở bên cạnh nét mặt già nua bình tĩnh.
Mà mấy nhân viên của làng du lịch tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, một người trong đó còn không dám tin tưởng rủi rủi con mắt.
Tốc độ này đã coi như là bình thường rồi.
Phải biết, cô thường thường ở trước mặt Cung Âu chỉ có thể ăn no 6 phần. Bốn phần kia đều bị hắn đoạt lấy ăn hết.
Tôi đi ra ngoài đi một chút.
Thời Tiểu Niệm mở miệng nói rằng.
Không được đụng nước.
Cung Âu nói.
Biết rồi.
Thời Tiểu Niệm từ nhà gỗ đi ra ngoài, hướng về biển rộng đi đến, bên hai truyền đến âm thanh của chuông gió len ken đang đang cùng tiếng sóng biển, khiến người ta có loại cảm giác nghỉ phép lười biếng.
Một loạt đèn đường chiếu.
Trên mặt biển gió thổi tới, làm váy dài của cô bị thổi làm tung bay.
Thời Tiểu Niệm hướng về mặt biển càng đi càng gần.
Buổi tối trên mặt biển rất yên tĩnh, đến cách mặt biển gần rồi, Thời Tiểu Niệm lặng lặng mà nhìn mặt biển trước mắt mênh mông vô bờ.
Biển rộng mênh mông, nhìn như không có điểm dừng.
Cô cởi giày, đem hai chân dẫm vào trong cát, vừa vào đêm hạt cát còn mang theo tia ấm áp.
Trong trí nhớ, đây coi như là lần đầu tiên cô nghỉ phép.
Cô vẫn luôn ở trong nạ, không có cơ hội có thể đi ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm một tay mang theo giày, đi trên bờ cát dọc theo bờ biển, từng dấu chân hiện ra trên cát.
Trong đêm tối, tiếng sóng biển từng trận truyền đến, khiến cho tâm tình người nghe bình lặng thư thái.
Cô phát hiện, cô thật giống như thích biển rộng.
Cô bắt đầu có chút chờ mong lặn biển, chờ mong nhìn thấy sinh vật biển phát sáng.
Thời Tiểu Niệm nhón chân lên, đầu ngón chân xẹt qua vài hạt cát, ở trên bờ cắt vẽ ra từng cái hình dáng, vẽ đến không còn biết trời đâu đất đâu.
Đông dưng, cái hông của cô căng thẳng.
Cô bị người từ phía sau lưng ôm lấy.
Trên mặt biển lại một đợt sóng biển dâng lên, sóng biển trắng xóa trên bờ cát.
Đang làm gì?
Cung Âu từ sau ôm lấy cô, túi đầu ở trên mặt của cô bá đạo hôn một cái.
Nhanh như vậy anh đã ăn xong rồi.
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
Cô làm rất nhiều đồ ăn, hắn không có lý do ăn nhanh như vậy.
Không ăn hết, em bị thương thế kia ít nhất 1-2 ngày mới có thể khỏi được, sáng ngày mốt tôi còn phải dựa vào nó.
Cung Âu từ sau ôm cô, ánh đèn chiếu vào trên người hai người, ở trên bờ cắt phản chiếu cái bóng thân mật của hai người.
Anh muốn ăn cơm thừa cô không nghe lầm chứ?
Em làm cơm thừa tôi cũng ăn so với.
Kia chút đầu bếp làm được đáng tin hơn nhiều.
Chương 148, đừng đối với tôi tốt như vậy.
Sở trường duy nhất của cô chính là vẽ vời.
Việc cô thích nhất cũng là vẽ vời có thể làm cho cô bình tĩnh, thoải mái, trong đầu sẽ không có quá nhiều tạp niệm.
Mặt biển tĩnh lặng.
Cung Âu nằm ở trên bờ cát, lười biếng chớp mắt,
gương mặt anh tuấn xuất trần. Thời Tiểu Niệm ở một bên ngồi vẽ. Thời gian từ từ trôi qua, trên bờ cát dần dần xuất hiện bản phác họa cung Âu, ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, đường nét anh tuấn, đôi chân thật dài. Được rồi. Thời Tiểu Niệm kết thúc công việc, vỗ vỗ tay. Chờ vẽ xong, cô mới phát giác mình mệt mỏi, không giống như vẽ vời bình thường, vẽ tranh ở trên bờ cát càng cần phải dùng sức, cánh tay đau nhức đến không chịu được. Được rồi. Cung Âu đột nhiên mở mắt ra, con ngươi đen nhìn thẳng hướng về cô. Anh không ngủ. Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Ngủ thiếp đi, em vừa gọi tôi liền tỉnh rồi. Cung Âu vươn mình một cái, từ trên bờ cát đứng lên, hoạt động cái cổ, hướng về bên người cô đi đến. Thời Tiểu Niệm mệt mỏi không chịu được, mặc cho bị cát làm bẩn ngồi xuống. Cung Âu cúi đầu nhìn sang, nhìn thấy tranh vẽ chân dung trên bờ cát, bên trong đôi con ngươi đen lộ ra vẻ chấn động. Ở cung gia có họa sĩ cực kỳ nổi tiếng vì gia đình bọn họ vẽ tranh sơn dầu, chỉ là những bức họa đó thực sự không đáng nhắc tới. Thời Tiểu Niệm vẽ, hắn thế nào cũng thấy hợp mắt. Phong Đức Cung Âu gọi, đi lấy máy ảnh, đem chụp bức tranh này lại. Vâng, thiếu gia. Đi đến nơi gần nhất có thể điều máy bay trực thăng, điều một chiếc lại đây, lấy máy ảnh chuyên dụng. Cung Âu lại nói. Thời Tiểu Niệm vẽ tranh, tỷ lệ so với dáng vẻ của hắn phải hơn gấp 4 lần, máy ảnh chuyên dụng mới có thể chụp được toàn cảnh tàu bức tranh này. Vâng, thiếu gia. Phong Đức lập tức vội vã mà chạy đi. Máy ảnh chuyên dụng. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, mỏi mệt nhìn về phía hắn, không cần khuyết trương như vậy chứ, còn dùng máy chuyên dụng. Tôi có tiền. Có tiền thì có thể quyên góp mấy trường tiểu học A. Không có chuyện gì lại lấy máy bay trực thăng chở máy ảnh chuyên dụng đến để chụp một bức tranh chân dung vẽ trên cát. Tôi đã quên rồi. Sớm biết thế này liền để em mang giấy vẽ theo, bức vẽ trên bờ cát bảo tồn không được. Cung Âu véo lông mày, có chút hối hận, ngồi xuống bên cạnh cô. Thời Tiểu Niệm không nói gì. Đưa tay cho tôi. Cung Âu nói, ma chảo nắm lấy tay cô đặt ở trong lòng bàn tay của mình, tiếng nói trầm thấp, sau này tôi sẽ bảo vệ tốt đôi tay này. Vậy hắn sẽ để cho cô vẽ vời sao? Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm. Hai tay của em rất mẫn cảm, có thể vẽ vời, có thể nấu ăn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ hữu dụng nhất của em chính là đôi tay này rồi. Cung Âu nói, tiếng nói từ tính. Vẽ vời cùng nấu ăn cô liền nhịn, mẫn cảm là cái quỷ gì đây, là ưu điểm à? Thời Tiểu Niệm thu hồi tay của chính mình, tập trung ngắm biển. Đêm, so với vừa nãy tối hơn mấy phần, trên bầu trời điểm vài ngôi sao, ngoài biển rộng chỉ có tiếng sóng vô dì dào. Thời Tiểu Niệm nâng mặt nhìn biển rộng. Cung Âu hạ thấp mắt xuống nhìn cô. Nhìn cô ngắm biển rộng càng ngày càng hợp mắt. Hắn nhìn cô càng ngày càng hợp mắt. Thời Tiểu Niệm biết Cung Âu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô cũng không muốn nói cái gì nữa, cô thật sự mệt mỏi, cô cứ như vậy lặng lặng mà nhìn biển rộng. Thời gian trôi qua hồi lâu. Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nói, anh biết không, kỳ thực tôi đối với biển rộng vẫn là vừa ngóng trông lại vừa hận. Tại sao? Cung Âu trầm giọng hỏi. Khi còn bé vẫn rất muốn đi xem biển rộng, đáng tiếc là không có cơ hội. Thời Tiểu Niệm nhìn biển rộng, nhàn nhạt ngoắc ngoắc khoe môi, nụ cười có chút cay đắng. Có một lần bố mẹ nuôi mang theo Thời Địch em gái nuôi của tôi đi du lịch, chính là đi nghỉ dưỡng ở biển. Lúc Thời Địch trở lại, nói cho tôi biết bọn họ đi chơi vui vẻ thế nào, chụp bao nhiêu bức ảnh. Ba người bọn họ đồng loạt lưu lại rất nhiều vết chân ở trên bờ cát, vết chân của ba người bọn họ. Thời Tiểu Niệm cười khổ nói, khi đó tôi nhìn những bức ảnh chụp những vết chân kia rất đố kỵ, tôi cảm giác mình là người dư thừa nhất trong cái nhà đó. Cung Âu nhìn cô, con ngươi đen chăm chú dừng lại ở nụ cười khổ sở trên đôi môi cô. Lúc đó, tôi liền tự nói với mình, tôi ghét nhất biển rộng, tôi không muốn đi nhìn nó chút nào. Thời Tiểu Niệm nói rằng, nụ cười đặc biệt khó coi, nhưng ở trên Vân Chi Đảo. Thời điểm anh dẫn tôi đi du thuyền ngoài biển, tôi mới phát hiện nguyên lai bên trong biển rộng đẹp không thể tả xiết, so với những thước phim trên TV còn đẹp hơn biết bao nhiêu lần. Biển rộng thật sự rất đẹp. Ngoài biển buổi tối, càng đẹp hơn. Vân Chi Đảo, là lần đầu tiên em nhìn thấy biển. Cung Âu tiếng nói trầm thấp. Ừ, trên thực tế là lần đầu tiên tiếp cận biển. Thời Tiểu Niệm gật gật đầu. Cô nhìn mặt biển dưới bóng đêm, lặng lặng mà nhìn từng trận sóng biển đập về bờ, xuất hiện những bọt nước trắng xóa, đặc biệt mỹ lệ. Nhìn, Thời Tiểu Niệm bắt đầu gật gù, cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Cô dần dần đóng lại con mắt, dựng thẳng một cái tay để trên đầu gối để chống đỡ lấy đầu mình, mặt dựa vào cánh tay ngủ thiếp đi. Thấy thế, Cung Âu nhíu mày lại. Ngủ còn không biết hướng về thân thể hắn dựa vào, sao cô lại có thể không thích thân cận hắn được chứ? Cung Âu không vui chừng nữ nhân trước mắt, đưa tay lôi kéo cô, Thời Tiểu Niệm nghiêng thân thể tựa vào trong ngực của hắn, vẫn là ngủ. Cô mệt mỏi là thật. Làm thế này cũng không tỉnh. Cung Âu bất mãn mà đưa tay vân về lỗ tai của cô, động tác hung mãnh, cường độ nhưng mềm nhẹ không giống như xuất phát từ Cung Âu hắn. Hắn một tay đỡ Thời Tiểu Niệm, một tay cầm lên điện thoại di động gọi điện thoại cho Phong Đức, lạnh lùng ra lệnh, để máy bay trực thăng đợi đã, trước tiên không qua đây. Máy bay trực thăng bay đến, âm thanh sẽ làm phiền đến cô.
Vâng, thiếu gia.
Phong Đức ở đây nhận lệnh. Cùng Âu cúp điện thoại, đưa tay chuẩn bị đem Thời Tiểu Niệm ôm lấy để trở về, tầm mắt rơi vào bức tranh chân dung trên cắt mà cô vẽ cho hắn, con mắt càng ngày càng thâm thúy. Trầm tư một lát, Cung Âu đem cô chuyển ra sau lưng, đem Thời Tiểu Niệm đang ngủ say nằm trên lưng hắn, hai tay của cô bù ổng xuống hai vai của hắn. Hắn quõng lấy cô, sau đó cởi giày ở chân ra. Trong lúc này, Thời Tiểu Niệm quên chính mình ngủ bao lâu. Trong cơn ngủ mê, cô cảm giác mình lại như ngồi ở trên thuyền, thân thể lắc lư, nhưng cô thực sự quá buồn ngủ, không muốn tỉnh, không muốn đi truy cứu cái đó. Tiếng sóng biển chạy vào trong lỗ tai của cô từng lần một vang lên. Rốt cục, Thời Tiểu Niệm mở mắt ra. Mơ mơ màng màng đi phía trước nhìn tới. Trước mắt, sắc trời đang tờ mờ sáng, một loạt nhà gỗ xa xa lấp ló ở phía sau cây đại thụ, khí trời có chút cảm giác mát mẻ, gió lạnh leo thổi tới trên mặt cô. Cảnh tượng trước mắt đang di động. Di động. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, người tỉnh lại, túi đầu xuống, liền phát hiện chính mình đang nằm nhoài trên lưng Cung Âu đang cong lấy cô đi về phía trước. Mà trên người cô, mặc một cái áo gió của nữ, chống đỡ lại những cơn gió mát lúc rạng sáng. Cung Âu. Thời Tiểu Niệm đầu góc mơ hồ mở miệng. Ừ, tỉnh rồi. Cung Âu trầm thấp đáp một tiếng, tiếng nói tư tính, lộ ra một tia mệt mỏi, người tiếp tục đi về phía trước. Tại sao lại con tôi a? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi. Hắn quóng lấy cô làm gì? Chẳng trách câu ngủ không thoải mái như vậy, vừa cảm giác ngủ được ngơ ngơ ngác ngác. Em thật sự tỉnh rồi? Cung Âu dừng bước, trầm thấp hỏi. Ừ, tỉnh rồi. Vậy em mở to hai mắt ra cho tôi xem. Cung Âu nói xong. Con lấy cô bỗng nhiên xoay người lại. Thời Tiểu Niệm nằm nhoài trên lưng của hắn, nhìn tới phía trước, chỉ một chút, cô liền sợ ngây người. Chỉ thấy bờ cát kéo dài nhìn không thấy đầu bờ, những vết chân in dấu trên bờ cát, rất dài, dài đến nỗi không thấy điểm đầu của vết chân đó. Vết chân dẫm đến cực kỳ chỉnh tề. Như hai cái đường thẳng song song, đạp ra một vẻ đẹp không tên. Như thế nào? Cung Âu mở miệng, ngữ khí dương dương tự đắc, cao ngạo. So với chuyến đi du lịch của em gái nuôi của em thì chỗ này nhiều dấu chân hơn nhiều. Tiếng nói của hắn theo một trận sóng biển đồng thời vang lên. Chương 149, Mộ Thiên Sơ bị viêm phổi. Dựa vào cái gì Cung Âu cóng lấy cô tiếp tục dẫm chân lên cát, tiếng nói bá đạo không thể lay chuyển. Hắn hỏi không phải vì cái gì, mà là dựa vào cái gì. Hắn đối với cô tốt như vậy, dựa vào cái gì cô không cho. Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, cụp mắt nhìn về phía cổ của hắn. Sáng sớm nhiệt độ thật lạnh. Dù cô có mặc áo gió vẫn cảm thấy lạnh, thế nhưng trên người Cung Âu lại có mồ hôi, ở chân cổ áo, màu sắc có chút đổi màu. Thời Tiểu Niệm cắn môi, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Cô biết rõ, có vài thứ trong lòng cô đang chậm chậm thay đổi, cô không muốn nghĩ, nhưng không thể khống chế được. Cung Âu cóng lấy cô đi một đoạn đường dài để lại hàng dấu chân dài thẳng tắp trên cát. Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái, câu nghĩ, dùng thước đo khẳng định cũng là một đường thẳng. Cô muốn tự đi, Cung Âu không cho. Vẫn cóng lấy cô hướng về phía nhà gỗ. Mãi cho đến phòng ngủ do làng du lịch chuẩn bị, Cung Âu mới buông tha cô, cả người ngã ở trên giường, thở ra một hơi thật dài. Rót cho tôi cốc nước. Cung Âu nói, con ngươi đen thật sâu nhìn cô. Nha, vâng. Đây đại khái là việc mà Cung Âu bảo cô đi làm, mà cô. Cam tâm tình nguyện một lần. Vừa nãy cô đè lên cánh tay của hắn, nguyên cả cánh tay hắn đều có chút cảm giác tê cứng, có thể thấy được con cô có bao nhiêu mệt. Thời Tiểu Niệm đi ra bên ngoài rót một chén nước, lướt trở lại trong phòng ngủ, Cung Âu đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Hắn nằm ở nơi đó, cứ như vậy ngủ thiếp đi, môi mỏng hơi mím, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, giữa lông mày nhưng hơi nhíu lại. Hắn rất mệt mỏi. Thời Tiểu Niệm thấy, cô đặt cốc nước xuống, từ trong ngăn kéo ôm ra một cái chăn sạch sẽ, đắp lên cho Cung Âu, sau đó lập tức đi ra ngoài. Hắn rất mệt. Nhưng một điểm buồn ngủ cô cũng đều không có. Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài. Liền nghe đến một trận tiếng máy bay trực thăng trên bầu trời vang lên, cô ngẩng mặt lên nhìn tới. Phong Đức đứng cách đó không xa đang gọi điện thoại, chỉ huy người trên phi cơ trực thăng, nhất định phải đem tranh vẽ chân dung của thiếu gia chụp lại toàn bộ, chụp một cách hoàn mỹ nhất. Âm thanh ồn ào. Thời Tiểu Niệm đi tới, không nhịn được nói, Cung Âu còn đang ngủ, như vậy sẽ không làm phiền hắn à. Trên bờ biển trống trải rất yên tĩnh, âm thanh truyền đến có vẻ đặc biệt ồn ào. Thiếu gia nói chờ Thời tiểu thư vừa tỉnh là có thể bắt đầu chụp. Phong Đức nói. Nếu không thời gian quá lâu, bức vẽ sẽ biến mất ở trên bờ cát. Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ. Cung Âu nói chờ cô tỉnh lại liền chụp hình, vậy tối hôm qua không chụp là bởi vì cô còn đang ngủ. Hắn tại sao phải làm nhiều việc như vậy? Một nam nhân ương ảnh luôn tự cho mình là đúng lại sợ làm phiền công ngủ. Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, ngửa đầu nhìn phía máy bay trực thăng, ánh mắt phức tạp, lập tức muốn chuẩn bị rời đi. Thời Tiểu Thư, cô còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi à? Âm thanh của Phong Đức ở sau lưng cô vang lên. Thời Tiểu Niệm dừng bước, quay đầu, lắc lắc đầu, làm sao vậy? Cô đã ngủ đủ. Hiện tại tỉnh táo vô cùng, đều là bởi vì Cung Âu mang kinh ngạc đến cho cô đang không biết làm sao đi đối mặt. Thời Tiểu Thư, nếu như nghỉ ngơi đủ rồi thì nên đi học một số kiến thức về lặn biển trước, tay cô hai ngày là có thể khỏi, học xong là có thể cùng thiếu gia xuống biển. Phong Đức nói. Vâng. Thời Tiểu Niệm gật đầu. Dạy cô kiến thức về lặn biển là nhân viên của làng du lịch, đây là một làng du lịch cấp 5 sao, bên trong có giáo viên chuyên dạy về lặn biển. Trong phòng học, chỉ có Thời Tiểu Niệm là học sinh. Lao sư dùng DVD dạy cô, một trọi một dạy học. Có mấy nhân viên ở bên cạnh phục vụ, thỉnh thoảng lại bưng lên hoa quả, bánh gato, sữa bò cho Thời Tiểu Niệm dùng. Hoàn toàn hình thức phục vụ cho khách quý. Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nghe lão sư giảng giải, thái độ học tập rất chăm chú. Một giờ sau, thấy cô đã nắm được một chút kiến thức về biển cả, lão sư tạm dừng giải lao, đem DVD lấy ra. Màn hình TV biến thành một mảnh xanh lam. Thời điểm lên lớp cũng là một mảnh xanh lam. Làng du lịch không có tín hiệu à? Thời Tiểu Niệm thuận miệng hỏi câu. Sau khi lấy DVD ra không phải nên truyền phát tin TV sao? Một nữ nhân viên trẻ tuổi đứng cạnh, nghe vậy lập tức hướng Thời Tiểu Niệm tố khổ. Đúng rồi, không biết xảy ra chuyện gì, nhất định do yêu cầu của cung tiên sinh, làng du lịch của chúng tôi tín hiệu cũng không có, không cái máy TV nào có thể xem. Một cô bé khác nói theo, còn có à, sợ chúng tôi đem hành tung hoặc bức ảnh của cung tiên sinh tiết lộ ra ngoài. Máy vi tính của chúng tôi cùng điện thoại di động toàn bộ đều bị thu lại. Cung tiên sinh còn phái người đến kiểm tra đấy, bảo đảm không có thiết bị điện tử nào có thể dùng để liên lạc ra bên ngoài. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, cô không biết còn có những việc này. Làm chúng tôi buồn chết, Thời Tiểu Thư, cô nói hiện tại ai mà không dùng các thiết bị di động chứ, tự nhiên lại thành người mù tin tức chứ. Cô gái trẻ tuổi một mặt buồn khổ. Một cô bé khác nhưng là cầu xin nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chắp tay trước ngực, Thời Tiểu Thư. Có thể hay không giúp chúng tôi xin với cung tiên sinh một chút à, tốt xấu gì cũng đem điện thoại di động trả cho chúng tôi chứ, chúng tôi đều đã ký hợp đồng bảo mật, bảo đảm không tiết lộ bất cứ cái gì ra bên ngoài. Nói xong, hai cô bé còn dựng thẳng lên bàn tay hướng về cô xin thể. Thời Tiểu Niệm bị bọn họ trái một câu phải một câu cầu xin đến thực sự không chịu được, không thể làm gì khác hơn là cười cười nói, được rồi, để tí nữa tôi thử nói với cung A-U-U, xem hắn có nguyện ý hay không dàn xếp. Nhưng tôi không bảo đảm nhất định có thể thành công. Dù sao cái tính cách kia của cung Âu, cũng không ai biết trước có thể xảy ra cái kết quả gì. Thời Tiểu Thư ra tay nhất định thành công, cung tiên sinh thương cô rất nhiều à, còn tự thân cho cô ăn cơm đó. Hai cô bé liều mạng tâng bốc cô. Chuyện Tổng Giám Đốc NE cung Âu tự mình cho cô ăn cơm đã truyền khắp toàn bộ làng du lịch. Thương cô sao? Cung Âu xác thực thương cô, thế nhưng thật sự cô không muốn hắn làm như thế. Đúng rồi, Thời Tiểu Thư. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhìn cô khá quen, thật giống đã gặp nhau ở nơi nào. Một người trong hai cô bé nghi ngờ nhìn cô, nghiêm túc cẩn thận đánh giá cô. Thời Tiểu Niệm ngồi đó trầm mặc. À, tôi nhớ ra rồi, cô bé vỗ tay một cái thật lớn, ngạc nhiên nhìn cô là chị gái của ngôi sao lớn Thời Địch có đúng hay không, lễ cưới của Thời Địch có mấy bức ảnh. Ừ, tôi là chị gái của cô ta. Thời Tiểu Niệm nhớ lại, lần kia cô có chụp bức ảnh, điều này cũng có thể nhớ lại. Cô chỉ có thể thừa nhận. Trời ạ, Thời Tiểu Thư, cô thực sự là so với em giá cô biết điều hơn nhiều, cô là bạn gái của cung tiên sinh nhưng xưa nay chưa từng lộ mặt cho giới truyền thông biết. Cô bé nói, so sánh như vậy, nam nhân mà Thời Địch tìm có tính là gì a? Thời Tiểu Niệm đối với hai chữ bạn gái khác mẫn cảm, cô được tính là cái gì bạn gái? Cô cụp mắt xuống, biểu hiện có chút ngưng trệ, không nói gì, cũng không giải thích sẽ chỉ làm chính mình lúng túng mà thôi. Đúng rồi, nói về em gái cô, gần nhất a, này mộ. Cô bé thao thao bất tuyệt nói, đã bị một âm thanh cắt ngang. Phong Đức đứng ở cửa phòng học, hướng Thời Tiểu Niệm nói, Thời Tiểu Thư, cuộn phim của ảnh chụp đã xong, cô có muốn hay không trước tiên xem qua? Thời Tiểu Niệm ngớ ngẩn, lập tức gật đầu, vâng. Cô đứng lên, đi ra ngoài. Phong Đức đứng cửa, quay đầu lại nhìn hai cô bé kia một chút, sắc mặt có chút trầm trọng, sau đó theo Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài. Trong thư phòng của nhà gỗ, Phong Đức đem một máy laptop mở ra cho Thời Tiểu Niệm xem. Thời Tiểu Niệm lại bị làm cho phát sợ, video ảnh chụp so với ở trên bờ cát xem ra còn muốn kinh ngạc hơn nhiều. So với bức tranh vẽ chân dung cô vẽ, cô càng kinh hãi chính là hai hàng vết chân chỉnh tề như đường thẳng song song. Đoạn video đem hết thể vết chân thu lại cận cảnh. Nhiều vết chân như vậy. Cô không biết Cung Âu làm thế nào để kiên trì. Những vết chân kia, tất cả đều là từng bước hắn cóng lấy cô in lại, cô đều không đành lòng lại nhìn lần thứ hai. Cô rời mắt đi, ngoài cửa, chỉ thấy Phong Đức đang cùng một vệ sĩ nói gì đó, khuôn mặt nghiêm túc. Thời Tiểu Niệm đi tới cửa, hỏi, Phong quản gia, làm sao vậy, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Phong Đức rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy. Không có chuyện gì, chỉ là an bài một số công tác an ninh ở làng du lịch. Phong Đức quay đầu, cười khẽ với cô, hiền lành cực kỳ, Thời Tiểu Thư xem xong cuộn phim rồi à? Xem rồi. Như thế nào? Thời Tiểu Niệm dừng một chút, mới trả lời ba chữ, tốt vô cùng. Cô không biết phải làm sao đánh giá đoạn này của phim. Thời Tiểu Thư cảm thấy được, nhất định thiếu gia sẽ thấy hợp mắt, xem ra không cần chỉnh sửa lại. Phong Đức thở phào nhẹ nhõm, vậy cô nghỉ ngơi, tôi xuống an bài công tác. Nói xong, Phong Đức đi vào trong nhà gỗ đem laptop lấy đi. Thời Tiểu Niệm một đứng mình dưới mái hiên nhà gỗ, con mắt chuyển động, là cô đang nghi sao, luôn cảm thấy biểu hiện của Phong Đức vừa rồi không đúng lắm. Chương 150, chính mồm thừa nhận yêu tôi. Hắn là chuẩn bị mang cô ra vùng ven biển định cư à? Thời Tiểu Niệm kéo kéo khoe miệng, gượng ép cười cười, nhìn Cung Âu nói, thế nào mà tôi cảm giác như anh không muốn để tôi trở lại. Trở lại thì em cũng ngủ cùng tôi, ở đây thì em cũng ngủ cùng tôi, đối với tôi mà nói có cái gì khác biệt. Cung Âu nhíu mày, ngữ khí dương dương ngông cuồng tự đại. Thời Tiểu Niệm tràn đầy hắc tuyến, đẩy tay hắn ra, mặc kệ hắn, vậy anh cứ làm việc của anh đi, tôi đi ra ngoài tiếp tục học tập. Hôn tôi một cái rồi mới được đi. Cung Âu bá đạo mở miệng, cũng không chờ cô chủ động, đem cô kéo dựa vào gần chính mình, môi mỏng hôn một cái thật sâu. Thời Tiểu Niệm bị hôn một lúc lâu sau mới được thả ra. Cô rời đi nhà gỗ nhỏ. Cung Âu ngồi ở đó, đôi con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang khuất dần kia, sắc mặt càng lạnh lùng. Hắn giơ ngón tay lên, đầu ngón tay ở trên bàn gõ mấy cái, trên màn hình máy vi tính lập tức xuất hiện tin tức cổ phiếu của tập đoàn Mộ Thị trên thị trường chứng khoán đang hạ giá một cách chóng mặt. Chỉ chốc lát sau, Phong Đức từ bên ngoài đi vào, Cung Âu trầm mặt cầm lấy cốc nước trên bàn liền hướng trước mặt Phong Đức trước đập xuống đất. Cốc nước rơi trên mặt đất, toàn bộ nước vung vãi đi ngoài. Một chút việc cũng đều làm không xong, người phụ nữ kia cũng đã bắt đầu hoài nghi ông. Cung Âu tức giận hướng Phong Đức gầm nhẹ. Vừa nãy, nếu không phải hắn nghe được có một trận tiếng chạy bộ từ bên ngoài vang lên, đúng lúc đóng màn hình máy tính lại, nếu không hết thể đều bại lộ. Là tôi làm việc không chu toàn. Phong Đức túi đầu. Nếu để cho Thời Tiểu Niệm biết một chút tin tức gì liên quan với tập đoàn Mộ Thị, tôi liền đem các ngươi phế bỏ toàn bộ. Cung Âu trừng mắt hắn quát, bên trong con ngươi đen xuất hiện đầy tơ máu. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu, dừng một chút, lại nói, nhưng mà thiếu gia, sớm muộn gì Thời Tiểu Thư cũng sẽ biết. Coi như khống chế được điện thoại di động của Thời Tiểu Thư, khống chế toàn bộ nguồn tin tức ở làng du lịch, nhưng bọn họ cũng không thể ở nơi này ngốc cả đời. Ông thì biết cái gì? Bây giờ còn không phải thời cơ. Cung Âu từ trên ghế đứng lên, sắc mặt tâm trầm, con người đen lộ tia quyết tuyệt, chờ Thời Tiểu Niệm yêu tôi, thì Mộ Thiên Sơ hắn tính là cái gì? Chờ Thời Tiểu Niệm triệt để yêu hắn, dù cô ấy có biết được Mộ Thiên Sơ là do hắn hại chết, cô cũng sẽ nghiêng về hắn bên này. Phong Đức nhíu nhíu mày, nói, nhưng mà, hắn rất muốn nói như vậy sẽ chữa lợn lành thành lợn quẹ à, thế nhưng dù thế nào cũng không thể mở miệng. Cung Âu liền trừng mắt lại, Phong Đức không thể làm gì khác hơn là im lặng. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Thiếu gia. Phong Đức lùi về sau chuẩn bị rời đi. Chờ chút, Cung Âu gọi ông lại, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần không dễ chịu. Thiếu gia có cái gì cần dặn dò? Khu. Cung Âu háng giọng một cái, trầm giọng nói, khi còn trẻ ở nước Anh ông không phải đã từng chơi đùa với không ít thiếu nữ sao, làm sao truy, nói một chút, không, toàn bộ đều viết tỉ mỉ cho tôi. Thiếu gia, tôi là đuổi theo nữ nhân, không phải chơi gái. Phong Đức minh đoàn cho chính mình, hắn là người đàng hoàng. Bảo ông viết thì liền viết đi, từ bao giờ mà ông rông dài như vậy? Cùng Âu véo lông mày. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia đây là truy Thời Tiểu Thư mà không còn tìm được chiêu nào để truy, lại hướng về một ông già như hắn lấy kinh nghiệm. Phong Đức lập tức rời đi, đống dưng, ông lại quay đầu lại, nhìn về phía Cung Âu. Thiếu gia, tôi còn muốn hỏi một câu, ngài chuẩn bị đem tập đoàn Mộ Thị công kích đến tình trạng gì? Tập đoàn Mộ Thị đã như ngọn đèn trước gió. Lấy vị trí mà Mộ Thiên Sơ đang ngồi là cái ghế tổng giám đốc thì sao, căn bản không đủ để chống lại thiếu gia. Vừa nhắc tới Mộ Thiên Sơ, sắc mặt Cung Âu đặc biệt tâm lãnh. Hắn đi tới trước máy vi tính, lạnh lùng nhìn chằm chằm từng gợn sóng trên thị trường chứng khoán, môi mỏng hơi nhếch lên, từng chữ mở miệng, ta muốn Mộ Thiên Sơ hắn như con chó gãy chân, vĩnh viễn bỏ không dậy nổi. Hắn đã điều tra rõ ràng tất cả chuyện. Hắn cuối cùng cũng đã rõ ràng nguyên nhân Mộ Thiên Sơ đã từng vô ý hay cố ý khiêu khích hắn tới từ đâu. lần đầu tiên hắn nhẹ tay trừng phạt, lại giúp cho Mộ Thiên Sơ đuổi được thời địch, thời trung, giúp Mộ Thiên Sơ khôi phục cuộc sống độc thân. Thời Tiểu Niệm chỉ có thể cân nhắc nam nhân độc thân. Buồn cười, thật sự cho rằng độc thân là đủ rồi sao? Dám mơ tưởng đến người đàn bà của hắn, hắn muốn cả đời này Mộ Thiên Sơ đều phải ở tầng thấp nhất của con người dễ rủa muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đã 6 ngày đến làng du lịch cạnh biển, Cung Âu vẫn không mang Thời Tiểu Niệm xuống biển, vẫn muốn cô tiếp tục học tập. Những gì có thể học, cô đã học được gần đủ rồi, chỉ còn thực hành nữa thôi. Thời Tiểu Niệm học đến có chút khó chịu, dù biển rộng có xinh đẹp đi nữa thì nhìn từ sáng đến tối cũng phát chán, người ở làng du lịch cũng rất ít khi nói chuyện cùng cô, Cung Âu lại đang bận bịu công việc. Cô cũng không có cảm hứng sáng tác hay giấy vẽ, làm việc không được. Ôi chao, ai, tôi. Thời Tiểu Niệm đội mũ che nắng trên đỉnh đầu, quay về biển rộng thở dài thật sâu. Kẻ nhạc. Một đám nhân viên mặc áo sơ mi từ bên người cô đi qua, mỗi người cầm trên tay cái ván trượt. Vừa thấy được ván trượt, mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên, chạy tới, rất có hứng thú hỏi, có thể dạy tôi lướt sóng hay không? Tìm một trò gì đó để chơi, dù sao cũng hơn là rỗi danh không có chuyện gì để làm. Lướt sóng không phải là dễ, Thời Tiểu Thư thân phận cao quý, Cung tiên sinh không an bài chúng tôi không dám. Một người trong số nhân viên hướng cô cung kính mà nói, sau đó được người bên cạnh vội vàng lôi đi, đi thôi chúng ta đi lướt sóng. Một đám người trốn tránh rời đi, mỗi người đều nói năng cẩn thận, đi xa rồi mới bắt đầu vừa nói vừa cười. Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ chạy đi. Nhân viên làng du lịch thật giống như không muốn lại gần cô, nói được một hai câu liền muốn rời đi, thật giống như trên người có bệnh truyền như vậy. Cũng bởi vì không còn điện thoại di động. Lý do này thì cũng quá hẹp hòi đi. Thời Tiểu Niệm phẫn nộ quay đầu hướng về một nhà gỗ đi vào, cầm điện thoại di động lên liền ấn nút gọi cho Hạ Biên tập. Vừa nhờ ở được cuộc gọi của cô, Hạ Biên liền kích động quát lên, cô nãi nãi của tôi ơi, cô còn không về à, có biết hay không công ty sắp bị bán đi mất rồi. Không phải tôi không muốn về à, không về được, Cung Âu không biết bị trúng cái gì, nhất định bắt tôi phải ở lại làng du lịch thêm một thời gian nữa. Thời Tiểu Niệm nói. Quan hệ của cô và Cung Âu Hạ Biên tập đã biết hết. Lời của cô vừa nói ra, ở bên kia Hạ Biên trầm mặc hồi lâu, mới nói, này nếu như vậy, cô ở lại đó một thời gian ngắn đi, còn lại để tôi an bài, nhưng các bức vẽ cần ký tên thì làm sao bây giờ, độc giả đang mong chờ lắm. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái, Hạ Biên tập không có rít gào lại cứ như vậy đồng ý để cô ở thêm một thời gian nữa. Thật thân kỳ. Gần đây những người xung quanh cô đều kỳ quái quái. Không thể đợi thêm một quãng thời gian à? Thời Tiểu Niệm hỏi. Không chờ được, chờ thêm nữa chắc tôi phải tự mình ký rồi, Hạ Biên tập kích động nói. Thời Tiểu Niệm suy tư chốc lát, nói, như vậy đi, cô đem các bức vẽ cần ký tên đến chỗ này cho tôi, đến làng du lịch ấy, tôi cho cô địa chỉ, đến lúc đó tôi sẽ thừa dịp Cung Âu đang bận, lén lút đi lấy, lén lút ký tên, sau đó lén lút đưa lại. Liên thân không biết quỷ không hay. Chỉ cần Cung Âu không nhìn thấy nội dung các bức vẽ này là được. Ôi, tôi đi. Cô đây là đang làm kẻ trộm à? Hạ Biên tập hít một hơi, quên đi, cô đem điện chỉ nói cho tôi biết, tôi gửi cho cô. Cô mang thêm cho tôi cả giấy vẽ và dụng cụ nữa, còn có máy tính bảng, để tôi tiếp tục sáng tác. Thời Tiểu Niệm nói rằng, tốt. Thời Tiểu Niệm báo ra địa chỉ bên này, cúp điện thoại, đang muốn đi về phía trước, chỉ thấy trước cửa sổ một nhà gỗ cái nào đó bùng lên một ngọn lửa. Bén lửa. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, vội vã hướng bên đó chạy đến. Chỉ thấy một bóng người cao to từ trong nhà nhanh nhẹn nhảy ra. Không phải Cung Âu thì còn ai? Cung Âu đứng ở nơi đó, áo sơ mi sắn tới khuỷu tay, bị sặc khói làm cho họ sặc sụa, cả người chật vật đến lợi hại. Anh đang ở đây làm cái gì? Thời Tiểu Niệm nghi ngờ đi tới. Cung Âu xoay người nhìn về phía cô, bàn tay thon dài xoa xoa mặt, trên má trái có một vết than đen, làm khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên khôi hài. Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, lướt qua hắn ló đầu vào, bên trong là nhà bếp. Nhà bếp giờ khắc này hoàn toàn là hiện trường vụ tai nạn, đồ ăn văng đầy đất, cá, thịt rung tóe, mà lửa trên bếp gas còn đang bật, vừa nãy ngọn lửa là bùng lên ở chỗ này. Một người quen vào bếp như Thời Tiểu Niệm nhìn thấy này cảnh tượng quả thực không thể nhẫn nhịn. Cung Âu, anh đây là muốn làm gì? Làm sao còn có người có thể đem nhà bếp biến thành như vậy? Ngũ khí ghét bỏ của cô làm Cung Âu tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, cứng miệng nói, đúng, tôi đang muốn xem cháy nhà, không được sao? Được. Cung Tổng Giám Đốc anh muốn làm cái gì mà không được. Thời Tiểu Niệm lắc đầu, lướt qua hắn chuẩn bị đi vào, tay Cung Âu nắm lấy tay cô, chớ vào, bên trong đang bén lửa rồi. Không có chuyện gì, ra đi là được rồi. Không tắt bếp đi liền chuẩn bị được xem cháy nhà rồi. Thời Tiểu Niệm hất tay của hắn ra muốn đi vào, Cung Âu tóm chặt lấy tay cô, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài. sức cô không chống lại được hắn, chỉ có thể bị mạnh mẽ kéo ra ngoài. Thời điểm ra khỏi cửa, Thời Tiểu Niệm thấy trên bàn để nguyên liệu nấu ăn đặt một quyển sổ. Cô thuận tay cầm lấy. Đi theo tôi, không cho phép đi vào. Cung Âu siết tay cô kéo ra, không phát hiện cô cầm quyển sổ. Bọn người Phong Đức chạy tới, cầm lấy bình chữa cháy vọt vào nhà bếp. Chương 151, đốt nhà bếp xem lửa cháy. Hắn là chuẩn bị mang cô ra vùng ven biển định cư à? Thời Tiểu Niệm kéo kéo khoe miệng, gượng ép cười cười, nhìn Cung Âu nói, thế nào mà tôi cảm giác như anh không muốn để tôi trở lại. Trở lại thì em cũng ngủ cùng tôi, ở đây thì em cũng ngủ cùng tôi, đối với tôi mà nói có cái gì khác biệt. Cung Âu nhíu mày, ngữ khí dương dương ngông cuồng tự đại. Thời Tiểu Niệm tràn đầy hắc tuyến, đẩy tay hắn ra, mặc kệ hắn, vậy anh cứ làm việc của anh đi, tôi đi ra ngoài tiếp tục học tập. Hôn tôi một cái rồi mới được đi. Cung Âu bá đạo mở miệng, cũng không chờ cô chủ động, đem cô kéo dựa vào gần chính mình, môi mỏng hôn một cái thật sâu. Thời Tiểu Niệm bị hôn một lúc lâu sau mới được thả ra. Cô rời đi nhà gỗ nhỏ. Cung Âu ngồi ở đó, đôi con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang khuất dần kia, sắc mặt càng lạnh lùng. Hắn giơ ngón tay lên, đầu ngón tay ở trên bàn gõ mấy cái, trên màn hình máy vi tính lập tức xuất hiện tin tức cổ phiếu của tập đoàn Mộ Thị trên thị trường chứng khoán đang hạ giá một cách chóng mặt. Chỉ chốc lát sau, Phong Đức từ bên ngoài đi vào, Cung Âu trầm mặt cầm lấy cốc nước trên bàn liền hướng trước mặt Phong Đức trước đập xuống đất. Cốc nước rơi trên mặt đất, toàn bộ nước vung vãi đi ngoài. Một chút việc cũng đều làm không xong, người phụ nữ kia cũng đã bắt đầu hoài nghi ông. Cung Âu tức giận hướng Phong Đức gầm nhẹ. Vừa nãy, nếu không phải hắn nghe được có một trận tiếng chạy bộ từ bên ngoài vang lên, đúng lúc đóng màn hình máy tính lại, nếu không hết thể đều bại lộ. Là tôi làm việc không chu toàn. Phong Đức túi đầu. Nếu để cho Thời Tiểu Niệm biết một chút tin tức gì liên quan với tập đoàn Mộ Thị, tôi liền đem các ngươi phế bỏ toàn bộ. Cung Âu trừng mắt hắn quát, bên trong con ngươi đen xuất hiện đầy tơ máu. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu. Dừng một chút, lại nói, nhưng mà thiếu gia, sớm muộn gì Thời Tiểu Thư cũng sẽ biết. Coi như khống chế được điện thoại di động của Thời Tiểu Thư, khống chế toàn bộ nguồn tin tức ở làng du lịch, nhưng bọn họ cũng không thể ở nơi này ngốc cả đời. Ông thì biết cái gì? Bây giờ còn không phải thời cơ. Cung Âu từ trên ghế đứng lên, sắc mặt tâm trầm, con người đen lộ tia quyết tuyệt, chờ Thời Tiểu Niệm yêu tôi, thì Mộ Thiên Sơ hắn tính là cái gì? Chờ Thời Tiểu Niệm triệt để yêu hắn. Dù cô ấy có biết được Mộ Thiên Sơ là do hắn hại chết, cô cũng sẽ nghiêng về hắn bên này. Phong Đức nhíu nhíu mày, nói, nhưng mà... Hắn rất muốn nói như vậy sẽ chữa lợn lành thành lợn quẹ à, thế nhưng dù thế nào cũng không thể mở miệng. Cung Âu liền trừng mắt lại, Phong Đức không thể làm gì khác hơn là im lặng. Vậy tôi đi ra ngoài trước, thiếu gia. Phong Đức lùi về sau chuẩn bị rời đi. Chờ chút Cung Âu gọi ông lại, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần không dễ chịu. Thiếu gia có cái gì cần dặn dò? Khu... Cung Âu háng giọng một cái, trầm giọng nói, khi còn trẻ ở nước Anh ông không phải đã từng chơi đùa với không ít thiếu nữ sao, làm sao truy, nói một chút, không, toàn bộ đều viết tỉ mỉ cho tôi. Thiếu gia, tôi là đuổi theo nữ nhân, không phải chơi gái. Phong Đức Minh đoàn cho chính mình, hắn là người đàng hoàng. Bảo ông viết thì liền viết đi, từ bao giờ mà ông rông dài như vậy? Cung Âu véo lông mày. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia đây là truy Thời Tiểu Thư mà không còn tìm được chiêu nào để truy, lại hướng về một ông già như hắn lấy kinh nghiệm. Phong Đức lập tức rời đi, đống dưng, ông lại quay đầu lại, nhìn về phía Cung Âu, thiếu gia, tôi còn muốn hỏi một câu, ngài chuẩn bị đem tập đoàn Mộ Thị công kích đến tình trạng gì? Tập đoàn Mộ Thị đã như ngọn đèn trước gió. Lấy vị trí mà Mộ Thiên Sơ đang ngồi là cái ghế tổng giám đốc thì sao, căn bản không đủ để chống lại thiếu gia. Vừa nhắc tới Mộ Thiên Sơ, sắc mặt Cung Âu đặc biệt tâm lãnh. Hắn đi tới trước máy vi tính, lạnh lùng nhìn chằm chằm từng gợn sóng trên thị trường chứng khoán, môi mỏng hơi nhếch lên, từng chữ mở miệng, ta muốn Mộ Thiên Sơ hắn như con chó gãy chân, vĩnh viễn bỏ không dậy nổi. Hắn đã điều tra rõ ràng tất cả chuyện. Hắn cuối cùng cũng đã rõ ràng nguyên nhân Mộ Thiên Sơ đã từng vô ý hay cố ý khiêu khích hắn tới từ đâu, lần đầu tiên hắn nhẹ tay trừng phạt, lại giúp cho Mộ Thiên Sơ đuổi được thời địch, thời trung, giúp Mộ Thiên Sơ khôi phục cuộc sống độc thân. Thời Tiểu Niệm chỉ có thể cân nhắc nam nhân độc thân. Buồn cười, thật sự cho rằng độc thân là đủ rồi sao? Dám mơ tưởng đến người đàn bà của hắn, hắn muốn cả đời này Mộ Thiên Sơ đều phải ở tầng thấp nhất của con người dãy rủa muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đã 6 ngày đến làng du lịch cạnh biển, Cung Âu vẫn không mang Thời Tiểu Niệm xuống biển, vẫn muốn cô tiếp tục học tập. Những gì có thể học, cô đã học được gần đủ rồi, chỉ còn thực hành nữa thôi. Thời Tiểu Niệm học đến có chút khó chịu, dù biển rộng có xinh đẹp đi nữa thì nhìn từ sáng đến tối cũng phát chán. Người ở làng du lịch cũng rất ít khi nói chuyện cùng cô Âu lại đang bận bịu công việc. cô cũng không có cảm hứng sáng tác hay giấy vẽ, làm việc không được.
Ôi chao, ai, ôi.
Thời Tiểu Niệm đội mũ che nắng trên đỉnh đầu, quay về biển rộng thở dài thật sâu.
Kẻ nhạn.
Một đám nhân viên mặc áo sơ mi từ bên người cô đi qua, mỗi người cầm trên tay cái ván trượt. Vừa thấy được ván trượt, mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên, chạy tới, rất có hứng thú hỏi, có thể dạy tôi lướt sóng hay không?
Tìm một trò gì đó để chơi, dù sao cũng hơn là rỗi danh không có chuyện gì để làm.
Lướt sóng không phải là dễ, Thời Tiểu Thư thân phận cao quý, cung tiên sinh không an bài chúng tôi không dám.
Một người trong số nhân viên hướng cô cung kính mà nói, sau đó được người bên cạnh vội vàng lôi đi, đi thôi chúng ta đi lướt sóng.
Một đám người trốn tránh rời đi, mỗi người đều nói năng cẩn thận, đi xa rồi mới bắt đầu vừa nói vừa cười.
Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ chạy đi.
Nhân viên làng du lịch thật giống như không muốn lại gần cô, nói được một hai câu liền muốn rời đi, thật giống như trên người có bệnh truyền như vậy.
Cũng bởi vì không còn điện thoại di động.
Lý do này thì cũng quá hẹp hòi đi.
Thời Tiểu Niệm phẫn nộ quay đầu hướng về một nhà gỗ đi vào, cầm điện thoại di động lên liền ấn nút gọi cho Hạ Biên tập.
Vừa nhờ ở được cuộc gọi của cô, Hạ Biên liền kích động quát lên, cô nãi nãi của tôi ơi, cô còn không về à, có biết hay không công ty sắp bị bán đi mất rồi.
Không phải tôi không muốn về à, không về được, cung Âu không biết bị chúng cái gì, nhất định bắt tôi phải ở lại làng du lịch thêm một thời gian nữa.
Thời Tiểu Niệm nói,
quan hệ của cô và cung Âu Hạ Biên tập đã biết hết.
Lời của cô vừa nói ra, ở bên kia Hạ Biên trầm mặc hồi lâu, mới nói, này nếu như vậy, cô ở lại đó một thời gian ngắn đi, còn lại để tôi an bài, nhưng các bức vẽ cần ký tên thì làm sao bây giờ, độc giả đang mong chờ lắm.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái, Hạ Biên tập không có rít gào lại cứ như vậy đồng ý để cô ở thêm một thời gian nữa.
Thật thần kỳ.
Gần đây những người xung quanh cô đều kỳ kỳ quái quái.
Không thể đợi thêm một quãng thời gian à? Thời Tiểu Niệm hỏi.
Không chờ được. Chờ thêm nữa chắc tôi phải tự mình ký rồi, Hạ Biên tập kích động nói.
Thời Tiểu Niệm suy tư chốc lát, nói, như vậy đi, cô đem các bức vẽ cần ký tên đến chỗ này cho tôi, đến làng du lịch ấy, tôi cho cô địa chỉ, đến lúc đó tôi sẽ thừa dịp cung Âu đang bận, lén lút đi lấy, lén lút ký tên, sau đó lén lút đưa lại.
Liên thần không biết quỷ không hay.
Chỉ cần cung Âu không nhìn thấy nội dung các bức vẽ này là được.
Ôi, tôi đi, cô đây là đang làm kẻ trộm à?
Hạ Biên tập hít một hơi, quên đi. Cô đem điện chỉ nói cho tôi biết, tôi gửi cho cô.
Cô mang thêm cho tôi cả giấy vẽ và dụng cụ nữa, còn có máy tính bảng, để tôi tiếp tục sáng tác.
Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Tốt.
Thời Tiểu Niệm báo ra địa chỉ bên này, cúp điện thoại, đang muốn đi về phía trước, chỉ thấy trước cửa sổ một nhà gỗ cái nào đó bùng lên một ngọn lửa.
Bén lửa.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, vội vã hướng bên đó chạy đến, chỉ thấy một bóng người cao to từ trong nhà nhanh nhẹn nhảy ra.
Không phải cung Âu thì còn ai?
Cung Âu đứng ở nơi đó, áo sơ mi sắn tới khuỷu tay, bị sặc khói làm cho họ sặc sủa, cả người chật vật đến lợi hại.
Anh đang ở đây làm cái gì? Thời Tiểu Niệm nghi ngờ đi tới.
Cung Âu xoay người nhìn về phía cô, bàn tay thon dài xoa xoa mặt, trên má trái có một vết than đen, làm khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên khôi hài.
Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, lướt qua hắn ló đầu vào, bên trong là nhà bếp.
Nhà bếp giờ khắc này hoàn toàn là hiện trường vụ tai nạn, đồ ăn văng đầy đất, cá, thịt rung tóe. Mà lửa trên bếp gas còn đang bật, vừa nãy ngọn lửa là bùng lên ở chỗ này.
Một người quen vào bếp như Thời Tiểu Niệm nhìn thấy này cảnh tượng quả thực không thể nhẫn nhịn.
Cung Âu, anh đây là muốn làm gì?
Làm sao còn có người có thể đem nhà bếp biến thành như vậy?
Ngũ khí ghét bỏ của cô làm Cung Âu tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, cứng miệng nói, đúng, tôi đang muốn xem cháy nhà, không được sao?
Được, Cung Tổng Giám Đốc anh muốn làm cái gì mà không được?
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, lướt qua hắn chuẩn bị đi vào. Tay Cung Âu nắm lấy tay cô, chớ vào, bên trong đang bén lửa rồi.
Không có chuyện gì, ra đi là được rồi.
Không tắt bếp đi liền chuẩn bị được xem cháy nhà rồi.
Thời Tiểu Niệm hất tay của hắn ra muốn đi vào, Cung Âu tóm chặt lấy tay cô, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.
Sức cô không chống lại được hắn, chỉ có thể bị mạnh mẽ kéo ra ngoài. Thời điểm ra khỏi cửa, Thời Tiểu Niệm thấy trên bàn để nguyên liệu nấu ăn đặt một quyển sổ.
Cô thuận tay cầm lấy.
Đi theo tôi, không cho phép đi vào.
Cung Âu siết tay cô kéo ra, không phát hiện cô cầm quyển sổ.
Bọn người Phong Đức chạy tới, cầm lấy bình chữa cháy vọt vào nhà bếp.
Chương 152, tình cảm từ từ tốt lên.
Ánh mắt của cô ngưng trệ, cái này cũng là cố ý làm sao.
Ánh mắt Cung Âu lâm liệt, như cây ngay không sợ chết nói, em còn tôi.
Nếu không phải trước kia từng năng lực thái rau của Cung Âu, cô thật sẽ cho là hắn đang diễn khổ nhục kế.
Cô không thể tin được đường đường là người khai phá ra hệ thống NE. Lại có thể đem nhà bếp giống như hiện trường chiến tranh.
Cung Âu đoạt lấy cuốn sổ trong tay cô, xé nát mấy cái, sau đó ném ra ngoài. Trang giấy tựa như tuyết tung bay giữa trời. Cung Âu đứng dưới mái hiên nhà gỗ, hai tay chống trên lan can, lưng hơi cong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, so với thái độ thấy cô tránh còn không kịp cẩu mấy nhân viên ở làng du lịch kia, Cung Âu phí hết tâm tư lấy lòng cô, làm cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp lên không ít. Đã từng, đối với cô Cung Âu xấu đến triệt để, có thể vì lấy lòng cô suýt chút nữa đem mình đốt hắn cũng là người đầu tiên như vậy đi. Gần như không tồn tại một người như thế. Để tôi nhìn tay anh một chút. Thời Tiểu Niệm mở miệng. Có gì đáng xem mà xem. Cung Âu khí thế bá đạo, đôi mắt chừng những mảnh giấy rơi đầy trên đất, hai tay đặt tại trên lan can nắm thành quả đấm. Cho cô nhìn, nhất định cô sẽ cười nhạo hắn. Hắn phải nói thế nào, thừa nhận mình là cố ý làm thương hay là làm ra vẻ, không phải cố ý hắn chính là ngớ ngẩn. Hắn cũng thật là chưa bao giờ để cho mình lúng túng quá như thế. Anh nắm chặt như vậy không được, để tôi kiểm tra một chút. Thời Tiểu Niệm nhíu mày nói. Không cho. Cho tôi xem. Cô tận lực ôn nhu. Không cho em xem. Anh có cho hay không? Thời Tiểu Niệm tranh chấp với hắn. Không cho. Thích cho hay không thì tùy. Thời Tiểu Niệm cau mày, hướng hắn lớn tiếng mà hô. Nói xong cô liền quay người rời đi, vừa mới chuyển thân một cái, một cánh tay mạnh mẽ liền xuất hiện trước mặt cô, ngón tay thon dài dần mở ra trước mặt cô, trên lòng bàn tay vết máu loang lổ. Cho nên cô phải hung hăng với hắn, so với hắn càng phải lớn tiếng hơn hắn mới nghe lời, thuộc tính em mở của người đàn ông này lại phát ra rồi. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Cung Âu đem bàn tay ra trước mặt cô, gương mặt anh tuấn hơi vặn mẹo, nhưng lại liều mạng mà duy trì hình tượng cao cao tại thượng. Đi thôi, đến phòng y tế. Thời Tiểu Niệm lôi kéo tay hắn hướng về bên cạnh. Ngón tay cô mềm mại đụng vào tay hắn, Cung Âu kinh ngạc, có chút không dám xác định mà cúi thấp đầu. Cô nắm chặt tay hắn rồi. Cô chủ động nắm chặt tay hắn. Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm đang đi phía trước, ngực mạnh mẽ chấn động, tim kịch liệt đập, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Nữ nhân này, lúc này khẳng định yêu hắn. Nhất định. Thời Tiểu Niệm đem Cung Âu mang tới phòng y tế cẩu làng du lịch, có bác sĩ mặc áo bờ lật trắng muốn lên trước thay hắn trị liệu. Bị Cung Âu chừng trận lên lùi về sau vài bước, trực tiếp đụng vào tường. Em làm cho tôi. Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ngữ khí bá đạo, con ngươi bởi vì chăm chú nhìn cô mà co rút nhanh. Tôi không biết làm. Thời Tiểu Niệm nói rằng. Ngươi tới dậy. Cung Âu chừng mắt về phía bác sĩ. Thời Tiểu Niệm không tiếng động mà thở dài, Cung Âu làm sao lại thích những chuyện thừa thai này. Cung Âu ngồi ở trên ghế, một chân gác lên, làm vẻ cao ngạo cao quý nâng tay của chính mình lên. Thời Tiểu Niệm nhìn thấy vết nhỏ trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được cười, thật muốn nhắc nhở hắn đừng làm vẻ cao quý lúc này, nhìn rất buồn cười. Dưới sự chỉ đạo cầu bác sĩ, cô đứng ở nơi đó xử lý sắt trùng cho Cung Âu. Trên bàn tay của hắn vết bỏng càng nhìn càng lớn, nhìn thấy mà giật mình, Thời Tiểu Niệm không khỏi nói, sau này anh đừng nên vào phòng bếp. Làm sao, đau lòng tôi. Cung Âu một đôi con ngươi đen yên lặng dừng ở trên người cô. Tôi đau lòng cho nhà bếp cùng đồ ăn. Thời Tiểu Niệm rất nhanh nói tiếp. Thời Tiểu Niệm, em nói một câu đau lòng cho tôi em sẽ chết ra. Cung Âu cắn răng, ánh mắt hung ác chừng cô, tôi thấy em biết tất cả đều là đau lòng. Nghe hắn, tâm Thời Tiểu Niệm trễ lại, tim khẽ nhảy một cái, không khỏi càng thêm cúi đầu, không muốn để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt chính mình. Cung Âu nhìn một chút như thấu suy nghĩ của cô, liều lĩnh nói, dù cho em có đem mặt chôn vào trong đất, tôi vẫn nhìn thấy. Thời Tiểu Niệm không tiếp tục nói nữa, chỉ chuyên tâm thay hắn băng bó vết thương, quấn thêm một tầng băng gạc mỏng manh, được rồi. Vừa nhấc mắt, cô liền lạc vào trong cái nhìn thâm thúy của Cung Âu. Thâm cô khẽ run lên. Thời Tiểu Niệm làm bộ tự nhiên mà cúi thấp đầu, từ trong túi lấy ra một miếng giấy ướt, xé vỏ túi ra, lấy giấy ướt ra đưa cho hắn, mặt bên trái cẩu anh có vết nhỏ. Em lau giúp tôi. Cung Âu ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt hắn chỉ chuyên chú nhìn mặt cô, còn lại không có thứ gì. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là lau mặt cho hắn. Quá trình lau mặt cô khó tránh khỏi sẽ đụng vào ánh mắt của Cung Âu, ánh mắt của hắn sâu như vậy làm cho cô không thể tránh khỏi, một loại cảm giác vi diệu không nói ra được ở đáy lòng cô dâng lên. Khắc chế, khắc chế. Đừng vì một việc nhỏ liền cảm động. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng liều mạng mà tự nói với mình. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, đồng nhiên nhếch miệng, tất cả trong mắt đều là đắc ý, hắn dương dương môi mỏng, nói, Thời Tiểu Niệm, em đỏ mặt. Nghe vậy, giấy ướt từ trong tay cô lướt xuống, rơi xuống trên người hắn. Thời Tiểu Niệm cứng đờ đứng ở nơi đó, cảm giác mặt mình tỏa nhiệt, trong mắt xẹt qua một vẻ sợ sệt. Cô sợ, có vài thứ thật sự không cách nào khắc chế. Cung Âu không hiểu tại sao cô xoắn xuýt, một mặt dương dương đắc ý, tự cho mình siêu phàm dừng ở trước mặt cô. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đứng thành một pho tượng. Ban đêm, phía ngoài, tiếng sóng biển từng trận truyền vào trong nhà gỗ. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, gối lên khuỷu tay Cung Âu, hai mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm Trần Na. Cung Âu ôm lấy cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ không được. Cô gối lên khuỷu tay quay mặt sang liền nhìn thấy bàn tay bị thương của Cung Âu gần ngay trước mắt, băng gạc màu trắng vào ban đêm đặc biệt nổi bật. Nhìn băng gạc này, tâm Thời Tiểu Niệm như có gai đâm. Đừng vì tôi làm nhiều như vậy. Cô trầm thấp nói, tại sao anh lại không hiểu? Cô tự lầm bầm lầu bầu cho mình nghe. Dứt lời, Cung Âu đang ngủ say bỗng nhiên càng thêm ôm chặt cô, rõ ràng là đang ngủ lại đột nhiên vuốt mặt cô, ở trên mặt của cô hôn một hồi, sau đó dựa vào câu ngủ tiếp. Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, tim khẽ rung động. Cô thực sự là không biết nên làm thế nào với Cung Âu bây giờ, hắn liên tiếp lấy lòng làm cho cô càng ngày càng không chống đỡ được. Cung Âu ở làng du lịch sau khi phá xong ba cái nhà bếp, rốt cục làm ra một đĩa cơm rang trứng cho cô. Cung Âu lại cho hạt tiêu nhầm vào cơm trứng, Thời Tiểu Niệm ăn mà hương hạt tiêu tràn đầy, cuối cùng dưới sự bức bách của hắn chỉ có thể khen ngợi. Những ngày kế tiếp, Cung Âu tựa hồ như một người khác, không ngừng hướng về cô lấy lòng, liên tiếp đâm trúng đáy lòng của cô. Địa phương mềm nhất. Biết nhân viên xa lánh cô, không mang cô đi lướt sóng theo, Cung Âu liền tự mình dạy cô ở khu biển cạn. Buổi tối ngủ thiếp đi, có lúc cảm giác lành lạnh, chăn mền trên người sẽ đúng lúc được đắp lại. Mỗi một việc đều là việc nhỏ, nhưng cũng đều là những việc nhỏ không thể lơ là. Cô nghĩ, Cung Âu là nhất định phải đem tâm cô bắt lại. Ở thời điểm tất cả mọi người xa lánh cô, sự quan tâm của Cung Âu rất là đáng quý. Lại qua hai ngày, làng du lịch lại nên đón một vị quý khách Mr. Cung. Đính chính là Mr. Cung có vẻ hợp mắt của Cung Âu, ở trong mắt Thời Tiểu Niệm không cảm giác được cái gì sai biệt. Tôi làm cơm rang trứng, để Mr. Cung ăn cùng em, ta đi giải quyết công việc. Cung Âu đem đĩa cơm rang trứng đưa cho cô, đặt trên môi cô nụ hôn dài sau rời đi. Thời Tiểu Niệm bưng đĩa cơm rang trứng này, túi đầu muốn khóc mà không ra nước mắt. Lại tất cả đều là hương hạt tiêu. Chương 153, quyết định thẳng thắn trái tim của chính mình. Vì lẽ đó, nàng tình nguyện không nghĩ nữa. Nàng tình nguyện liều mạng khắt chế chính mình. Mr. Cung nghe xong nửa ngày, nghẹo cổ nói, chủ nhân nói thật phức tạp, ta nghe không hiểu. Thời Tiểu Niệm cười, ngươi là Cung Âu khai phá ra tới, giống như hắn, tự nhiên không hiểu. Cung Âu cũng không hiểu. Mr. Cung túi đầu. Thời Tiểu Niệm thấp người nhìn về phía trong đĩa cơm rang trứng, trong lòng như bị cái gì đâm dưới, có chút đau, nhưng là gần nhất, ngay cả ta đều không hiểu. Chủ nhân không hiểu cái gì. Ta cũng không hiểu chính mình, có phải là tình cảm hật không có biện pháp khắc chế. Bằng không, luôn luôn nhận thức nguyên tắc chết của nàng làm sao sẽ vì là Cung Âu một lần dao động trái tim của chính mình. Loại này dao động làm cho nàng càng ngày càng kinh hoàng, càng ngày càng sợ sệt. Mr. Cung túi đầu, quay đầu ở tại chỗ hoạt động một chút. Đồng nhiên lại nhìn về phía nàng, chủ nhân, nếu như ngươi không vui liền để mình mở lòng ra. Làm cái biện pháp hài lòng. Thời Tiểu Niệm cười khổ hỏi. Giải quyết chuyện không vui, mới có thể mở lòng. Mr. Cung nói rằng, giọng nói điện tử theo tiếng sóng biển vang lên. Giải quyết chuyện không vui. Thời Tiểu Niệm lắc đầu, âm thanh cay đắng. Giải quyết thế nào, ta là đi cầu Cung Âu thả ta, cho ta tự do, vẫn là cầu xin hắn đừng đi đám hỏi, sau đó như người bình thường như thế theo đuổi ta. Chưa từng thử làm sao biết không được. Mr. Cung đứng ở nơi đó hỏi. Một trận gió mạnh thổi tới, Mr. Cung bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng, thay nàng chắn gió. Ta làm sao chưa từng thử, ta không chỉ một lần đã nói để hắn thả ta. Thời Tiểu Niệm nói rằng, âm thanh bỗng nhiên im bặt đi. Nàng là từng thử nhiều lắm thứ yếu Cung Âu thả nàng. Nhưng nàng chưa từng thử xin mời Cung Âu đừng thông ra, nàng vẫn xoắn suýt ở bên trong nguyên tắc của mình. Nhưng xưa nay không có nếm thử cái này, bởi vì nàng chưa bao giờ dám đối mặt trái tim của chính mình. Mr. Cung, ngươi vừa nói cái gì? Chưa từng thử làm sao biết không được. Mr. Cung cấp tốc đáp. Nhưng là, nàng có thể nói thế nào, nói nếu như là thật sự thích nàng, xin mời từ bỏ thông ra, sau đó bình bình thường thường đuổi theo nàng, nàng là có thể thả ra nỗi khúc mắc của chính mình, đi nhìn thẳng vào tình cảm của hắn. Nói như vậy, có thể không? Chủ nhân, ngươi nên vì chính mình tranh thủ, không muốn đi chủ động giải quyết sự tình người không vui cũng là đáng đời. Mr. Cung nói rằng, tiếp tục thay nàng chắn gió. Mặt sau này một câu cũng thật là như giọng điệu Cung Âu. Tranh thủ. Nàng có thể không? Thời Tiểu Niệm đông nhiên có chút nóng lòng thử. Có thể, nàng thật sự nên lại vì chính mình tranh thủ một cái. Mr. Cung, ngươi cảm thấy ta có thể không? Chủ nhân đương nhiên có thể. Mr. Cung nói. Vậy vạn nhất thất bại Cung Âu vì hắn gánh chịu trách nhiệm, nàng có thể làm cho hắn thả xuống như vậy trách nhiệm à? Ta cho ngươi dựa vào. Mr. Cung đưa tay ra cánh tay làm ra một động tác cường tráng, chọc cho Thời Tiểu Niệm nở nụ cười. Được, ta đi thử xem. Thời Tiểu Niệm được Mr. Cung cổ vũ đến từ trên ghế nằm đứng lên, hướng về nhà gỗ chạy đi. Chạy đến một nửa, nàng đỗng nhiên ý thức được đã biết là muốn đi làm gì, nàng xin mời Cung Âu không muốn thông ra, kỳ thực chính là đang biến tướng nói cho hắn biết, nàng đã khắc chế không được trái tim của chính mình. Lòng của nàng đang động đung đưa, ở hướng về hắn dao động. Có thể vậy thì thế nào đâu? Như Mr. Cung nói, người chung quy phải tranh thủ một lần. Nàng như vậy tự mình bảo thủ cũng vô dụng, nếu như Cung Âu kiên trì thông ra, nàng này dao động tâm cũng có thể lạnh đi không phải sao. Nhưng nếu như Cung Âu thật sự chịu vì nàng từ bỏ thông ra, nàng nghĩ, nàng sẽ triệt để không kìm hãm đi. Chủ nhân, ngươi có thể. Mr. Cung đuổi theo cho nàng cố lên tiếp sức. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía người máy, cắn răng, sau đó gật đầu, ừ, ta đi tranh thủ một lần. Mặc kệ cái gì đáp án, chỉ ít, nàng đều có thể không cần giống như bây giờ xoắn xuýt. Chủ nhân, cố lên. Mr. Cung nói qua, lập tức nhảy rắt sơn cho nàng. Thời Tiểu Niệm bị trêu cười, chịu đến cổ vũ, hướng về nhà gỗ chạy đi, mắt thấy nhà gỗ gần rồi, điện thoại di động đống nhiên chấn động lên. Nàng nhận điện thoại, alo. Bên kia là một thanh âm xa lạ, xin hỏi là Thời Tiểu Thư à? Thời Tiểu Niệm ngớ ra, lập tức nhớ tới hẳn là Hạ Biên cho nàng ký tranh chấm biếm, thu tên của người lại viết cái này. Hạ Biên thật là có mới. Nàng không thể làm gì khác hơn là quay về điện thoại di động nói, đúng, ta là. Có ngài một cái bao, ta ở ngoài làng du lịch, xin ngươi đi ra lấy một chuyến. Chuyển phát nhanh tiểu ca ở trong điện thoại nói. Nha, tốt. Thời Tiểu Niệm nhìn phía Cung Âu công tác nhà gỗ, mím mím môi, hay là trước giải quyết chuyện tranh châm biếm. Tranh châm biếm nếu để cho Cung Âu nhìn thấy, nàng tranh thủ cái gì đều vô dụng, chờ bị cạo đầu đi. Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm hướng về làng du lịch cửa lớn chạy đi, rất xa, nàng chỉ thấy một bộ xe van đậu ở chỗ này, chuyển phát nhanh viên tiểu ca cầm một gói hàng nặng nề. Thời Tiểu Niệm chạy tới, bị hai cái bảo tiêu ngăn lại. Thời Tiểu Thư, Cung tiên sinh nói là an toàn của ngài, không thể đi ra ngoài. Bảo tiêu ngăn cản nàng. Thời Tiểu Niệm dừng bước lại, thở hừng hực. Cái này hoang tưởng, càng làm nàng khóa qua chặt chẽ. Ta chỉ là lấy cái chuyển phát nhanh. Thời Tiểu Niệm chỉ về phía ngoài chuyển phát nhanh tiểu ca nói rằng. Bảo tiêu nhìn về phía cái kia đại đại gói hàng, nhữ nhữ mày lại. Thời Tiểu Thư, có thể làm cho chúng ta trước tiên kiểm tra không, vì là an toàn của ngài. Lại là vì nàng an toàn. Các ngươi là cảm thấy nơi này xếp vào cái bom. Thời Tiểu Niệm không nói gì. Thời Tiểu Thư, chúng ta là nằm trong chức trách. Được rồi, hủy đi đi. Thời Tiểu Niệm nói rằng. Bảo tiêu cầm lấy gói hàng, dùng dao chuyên dụng cắt ra, bên trong lộ ra một đống tranh châm biếm cùng nửa túi giấy vẽ, cùng với công cụ. Có vấn đề à? Thời Tiểu Niệm hỏi. Thời Tiểu Thư, chúng ta có thể kiểm tra nội dung tranh châm biếm. Bảo tiêu hỏi. Không được. Thời Tiểu Niệm liền vội vàng nói. Bảo tiêu nhìn về phía nàng, nàng cười mỉa một tiếng, như vậy, này chồng tranh châm biếm là đem ra để ta ký tên, như vậy, ta ký xong trực tiếp để chuyển phát nhanh tiểu ca mang về có được hay không? Hai cái bảo tiêu nhìn nhau một cái. Cứ như vậy quyết định. Thời Tiểu Niệm cũng không quản bọn họ, ngồi chồm hôm xuống ngay ở tranh châm biếm trên bắt đầu ký tên. Một quyển ký đi. Thấy xác thực không có gì vấn đề, hai cái bảo tiêu không nói cái gì nữa, yên lặng mà đi bên cạnh kiểm tra túi giấy. Thời Tiểu Niệm đem tranh châm biếm một lần nữa gói kỹ giao cho chuyển phát nhanh tiểu ca, sau đó nghi hoặc mà nhìn về phía bảo tiêu, các ngươi đến cùng ở kiểm tra cái gì, lẽ nào túi giấy bên trong còn có bom? Nàng làm sao cảm giác bọn họ không giống như là đang kiểm tra nguy hiểm hải thèm? Không có gì, Thời Tiểu Thư. Hai cái bảo tiêu lập tức lui lại, đem giấy giao cho Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, ôm lấy nửa túi giấy vẽ nói, các ngươi không muốn đem ta thu qua tranh châm biếm chuyện nói cho cung âu, có biết hay không? Hai cái bảo tiêu mặt lộ vẻ khó xử. Thời Tiểu Niệm thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cố làm ra vẻ, các ngươi hẳn phải biết ta hiện tại ở cung âu bên cạnh vị, này chồng tranh châm biếm các ngươi cũng kiểm tra qua. Xác thực không có gì, nếu như các ngươi dám loạn cáo trạng, ta liền để hắn xào các ngươi. Nghe vậy, hai cái bảo tiêu nhìn nhau, đều cúi đầu, chúng ta minh bạch, Thời Tiểu Thư. Ai, thời đại này làm người bảo tiêu thật là khó. Phong bị bột xào, còn muốn phòng bột nữ nhân xào. Ừ. Thời Tiểu Niệm gật đầu, hài lòng rời đi. Nàng ôm đồ vật trở lại phòng ngủ, Mr. Cung đang đứng ở cửa nên tiếp nàng, nhìn thấy nàng cúi đầu, loan cánh tay, vô cùng thân sĩ, chủ nhân. Ừ. Thời Tiểu Niệm gật đầu, ôm vật đi vào. Mr. Cung hai mắt ở quét ngắm nàng trong lòng gì đó, trầm mặc đứng ở một bên. Thời Tiểu Niệm đem tả tự bản để ở một bên, sau đó từ trong túi sách lấy ra nửa túi giấy vẽ, sau đó chuẩn bị đem màu xám đóng gói cứng ngắc túi giấy ném xuống, trong túi truyền ra một tiếng vang. Nàng túi đầu nhìn lại, không khỏi hát tuyến. Cái này Hạ Biên,
người cũng qua qua loa, nhất định là kiểm tra cũng không kiểm tra, tùy tiện nắm một túi giấy vẽ cứng nhắc liền đem giấy vẽ cất vào đi. Vô cùng gay go, chớ đem giấy vẽ nàng cho làm hư. Thời tiểu niệm vội vàng đi kiểm tra giấy vẽ, vội vàng, báo từ túi tử bên trong rơi ra đến, nàng cau mày muốn ném xuống, chợt thấy vò nhăn nheo qua báo chí có Mộ Thị Tập đoàn bốn chữ. Mộ Thị Tập đoàn. Mộ Thiên Sơ. Chương 154, cùng Âu hại Mộ Thiên Sơ. Không thể không có tin tức a. Chuyện lớn như vậy nhất định có tin tức, có thể nàng xưa nay chưa từng thấy Mộ Thị Tập đoàn bất kỳ tin tức, hoàn toàn biến mất ở trong điện thoại di động của nàng. Không lý do, không lý do, không thể. Thời tiểu niệm làm sao đều muốn không thông, tiếp tục đọc. Đông dưng, nàng nhớ tới cái gì, lập tức trùng xem một lần tin tức, mặt trên có một câu nói là như thế viết, Tổng Giám đốc Mộ Thiên Sơ ngày trước tổ chức buổi họp báo tin tức, nói có người ác ý công kích. Có người ác ý công kích. Thời tiểu niệm thân thể phát lạnh lên, lạnh đến mức nàng nói không ra lời. Có thể đem Mộ Thị Tập đoàn ở đây trong thời gian ngắn phá đổ thành như vậy, nàng thực sự không nghĩ ra người thứ hai. Điện thoại di động của nàng tìm không ra Mộ Thị tin tức, trong danh sách đen tên cũng đã biến mất. Trong một tháng này, toàn bộ đế quốc pháo đài tin tức đều không có Mộ Thị tin tức, Phong Đức đã nói, ở đế quốc pháo đài phạm vi, những thứ kia là có thể bị khống chế. Đi tới làng du lịch, toàn bộ làng du lịch tín hiệu cũng bị mất, tất cả điện thoại di động đều bị nộp lên trên. Cái kia nhân viên trẻ nhận ra nàng là chị gái thời địch, vừa muốn nói chuyện cùng nàng đã bị Phong Đức đánh gãy, từ đó, hết thảy công nhân viên cũng không cùng nàng nói thêm nửa câu. Nàng còn tưởng rằng là không tìm được duyên cớ, xem ra không phải. Cung Âu đang làm việc, không cho nàng tiến vào, nói là ở làm người máy chương trình. Nàng nắm cái gói hàng, bảo tiêu cẩn thận đến liền giấy vẽ đều phải kiểm tra, nếu không lúc đó nàng nói rồi nói, bảo tiêu chỉ sợ cũng sẽ phát hiện tờ báo này tồn tại. Lẻ loi tổng tổng gộp lại, như từng cái điểm được nối liền thành một đường, ở thời tiểu niệm trong óc chậm rãi thanh minh. Là Cung Âu. Cung Âu ở hại Mộ Thiên Sơ, còn đặt nàng. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn bỏ qua Mộ Thiên Sơ. Mà nàng, không biết gì cả ở tại Cung Âu bên người, không biết gì cả bị cảm động, thậm chí đang nhớ nàng cùng Cung Âu có thể sẽ có tương lai. Mà người đàn ông này, chưa từng có muốn bỏ qua Mộ Thiên Sơ. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy, ngươi tim đập đến mức rất nhanh. Mr. Cung đứng ở một bên, máy móc tay vịn ngủ ở nàng liên tiếp lui về phía sau thời tiểu niệm. Tại sao chính là không chịu buông tha? Nàng thấp giọng nói, âm thanh thống khổ. Nàng trong óc liên tục nhiều lần tất cả đều là trên tin tức phá sản, ác ý công kích, tơ máu, bệnh nặng. Đều là bởi vì nàng. Bởi vì nàng, Cung Âu mới có thể đi đối phó Mộ Thiên Sơ. Mộ Thị Tập đoàn sụp đổ, Mộ Thiên Sơ bị bệnh. Tại sao không chịu buông tha? Thời tiểu niệm khó có thể tiếp thu đưa tay ôm lấy đầu, chậm rãi hạ thấp thân thể, hàm răng chặt chẽ cắn môi, cho đến cắn phá, một vệt mùi máu tanh chui vào trong miệng nàng. Chủ nhân, ngươi có khỏe không cần ta đưa ngươi đi bệnh viện à? Mr. Cung hỏi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận bước tiến thanh. Thời tiểu niệm trong lòng chuông báo động mãnh liệt, không có suy nghĩ nhiều liền đứng lên báo vò thành một cục ném vào trong thùng rác, dựa lưng vào tường mà đứng. Nàng bây giờ còn không có bất kỳ chứng cứ nào, không thể cứ như vậy cùng Cung Âu tranh chấp. Bằng không, đến cuối cùng được dằn vặt chỉ là bản thân nàng mà thôi. Thời tiểu niệm, ngươi vừa đi đón chuyển phát nhanh rồi. Cung Âu thanh âm của ở sau lưng nàng vang lên, tiếng nói trầm thấp tự tính. Thời tiểu niệm đưa lưng về phía hắn. Đưa tay sờ về phía con mắt của chính mình, điều chỉnh vẻ mặt của chính mình, sau đó như cái người không liên quan như thế xoay người lại, khẽ nói, này hai cái bảo tiêu còn nói sẽ không nói cho ngươi. Nhanh như vậy tiểu ra bán đứng nàng. Cung Âu đang làm việc cũng chạy tới nhìn chằm chằm nàng, là sợ cái gì sợ chuyển phát nhanh bên trong có vấn đề sao. Ta Cung Âu xin mời người có thể dễ dàng như vậy phản bội ta. Cung Âu liều lĩnh nói, tầm mắt rơi vào trên môi của nàng, con ngươi đen lập tức ngưng tụ lại một vệt đau lòng. Rất là sốt sáng mà đưa nàng kéo đến trước người mình, làm sao phá môi. Ăn cơm rang trứng cắn trúng miệng, không có chuyện gì. Thời tiểu niệm liếm môi, đem này môi máu tanh thu vào trong miệng, mùi máu tươi làm cho nàng có loại không nói ra được cay đắng. Ăn cơm rang trứng ngươi gấp cái gì có đau hay không? Cung Âu sốt sáng mà hỏi, lông mày vặn chặt. Hắn một tay khoát lên trên lưng nàng, túi đầu ở trên môi của nàng hôn một cái, phảng phất như vậy có thể đuổi đi nàng cảm giác đau đớn. Thời tiểu niệm nhìn hắn lo lắng dáng dấp. Trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, vừa chuẩn bị nói một chữ đều nói không ra nói đến. Nếu như tất cả thực sự là hắn làm ra, nàng không dám tưởng tượng hắn hoang tưởng bề ngoài dưới tâm tư đến tột cùng sâu bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Thật sự không có chuyện gì. Thời tiểu niệm không lộ ra dấu vết lui về phía sau một bước, hỏi, ngươi không phải đang làm việc à? Không phải nói ngươi nhận được tranh trầm biếm, có hay không lưu một quyển, ta xem một chút. Nói đến đây cái, Cung Âu lập tức quay đầu đi lật trên bàn giấy vẽ.
Thời Tiểu Niệm nghễ một chút thùng rác vị trí, ngay ở cung Âu bên chân. Nàng tiểu tâm rực rực đi tới, sau này nhẹ nhàng một cước, đem thùng rác chuyển qua một vị trí tầm thường.
Không có, trở về rồi hay nói đi.
Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngươi biết ta muốn xem tại sao không để lại một quyển cung Âu tìm kiếm một hồi, không có tranh trầm biếm, có chút bất mãn trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, ngươi đang ở đây nói dối có phải là, trước vẫn cùng ta nói không ra thị trường.
Hắn cũng không đang nói láo à.
Hắn đem nàng giữ ở bên người, nhìn như so với trước đây đối với nàng tốt hơn rất nhiều, nhưng kỳ thực vẫn khắp nơi khống chế được nàng, điện thoại di động của nàng đều không nhìn thấy một ít tin tức.
Nàng trầm mặc, cung Âu lại trừng nàng, tại sao cùng ta nói dối?
Thời Tiểu Niệm gượng ép lộ ra một vệt nụ cười, muốn chờ lúc trở về lại cho ngươi một niềm vui bất ngờ.
Hắn đến nay vẫn bởi vì nàng vẽ tranh châm biếm là chuyện của bọn hắn.
Không phải. Chưa bao giờ phải. Có thể có một số việc chính là số mệnh an bài, khi nàng chuẩn bị thừa nhận trái tim của chính mình, làm cho nàng phát hiện tấm báo kia.
Cung Âu cùng nàng trong lúc đó nhất định không có cố sự.
Kinh hỉ Cung Âu nghe thế hai chữ trên mặt vẻ giận dữ giảm bớt ra, nhíu mày, ngựa khí nhưng giả vờ xem thường. Các ngươi loại kia thiếu nữ tranh châm biếm có thể có cái gì kinh hỉ, còn không chính là yêu đến yêu đi.
Chẳng lẽ nàng ở tranh châm biếm vẽ bọn họ rất nhiều chua chát thái tình?
Ha ha!
Thời Tiểu Niệm cười theo, nụ cười có chút không tiếp tục kiên trì được.
Được, vậy ngươi ở đây viết vẽ ra, ta đi làm công.
Cung Âu qua nàng, túi đầu ở trên môi của nàng thật sâu hôn xuống một cái hôn.
Hai người phần môi tràn ngập mùi máu tanh.
Hôn xong, Cung Âu xoay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn. Tâm tình trầm trọng, làm công, hắn lại muốn đi nghĩ biện pháp gì công kích Mộ Thiên Sơ à?
Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được lên tiếng gọi lại hắn.
Cung Âu quay đầu lại nhìn về phía nàng, khóe môi câu đến thật sâu, gương mặt tâm nở rộ không cách nào che giấu.
Nữ nhân này phải cho nàng kinh hỉ.
Nữ nhân này phải cho nàng kinh hỉ.
Cung Âu, ta có chút không thoải mái, ngươi có thể ở lại tâm sự cùng ta không? Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi lối ra mở miệng.
Cung Âu đứng ở nơi đó, bóng người cao to. Một tấm thân anh tuấn trên mặt nụ cười có chút đọc lại, con ngươi đen nhìn nàng, dùng sức mà nói, ngươi lặp lại lần nữa.
Thời Tiểu Niệm cho là hắn không muốn, liền cười mỉa một tiếng, quên đi, coi như chưa nói.
Nhất định phải nói, ngươi cho ta lặp lại lần nữa.
Cung Âu hô lên đến.
Thời Tiểu Niệm mím mím môi, không thể làm gì khác hơn là lại lặp lại nói, ngươi có thể ở lại tâm sự cùng ta không?
Lặp lại lần nữa nàng lại xin hắn cùng nàng, lời này nghe vào qua êm tai.
Ngươi có thể ở lại tâm sự cùng ta không?
Lặp lại lần nữa.
Ngươi có thể theo ta à?
Có thể.
Cung Âu lần này đáp đến nhanh chóng, nhanh chân hướng về nàng đi tới, đem nàng ôm vào lòng bên trong, túi đầu hôn hướng về trán của nàng.
Trán của nàng lạnh lạnh man mát, cũng không có cái gì dấu hiệu sốt.
Cung Âu thấp người liếc mắt nhìn vòng tay trên cổ tay nàng, ôm nàng hỏi, Mr. Cung, Thời Tiểu Niệm tình hình sức khỏe như thế nào?
Mr. Cung đứng ở nơi đó, con mắt màu đen bên trong di động qua một loạt đứng hàng số liệu, cuối cùng nói rằng, chủ nhân tất cả bình thường.
Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm vào trong ngực cắn cắn môi, cắn được vết thương đau đớn tăng lên.
Ta vừa muốn vẽ vời, không có gì cảm xúc, vì lẽ đó đầu óc có chút đau.
Thời Tiểu Niệm giải thích.
Đến trên giường nằm một lúc.
Cung Âu đưa nàng một cái ôm ngang lên, mệnh lệnh Mr. Cung hất chăn.
Mr. Cung ở đây quét ngắm một hồi, xác định chăn tồn tại, tiến lên nhấc chăn lên.
Thời Tiểu Niệm được Cung Âu nhẹ nhàng phóng tới trên giường mềm mại, Cung Âu ngồi ở bên giường dừng ở mặt nàng, ngươi sắc mặt là có chút trắng xám, ta đi kêu thầy thuốc.
Không cần, Mr. Cung không phải nói ta tất cả bình thường sao?
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường nói rằng,
người máy chính là người máy, ai biết lúc nào nó sẽ hỏng cơ.
Cung Âu nhéo lông mày, ngữ khí rất là không yên lòng, đứng lên phải đi.
Hắn đứng lên một khắc, một vật mềm mại quấn lấy tay hắn.
Cung Âu ngực mạnh mẽ chấn động, thấp người nhìn hướng tay của mình đang bị Thời Tiểu Niệm chăm chú nắm.
Hắn nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, nắm thật chặt tay hắn, hai con mắt thỉnh cầu mà nhìn hắn. Nước long lanh, liền ở ngay đây nói chuyện với ta đi, nơi nào đều đừng đi.
Cung Âu yên lặng nhìn chằm chằm nàng, bỗng dưng trong mắt dâng lên một vẻ không nói ra được đắc ý cùng kiêu ngạo.
Thời Tiểu Niệm, ta thực sự là yêu chết ngươi bộ dáng này.
Ngươi rốt cục đối với ta có nhu cầu, ngươi đã yêu ta. Cung Âu một lần nữa ngồi trở lại bên giường của nàng, trở tay dùng sức mà nắm chặt tay nàng, khóe môi làm nổi lên một vẻ độ cong, ta nơi nào đều không đi, ở nơi này bồi tiếp ngươi.
Chương 155, ai cũng không thể giữ lấy ngươi.
Bên ngoài, trăng lạnh như nước.
Tiếng sóng biển từng trận vang lên.
Thời Tiểu Niệm từ phòng ngủ đi tới phía ngoài phòng nhỏ, đang muốn đi ra ngoài, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng phong đức. Mộ Thị bên kia đã cùng Mỹ Quốc áo cách tư cách liên lạc, đối ngoại tuyên bố ngày mai đem ký kết, đây là cho Mộ Thị một đòn tối hậu rồi. Thời Tiểu Niệm lập tức dừng bước lại, ở sau cửa đứng lại. Ánh sáng chiếu vào, nàng người đứng sau cửa, ánh sáng chiếu không tới, cả người lại không ở trong bóng tối. Ngay sau đó, nàng nghe được Cung Âu tiếng cười lạnh xem thường vang lên, Mộ Thiên Sơ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho rằng kéo lên áo cách tư cách là có thể cải tử hồi sinh. Là, Mộ Thiên Sơ làm sao đoán được áo cách tư cách là thiếu gia bước cuối cùng quân cờ đây? Phong Đức nói rằng, nghe nói Mộ Thiên Sơ bệnh tình rất nghiêm trọng, đã không có nảy tinh lực cùng thiếu gia đấu. Thời Tiểu Niệm đứng cửa, nghe hai người từ bên ngoài hành lang chuyển tới âm thanh, vung xuống bên người tay lập tức nắm chặt. Nàng từ Phong Đức trong miệng nghe được Mộ Thiên Sơ bệnh tình nghiêm trọng. Hắn đến cùng thế nào rồi? Áo cách tư cách vậy là Mộ Thiên Sơ đi vào cạm bẫy Cung Âu. Xem ra, hết thảy tất cả thực sự là Cung Âu làm. Theo ta đấu, a. Cung Âu cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy khinh bỉ, ngày mai qua đi, ta muốn Mộ Thiên Sơ hắn triệt để trở thành trên đường cái một con chó. Tiếng nói của hắn như vậy lạnh lẽo, ác như vậy hận. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nghe, nay một trận đến đối với nàng khắp nơi lấy lòng, Cung Âu đâu cho nàng nghiên cứu phát minh người máy, Cung Âu đâu là hắn xuống bếp làm cơm. Ác như vậy mới phải hắn đúng không? Là nàng lạc lối khi hắn đối với nàng lấy lòng bên trong, đã quên bản chất của hắn, bạo ngược hoang tưởng. Nàng đang muốn trở lại phòng ngủ, liền nghe đến Phong Đức thanh âm lại một lần nữa truyền đến, hắn có chút lo âu hỏi, thiếu gia, ngày mai qua đi, Mộ Thị một khi ký kết liền triệt để bỏ không dậy nổi, Mộ Thiên Sơ cái kia thân thể không biết nhận không chịu đựng được lớn như vậy đả kích. Vạn nhất nếu là hắn, Thời Tiểu Thư có thể hay không giận chó đánh mèo với thiếu gia. Thời Tiểu Niệm nghe thế lời nói, không khỏi đứng lại bước chân. Nàng muốn biết đáp án Cung Âu. Hắn sẽ đồng ý vì nàng buông tha Mộ Thiên Sơ à? Sợ cái gì? Cung Âu kiêu ngạo âm thanh truyền đến, này hơn một tháng qua, ta mỗi ngày đều nghĩ làm sao lấy lòng nàng, ta Cung Âu sẽ không như vậy hầu hạ một người phụ nữ, nàng còn có thể không yêu ta muốn nàng. Thời Tiểu Niệm tâm có thể có nhiều khó. Khi hắn trong nhận thức biết, thật giống lòng của nàng bất qua là một thứ, chỉ cần hắn nghĩ, không có hắn không lấy được. Thiếu gia, phụ nữ đều là động vật nông cạn. Chỉ cần nàng yêu một người đàn ông, trong mắt nàng cũng chỉ có người đàn ông này. Cung Âu ngựa khí vĩnh viễn là ngông cuồng tự đại, Mộ Thiên Sơ, hắn sau đó cũng chỉ có thể là con chó, Thời Tiểu Niệm còn để ý hắn e sợ liền hắn gọi cái gì cũng sẽ không nhớ tới. Đây là cao cao tại thượng Cung Âu lý luận. Vâng, thiếu gia nói đúng lắm. Phong Đức phụ họa gật đầu. Thời Tiểu Niệm đứng sau cửa, ngơ ngác mà nghe này một lời nói, trên mặt mất đi tất cả vẻ mặt. Nàng không tiếng động mà đi trở về phòng ngủ. Trong bóng tối mắt tràn đầy ra biểu hiện, như một chậu nước đá từ phía trên tới xuống, lạnh đến mức xương nàng cũng giống như ngâm nước như thế, cả người lạnh cả người phát lạnh. Nguyên lai, hắn lấy lòng nàng chính là vì nguyên nhân này. Nguyên lai, hắn một tháng qua không ngừng lấy lòng nàng, chính là vì nàng có thể cấp tốc yêu hắn. Như vậy, nàng sẽ không tiếp tục để ý Mộ Thiên Sơ, nhìn Mộ Thiên Sơ phá sản, nhìn Mộ Thiên Sơ suy tàn cũng sẽ không gây nữa. Thật mạnh mẽ lý luận. Thật không hổ là Cung Âu. Thật không hổ là nghe tổng giám đốc. Không ai so với hắn thiết kế toàn bộ cục. Nàng thiếu một chút ở giữa mặc lên. Thời Tiểu Niệm nằm lại trên giường, một lần nữa trở lại vừa nãy tư thế ngủ, nhắm mắt lại, người ngâm ở trong nước đá như thế, lạnh đến triệt để. Một trái tim, đã không còn nhiệt độ. Nàng đúng là đầu óc trở nên mơ màng mới có thể bị cảm động đến. Đồng nhiên, trên giường chìm xuống. Nàng người bị mò tiến vào một ấm áp trong lòng, Cung Âu khí tức trên người cường đại đến nàng không thể lơ là. Tay làm sao lạnh như thế? Cung Âu thanh âm trầm thấp ở bên tai nàng vang lên. Hắn đưa nàng cả người ôm vào trong ngực, chăm chú ôm nàng, nắm chặt tay nàng, đưa tay trên ấm áp lan truyền cho nàng. Bên nàng thân thể, dựa lưng vào bộ ngực hắn, môi mím lại chăm chú. Thân thể của nàng không có được bị ấm, trái lại càng ngày càng lạnh, Cung Âu càng thêm ôm chặt nàng, túi đầu hôn hướng về lỗ tai của nàng, tiếng nói tư tính, ngươi là ta, cái gì đều là ta, ai cũng không thể giữ lấy ngươi, dù cho chỉ là một cọng tóc. Thời Tiểu Niệm nghe được hoảng sợ. Hắn đối với nàng là yêu thật, vẫn là chỉ là giữ lấy dục đang tắc oai. Đêm nay, Thời Tiểu Niệm vẫn không có ngủ. Đến sau nửa đêm, hắn nghe Cung Âu càng ngày càng đều tiếng hít thở truyền đến, nàng chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt bên trong không có nửa điểm cơn buồn ngủ. Nàng kéo dài tay Cung Âu đưa nàng quấn lấy chăm chú, làm sao cũng không buông tay, bá đạo mà đưa nàng khóa ở trong ngực. Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại, nhỏ giọng nói, ta đi nhà cầu. Bình thường nàng chỉ có như vậy, Cung Âu mới có thể buông nàng ra. Quả nhiên, Cung Âu tay phản xạ có điều kiện buông ra, tiếp tục đang ngủ say. Thời Tiểu Niệm từ trên giường bò xuống, Tiểu Tâm rực rực từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa xe, sau đó rời đi phòng ngủ, đi ra nhà gỗ. Phía ngoài mặt trăng đặc biệt sáng sủa. Trên bờ biển không có người. Thời Tiểu Niệm một đường lao nhanh, chạy hướng về phần cuối gian nhà gỗ đó, cửa không có khóa lại, Cung Âu tự cho mình siêu phàm, cho rằng không ai dám chạm đồ vật của hắn. Nàng đẩy cửa ra, thấy ba màn hình laptop đều bày ra ở nơi đó. Thời Tiểu Niệm cắn răng, tiến lên ba màn hình lớn, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ôm đi. Nhà gỗ ở ngoài cách đó không xa chính là bãi đậu xe.